Chương 868, biển lửa trùng thiên. Chương 868, biển lửa trùng thiên ban đêm lặng lẽ tiến đến. Trong quân doanh, chủ soái đại trướng Lưu Bị ngồi ở chủ vị, nắm trong tay lấy một bản binh thư, bàn phía trên một chút lấy một ngọn đèn dầu, tại yếu ớt dưới ánh đèn lặng lặng quan sát. Đúng lúc này, đại trướng rèm bị xốc lên, Hàn Đức đội vội vàng vàng chạy vào. Cao mày, vội vàng mở miệng nói ra: "Đại ca, Tôn quan lại phái người truyền đến tin tức Lưu Bị." Nghe nói như thế, ồ một tiếng, đem trong tay binh thư buông xuống, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Hàn Đức có vẻ hơi cấp bách, đem biết được tin tức chậm rãi nói ra. Tôn quan nói: "Trong khoảng thời gian này bọn hắn nghị sự, chủ tướng cùng quân sư luôn cảm thấy có chút không thích hợp, có lòng muốn rút lui dự định." Lưu Bị nghe nói như thế, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. "Vậy bây giờ Hán quân có động tác gì, phải chăng rút lui nơi đây?" Hàn Đức nghe nói như thế, thì là lắc đầu, mở miệng nói ra: "Hán quân tạm thời không có động tác, đại quân vẫn tại trước mắt tòa kia trong quân doanh." Tôn quan chỉ nói là trong quân chủ tướng cùng quân sư, có chút hoài nghi, cũng không dám tiếp tục khinh địch liều lĩnh. Lưu Bị nghe nói như thế, lo lắng vẻ mặt, chậm rãi buông lòng xuống dưới, chỉ cần đối phương còn không có rút lui, vậy là tốt rồi. Trong mắt lộ ra hung ác vẻ mặt, lạnh giọng nói rằng: "Vốn định lại lừa gạt đối phương, lại đi vào một chút, đến lúc đó hỏa diễm cùng một chỗ, đối phương không có khả năng chạy trốn, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều, chỉ cần đối phương không có phản ứng, vẫn như cũ sẽ tổn thất nặng nề, chỉ sợ chỉ có số ít binh mã có thể chạy trốn nhị đệ, truyền lệnh xuống đêm nay bắt đầu phóng hỏa, dùng hỏa diễm thôn phệ đối phương quân doanh, là chúng ta thắng được trận này thắng lợi, mặt khác, lại phái người cáo chi cho Chu Du, nhường hắn thủy sư chiến thuyền bắt đầu xuất động, chỉ cần Hán quân còn sót lại bộ đội dám qua sông, liền trực tiếp nửa đường mã kích, đem còn sót lại nhân mã toàn bộ rào sát, một tên cũng không để lại." Hàn Đức nghe được cái này sau khi phân phó, trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Bắt đầu phân phó trước đó đã chuẩn bị xong phóng hỏa nhân viên, từ chúng quanh một chút bên trong dãy núi, nhóm lửa bó đuốc, thiêu đốt mà lên. Hỏa diễm giống như là khắp vô biên tế đồng dạng, cháy hừng hực mà lên, bốn phía quyết tán. Ngồi trong trướng Lưu Bị, nên miệng lên mỉm cười: "Sau trận chiến này, ta Lưu Bị thanh danh cũng biết vang vọng thiên hạ. Đến lúc đó, không chỉ có Lưu Cẩm là một cái văn võ kỳ tài, ta Lưu Bị cũng là một cái văn võ hạng người." Ha 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 ha. Rất nhanh, hỏa diễm dọc theo dãy núi chính là cháy hừng hực, trực tiếp đập vào mặt mà đi. Lúc đầu rừng cây liền tương đối khô ráo, có không ít cành khô lá vụn, trải qua ngọn lửa một chút, trong nháy mắt chính là biển lửa trùng thiên, hướng phía dọc đường quân doanh nhanh chóng thiêu đốt mà đi. Hán quân đại doanh, Trương Liêu ngồi một mình ở chủ soái trong đại trướng. Trên thân đã mặc áo giáp, đại đao để ở một bên, đã xoa sáng bóng, còn có thể lập lòe ra người cái bóng. Sắc mặt thì là tương đối bình tĩnh, chính mình nhánh binh mã này chính là mồi nhử. Tuy nói sẽ bị hỏa diễm thôn phệ, sống sót tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, tối thiểu nhất có thể bằng vào một trận chiến này hoàn toàn diệt trừ Lưu Bị, vì mình hảo huynh đệ báo thủ. Đúng lúc này, có mấy tên sĩ tốt hoảng hoảng trương trương chạy vào: "Đem tướng quân việc lớn không tốt, xa xa chỗ đang có lửa lớn rừng rực, hướng phía chúng ta nơi này nhanh chóng thôn phệ mà đến." Trương Liêu nghe nói như thế, trong nháy mắt đứng người lên, nắm tay bên trong đại đao, bước nhanh ra ngoài, ánh mắt thì là hướng phía bên cạnh bên trong dãy núi nhìn quá khứ. Đúng là lửa lớn rừng rực, giống như từng đầu hỏa long trực tiếp bao trùm mà đến. Thấy cảnh này cảnh tượng, trong lòng vẫn còn có chút rung động. Nếu không phải quân sư sớm biết được, liền cái này lửa lớn rừng rực đâm vào lên, đại quân mong muốn bình yên vô sự rút lui căn bản cũng không khả năng, cho dù có thể thoát đi, một số người chỉ sợ đều phải bàn giao. Đa số người ở chỗ này, thậm chí quân tâm sĩ khí đê mê, căn bản là không có chút nào chiến lược, đối phương nhẹ nhõm liền có thể đem bọn hắn cho đánh bại. Do xét sau một lát, trên mặt ngược lại toát ra sảng khoái vẻ mặt, ngựa đầu hét lớn: "Vậy liền để cái này đại hỏa tới mãnh liệt hơn chút ta truyền lệnh xuống, bắt đầu đốt cháy quân doanh, đem tất cả vật phẩm vứt bỏ tại cái này, tất cả các minh đệ cho ta bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sau thoát đi mà đi." Mọi người chung quanh nghe nói như thế về sau, nhao nhao gật đầu, bắt đầu chuyển xuống tiếp. Sau khi phân phó xong, Trương Liêu cũng không có ở đây dừng lại lâu, mà là trở mình lên ngựa, bắt đầu hướng phía bên ngoài trại lính chạy thủ mạng. Còn lại sĩ tốt thấy tình huống như vậy, nhao nhao bắt đầu chạy chối chết. Lưu tại trong quân doanh người giống như đang ô hợp đồng dạng, bốn phía chạy chối chết, căn bản liền không có bất kỳ kỷ luật hoặc là tổ chức tính. Trương Liêu muốn chính là như thế, đã bị đối phương hỏa diễm cho vây quanh, tự nhiên đến giả bộ như thành sợ hãi bộ dáng. Nếu là chỉnh tề chạy trốn, rất dễ dàng nhường Lưu Bị quân gây nên hoài nghi. Rất nhanh, hỏa diễm liền trực tiếp bao trùm mà đến, bắt đầu ở trong quân doanh thiêu đốt mà lên, dọc theo cây cối không ngừng leo núi mà đi. Có chút chạy tương đối chậm hán quân, trong nháy mắt liền bị cái này đuổi theo tới hỏa diễm nuốt chửng lấy. Lấm tấm màu đen khói đen đập vào mặt, không ít người bị sặc đến liên tục ho khan, hô hấp cũng là không trôi chảy, ngã xuống đất, bị ngọn lửa bao trùm lấy. Ngồi trên lưng ngựa phi nước đại Trương Liêu, ánh mắt không ngừng hướng phía nhìn nó nghiêng hai phía, hỏa diễm tốc độ sát thực thật nhanh, dọc theo dãy núi trực tiếp đập vào mặt. Mà bọn hắn thì là muốn tại những này vốn lượn vùng núi con đường bên trong không ngừng phi nước đại chạy sát thực so những ngọn lửa này chậm rất nhiều. Đứng tại một chỗ trên sườn núi Lưu Bị nhìn xem kia giống như biển lửa đồng dạng bốn phương tám hướng phụ tới, trong mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Chính mình lửa này đốt liên doanh chính là đưa cho hán quân lễ vật tốt nhất. Nhìn phía sau đã tập hợp bộ đội, cao giọng dặn dò nói: "Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, chỉ cần hỏa diễm dừng lại, đuổi theo cho ta giết hán quân, đem còn sót lại hán quân toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại hán nước." Trần Đáo các tướng lãnh nhau không người nghe lệnh. Tuân mệnh. Hỏa diễm còn đang không ngừng duy trì liên tục tiêu đốt lên, kéo dài đến vài ngày, toàn bộ dãy núi đốt lấm tấm màu đen, chỗ đến không có một mảng cỏ. Lưu Bị thấy hỏa diễm đình chỉ, thì là xuất lĩnh 3 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp truy sát mà đi, chuẩn bị đem sống sót Hán quân hoàn toàn đánh bại. Trương Liêu xuất lĩnh vài trăm người, liên tục bôn ba, may mắn trốn khỏi biển lửa. Nhưng bị ngọn lửa này thiêu đốt các huynh đệ, có chừng 3-4 ngàn người. Dù sao bọn hắn lưu tại trong quân, chỉ là mồi nhử, vì chính là nhường Lưu Bị tin tưởng, Hán quân tổn thất nặng nề, không còn có bất kỳ sức chiến đấu. Ven đường truy sát mà đến Lưu Bị quân, trên đường phát hiện không ít bị thiêu đốt thi thể, so trong dự đoán thi thể khắp trải rộng ít đi không ít. Nhưng còn tại Lưu Bị tiếp nhận bên trong, khẳng định có không ít người bị ngọn lửa đốt cháy thành sấm than, hay là trốn đi còn lại bên trong dãy núi bị thiêu chết. Dứt khoát cũng không có mơ tưởng, xuất lĩnh đại quân chính là trùng trùng điệp điệp truy sát mà đi. Chương 869, Lưu Bị đại bại. Chương 869, Lưu Bị đại bại. Dọc theo con đường, liên tục chạy hết tốc lực mấy ngày sau, đã là đi tới một vùng núi miệng. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Bị, ánh mắt hướng phía trước mắt nhìn lại, trong lòng có chút hưng phấn. Trên đường, vứt bỏ không ít vật phẩm, vũ khí, lương thảo, ngũ hoa tám môn. Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Hán quân chạy trốn thời điểm, tướng quân bên trong vật phẩm, toàn bộ vứt bỏ tại cái này. Như thế nói đến, tan tác Hán quân, hẳn là ngay tại phía trước, muốn tiếp tục truy sát mà đi, liền có thể đuổi kịp thân ảnh của bọn hắn, sau đó một trận chiến, đem bọn này đám ô hợp toàn bộ tiêu diệt. Rút ra eo bên trong hai đùi kiếm, đối với phía sau cao giọng hò hét nói: "Các tướng sĩ, tan tác Hán quân, ngay tại phía trước cho ta dũng cảm tiến tới sông lên A Hán Đức." Trần Đáo hai người cơ lưới dao, cao giọng hò hét: "Sông lên A, sông lên A!" 3 vạn Lưu Bị quân, tại tướng lĩnh chỉ huy hạ, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước trùng sát mà đi. Rất nhanh, tiến vào nơi sơn cốc, đại quân vẫn không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục hướng phía trước và mạnh. Đúng lúc này, sơn cốc hai bên bỗng nhiên truyền đến siêu 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 thanh âm. Mũi tên giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng thẳng đến phía dưới, hạ xuống mà đến. Xông tới Lưu Bị quân, trong nháy mắt liền bị cái này điên cuồng mũi tên cho bắn giết tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe mà ra, thân thể lay động ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, tại thời khắc này trong nháy mắt vang vọng. A a a, từng dãy Lưu Bị quân sĩ tốt, không ngừng bị bắn giết, ngã trên mặt đất. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Bị, thấy cảnh này, trong nháy mắt giật mình, tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới, bên trong vùng tung lũng này, lại còn có Hán quân mai phục, cái này sao có thể? Hán quân bị chính mình hỏa công, đốt tổn thất nặng nề, giống như đám ô hợp đồng dạng, chỉ có thể một đường chạy trốn mà đi. Nhưng nhìn xem chung quanh cảnh tượng, chính mình dưới trướng binh mã, không ngừng ngã xuống đất, thỉnh thoảng truyền đến kia nhói nhói tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt tràn đầy tơ máu, cả người đều ngu ngơ ở đây. Siêu 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 mấy mũi tên nhọn, hướng phía nơi đây trực tiếp bắn tới. Ở bên cạnh Trần Đáo, thấy tình huống như vậy, lúc này liền cơ trường thương, đem những cái kia xạ kích tốc độ cao tới mũi tên, toàn bộ cho dẹp điên. Đông 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 thanh âm vang lên, mấy mũi tên rớt xuống đất. Nhìn xem còn tại ngây người Lưu Bị, khàn giọng quát: "Chúa công, có mai phục, tranh thủ thời gian rút lui." Ngây người Lưu Bị nghe nói như thế, lấy lại tinh thần, nhìn xem chung quanh điên cuồng mũi tên không ngừng bắn tới mà đến. Trong mắt tràn đầy lo âu và phẫn nộ, lúc này liền đối với chung quanh quát: "Các tướng sĩ, cho ta rút lui." Nói xong lời này về sau, hai tay nắm lưỡi dao không ngừng xoay tròn, chém vào chung quanh mũi tên, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, không ngừng hướng phía sau rút lui. Trần Đáo, Hàn Đức hai người, xuất lĩnh bên người thân vệ quân chen chúc một chỗ, không ngừng rút lui. Đứng tại trên sườn núi Triệu Vân, thấy cảnh này, trong mắt lộ ra hung ác sát ý, vung vậy trường thương trong tay, đối với chung quanh cao giọng hò hét: "Các tướng sĩ, cho ta trùng sát, đem Lưu Bị quân toàn bộ bao vây tiêu diệt ở đây, không thể thả chạy một người." Rất nhanh, mai phục tại hai bên Hán quân sĩ tốt, trong nháy mắt liền theo hai nơi trên sườn núi trùng sát mà đến, hướng phía dưới sơn cốc Lưu Bị quân đánh tới. Lít nha lít nhít bóng người, không ngừng toát ra, mang theo một loại kinh khủng rung động, sẽ bị vây quanh tại dưới sơn cốc Lưu Bị quân, dọa đến run lẩy bẩy. Vốn là chúng mai phục, tràn đầy sợ hãi, hiện tại lại bị cái này đại quân khí thế bức bách, trong lòng lo lắng vẻ mặt càng phát nồng đậm. Hán quân xông xuống về sau, tại các cấp tướng lĩnh chỉ huy hạ, trực tiếp giết vào Lưu Bị quân bên trong, bắt đầu điên cuồng thu hoạch quân địch tính mệnh. Vũ khí va chạm, ánh lửa lập lòe, tiếng kêu thảm thiết có thể nói là liên tục vang vọng mà lên. Vẹn vẹn một cái công kích, liền đem Lưu Bị quân chia cắt thành mấy khối, bắt đầu vây quét chém giết. Lưu Bị quân bị Hán quân vây quanh ở trong đó, căn bản cũng không có chút sức chống cự nào, toàn quân trên dưới đều tràn đầy sợ hãi, bị giết đánh tới bời, hướng phía bốn phía bắt đầu điên cuồng tán loạn. Trong đám người Lưu Bị, nhìn thấy cái này bốn phương tám hướng Hán quân vây quanh mà đến, tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ hắn Lưu Bị hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này không thành? Bên cạnh Trần Đáo, trong mắt tràn đầy tơ máu, lúc này liền mở miệng nói ra: "Chúa công, dưới mắt chúng ta bị Hán quân cho vây quanh, mong muốn phá vây, chỉ sợ vô cùng khó khăn." Mặt tướng có một sách, có thể bảo đảm chúa công Chu Toàn ngồi trên lưng ngựa Lưu Bị, nhìn thấy cái này bốn phương tám hướng mà đến Hán quân, vốn là bối rối không thôi, nghe nói như thế nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi: "Không, không biết có gì diệu kế." Trần Đạo nhãn con ngươi kiên định, cao giọng nói rằng: "Con mời chúa công khởi soái bảo, lưu lại cái này chủ soái cơ sĩ, chúa công tọa kỵ, từ ta mặc hướng phía sau đánh tới, hấp dẫn Hán quân chú ý." Chủ công tắc là thay đổi bình thường sĩ tốt áo bào, từ Hán Đức tướng quân chen trúc, hướng phía trước chạy trốn. Lưu Bị nghe nói như thế, thân thể run lên, phương pháp này quả thật không tệ, tối thiểu có người giả dạng làm chính mình hấp dẫn Hán quân hỏa lực, chính mình chạy trốn tỷ lệ quả thật có thể tăng cường rất nhiều. Nội tâm bằng lòng là bằng lòng, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng nói. Do dự sau một hồi lâu, lắc đầu, thanh âm khàn khàn truyền ra: "Không được, tuyệt đối không được thúc trí, ngươi đi theo ta lâu vậy, đúng, ta cũng là trung thành tuyệt đối, chuẩn bị đã sớm đem ngươi làm thành tay chân huynh đệ, hiện tại nguy hiểm đến, ta ha có thể bỏ xuống ngươi, mà một mình còn sống ở thế dù là ta sống xuống dưới, về sau có bạn giảm gian sơn, không có ngươi làm bạn, ta từ đầu đến cuối đều là cô độc vô cùng, cho nên ta tuyệt đối không thể không có ngươi muốn đi chúng ta liền cùng đi, tuyệt đối không thể vứt xuống một mình ngươi đứng. Ở bên cạnh Trần Đáo, nghe được lời nói này, có thể nói là cảm động ào ào. Có dạng này chỗ công, chính mình cho dù là chiến tử chiến trường, cũng không có chút nào lời oán giận. Trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, đội bằng nói: "Chúa công, hiện tại cũng không phải trò đùa thời điểm, hán quân bốn phương tám hướng mà đến, chúng ta muốn chạy trốn, nhất định phải từ ta hấp dẫn hỏa lực, nếu là không có ta hấp dẫn hỏa lực, chúng ta toàn bộ đều phải bàn giao tại cái này, đến lúc đó, chúa công trong lòng khát vọng cùng trong lòng lý tưởng, như thế nào thực hiện cho nên khẩn cầu chúa công, tranh thủ thời gian rút lui, để ta tới kiểm chế lại hán quân." Lưu Bị nghe vậy, tuy nói muốn chút đầu đồng ý, nhưng vẫn là lắc đầu nói: "Rằng, không được, tuyệt đối không được, ta Lưu Bị đường đường chính nhân quân tử, cho dù chiến tử lại như thế nào, há có thể vứt xuống huynh đệ mà sống, ta muốn cùng thúc chí kể vai chiến đấu, tuyệt đối không thể sống chui nhủi ở thế gian chìm đến." Nếu mày Trần Chỉ nghe tới lời này, tuy nói vô cùng cảm động, nhưng nhìn xem chúng quanh tiếng chém giết càng ngày càng gần, không lo được do dự, ánh mắt hướng phía bên cạnh Hàn Đức, nhìn sang về sau, đối phương cũng là trong nháy mắt minh bạch. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp vào tay, bắt đầu đem Lưu Bị kéo xuống ngựa, bắt đầu đem hắn quần áo trên người cho lột bỏ đến. Lưu Bị ánh mắt đỏ bừng một mảnh, thê tâm liệt phế quát: "Làm cản, ngươi, các ngươi đây là làm gì? Ta Lưu Bị tuyệt đối sẽ không bước xuống huynh đệ, mà một mình sống sót lấy." Chương 870, Trung Dũng Chi Nghĩa. Chương 870, Trung Dũng Chi Nghĩa. Nói về nói như vậy, nhưng tay chân cùng hai chân, căn bản liền không có phản kháng, tùy ý hai người cầm quần áo, đổi lại, lại lên bình thường quần áo, cho Lưu Bị mặc chỉnh tề. Tốc độ nhanh chóng, so với chính mình mặc quần áo cởi quần áo, nhanh hơn mấy cái cấp bậc. Thay xong bình thường sĩ tốt quần áo về sau, Lưu Bị ánh mắt đỏ bừng, khàn giọng quát: "Ta không đi, ta chính là không đi, cho dù cầm quần áo đổi lại lại như thế nào, ta nhất định phải cùng các huynh đệ cùng tồn vong." Nói nói, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Hàn Đức thì là mang theo mấy người, kéo lấy Lưu Bị, chậm rãi hướng phía trong đám người chạy thục mạng. Trần Đáo thì là đem Lưu Bị áo bào mặc chỉnh tề, trong tay cũng là cầm hai đuổi kiếm, cưỡi lên Lưu Bị chiến mã. Bên người tinh binh dựng thẳng lên kia cán lưu chữ xoáy kỳ, đón cuồng phong không ngừng tung bay. Quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Bị, đã là biến mất không thấy gì nữa, nhếch miệng lên nụ cười, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định, trong lòng yên lặng cầu nguyện: "Chúa công, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót. Mặt tướng, đời sau lại phụ tá ngươi, tùy ngươi giúp đỡ Hàn thất, cứu vớt thiên hạ lê dân bất tính." Cầu nguyện một phen về sau, giơ song kiếm, đối với chung quanh quát: "Các tướng sĩ, theo ta hướng phía sau công kích." Nói xong lời này về sau, hai chân thúc vào bụng ngựa, xuất lĩnh sau lưng thành tiến chế Lưu Bị tinh binh, hướng thẳng đến phía sau mãnh liệt đánh tới. Dọc đường hán quân, đối mặt cỗ này binh mã công kích, nhao nhao cơ lưới dao, vội vàng chặn đường. Kia một cây bắt mắt lưu chữ xoáy kỳ, trên chiến trường không ngừng tung bay, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được, đây là Lưu Bị thân quân. Hơn nữa người cầm đầu tay cầm song kiếm, cưỡi chiến mã, đang bị đại quân vây quanh, mong muốn thoát đi. Nghĩ cũng không cần nghĩ, người trước mắt, khẳng định là kia Lưu Bị. Chỉ cần đem đối phương bắt lấy hoặc là chém giết, đây chính là một cái công lớn, quan thăng ba cấp, thưởng bạc kim, đều không phải là cái gì trò đùa lời nói. Vây quanh hán quân, giống như điên cuồng đồng dạng, hướng phía kia Lưu Bị phương hướng giết tới, muốn đem đối phương cho chém giết, đoạt được cái này nghịch thiên công lao. Lúc này Trương Liêu, xuất lĩnh 800 kỵ binh, trong đám người điên cuồng trùng sát lên. Chỉ cần là dựa vào gần Lưu Bị quân, trực tiếp một đao đem nó chém đầu, máu tươi tung tóe, mặt mũi tràn đầy đều là, căn bản liền không có bất kỳ buồn nôn, ngược lại lau một cái mặt, tiếp tục vung vẩy đại đao chém giết, chuẩn bị đem trong khoảng thời gian này cứu hận toàn bộ phát tiết mà ra. Dẫn đầu kỵ binh liên tục xung phong một hồi về sau, rất nhanh liền phát hiện đang có một cây cờ xí hướng phía sau chạy nhanh. Bắt mắt lưu chữ lập lòe mà ra, chính là kia Lưu Bị trong quân chủ cờ. Người cầm đầu cưỡi chiến mã, tay cầm song kiếm, ngay tại tới thu về cắt chung quanh hán quân sĩ tốt. Thấy cảnh này Trương Liêu trong mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, lại là cái kia đại nhĩ tặc, hôm nay nhân thể tất nhiên nhường mạng hắn tang nơi này. Lúc này liền hướng phía chung quanh 800 kỵ binh trực tiếp quát: "Các tướng sĩ, theo ta công kích, chém giết đại nhĩ tặc." Xong lời này về sau, hai chân thúc vào bụng ngựa, sau lưng kỵ binh chỉnh tề, giống như một thanh sắc bén trường thương, hướng thẳng đến phía trước đâm qua. Trần Nói xuất lĩnh bên người thân vệ quân, càng đánh càng mạnh, trực tiếp mãnh liệt công kích, đem một chút hán quân giết liên tục bại lui. Nhưng giết lùi một đợt, lại tới một đợt càng thêm điên cuồng vây giết. Trung quanh hán quân thật là điên cuồng đến cực điểm, nhao nhao hướng phía nơi đây mãnh liệt mà đến, miệng bên trong cũng là không ngừng đại hống đại thiếu. Vây giết đại nhĩ tặc, vây giết đại nhĩ tặc ngồi trên lưng ngựa công kích Trần Đáo, nghe được những âm thanh này truyền đến, cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên hưng phấn nụ cười. Chỉ cần chung quanh hán quân càng tụ càng nhiều, vậy đã nói rõ chính mình lừa gạt thành công, từ gia chủ công cơ hội đào tẩu cũng biết càng nhiều. Đúng lúc này, ầm ầm tiếng vó ngựa vang vọng mà lên. Trần Đáo nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một gã máu me khắp người tướng lĩnh, mang theo mấy trăm kỵ binh, hướng thẳng đến nơi đây lao đến. Vẹn vẹn nhìn cái nhìn này, trong lòng giật mình, lại là lần trước chạy trốn Trương Liêu. Lần trước trận chiến kia, thật là gặp được đối phương huynh đệ, một thân một mình liền có thể trên chiến trường điên cuồng trùng sát bọn hắn, bốn tên đại tướng đều ngăn không được, bằng vào nhân số ưu thế, mới giải quyết cái kia Cao Lãm, còn nhường người này cho chạy trốn. Công kích tới Trương Liêu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng sát ý, lại đao trong tay, không nói hai lời, hướng phía trước mắt Lưu Bị bổ tới. Đại nhĩ tặc chết cho ta Trần Đáo không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng vung vẩy song kiếm, bắt đầu điên cuồng ngăn cản. Song phương vũ khí, trong nháy mắt đan vào một chỗ, bộc phát ra xoẹt xẹt một tiếng. Ngồi trên lưng ngựa Trương Liêu, hai tay gắt gao cầm đại đao, hướng phía trước mãnh liệt áp chế. Ánh mắt thì là hướng phía đối phương nhìn thoáng qua, trong lòng có chút ngây người. Thế nào cùng Lưu Bị hình dạng, trên lệch lớn như thế, tuy nói đối phương trên mặt dính đầy máu tươi, có chút thấy không rõ ngũ quan cùng hình dạng, nhưng hắn còn có thể nhận ra, người này chính là chém giết Cao Ông một trong tướng lĩnh, chính là Lưu Bị dưới trướng đại tướng Trần Đáo. Rất nhanh liền hồi tưởng tới, trong lòng giật mình, đối phương cái này trang phục, hiển nhiên là giả bộ như Lưu Bị, hấp dẫn trung quanh Hán quân đến đây, dẫn đến trung quanh binh lực yếu kém, sau đó nhường chân chính Lưu Bị chạy trốn. Không lo được suy nghĩ nhiều, lúc này liền rút đao, chuẩn bị đánh ngựa, xuất lĩnh kỵ binh rút lui, bắt đầu truy sát chân chính Lưu Bị, tuyệt đối không thể nhường đại nhĩ tặc chạy trốn. Trần nói thấy đối phương mong muốn chạy trốn, tự nhiên cũng minh bạch đối phương, khẳng định là nhìn ra chính mình, không phải chân chính Lưu Bị. Nhưng dù vậy, lại như thế nào, từ gia chủ công đã sớm trốn trong đám người, bắt đầu phá vây. Cơ song kiếm, cười ha ha. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Song kiếm vung vẩy mà ra, đem trước mắt Trương Liêu trực tiếp ngăn cản. Trương Liêu thấy đường đi bị đoạn, trong nháy mắt giận tím mặt, đại đao trong tay vung vẩy mà ra. Trực tiếp cùng đối phương, chém giết cùng một chỗ, song phương vũ khí tiếp tục ma sát, ánh lửa không ngừng bắn tung tóe mà ra, bộc phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Trương Liêu tuy nói tương đối hung mãnh, nhưng muốn nhẹ nhõm cầm xuống trước mắt Trần Đáo, vẫn là rất khó làm được. Nhất là đối phương, đưa tử điệu mà hậu sinh, căn bản liền không có dự định còn sống, tất cả đấu pháp đều là lấy mạng đổi mạng. Nhưng Trương Liêu chém giết lên có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương là một kẻ hấp hối sắp chết, chính mình không cần thiết đem tính mệnh ném sau, cùng đối phương chém giết. Trừ phi mình cũng là không đường có thể đi, mới có thể đem tính mệnh ném sau, điên cuồng chém giết. Song phương trong lúc nhất thời, đánh qua có lại, vũ khí không ngừng xen lẫn. Đúng lúc này, Triệu Vân cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương, thì là điên cuồng trùng sát mà đến. Bởi vì hắn theo thủ hạ người biết được, Lưu Bị đang hướng phía nơi đầy pha vây, cho nên lập tức dẫn đầu bên người binh mã, hướng thẳng đến nơi đầy đánh tới. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường Lưu Bị chạy trốn, nhất định phải đem hắn lưu lại. Chỉ cần đem đối phương lưu lại, chính là một cái lớn công lao, rửa sạch lúc trước thất bại. Rất nhanh, liền thấy trước mắt Lưu Bị, cơ song kiếm, cùng Trương Liêu ngay tại dây dưa. Chương 871, mây, giận dữ chương 871, mây, giận dữ. Triệu Vân trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Bị võ ý vậy mà cao cường như vậy, cùng Trương Liêu đều đánh cho có qua có lại, đúng là có mấy phần bản sự. Nhưng dù vậy, lại như thế nào, trung quanh binh mã đã toàn bộ vây quanh mà đến, trước mắt Lưu Bị là không thể nào chạy trốn. Lúc này liền cao giọng hò hét nói: "Văn Viễn, ta đến giúp ngươi còn tại cùng đối phương chém giết." Trương Liêu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, tự biết từ gia chủ đem, cũng là xuất lĩnh binh mã đánh tới. Không được do dự, vội vàng hướng lấy sau lưng quát: "Tử Long tướng quân, đây là giả Lưu Bị, chính là Lưu Bị dưới trướng đại tướng Trần Đáo. Ngươi tranh thủ thời gian xuất lĩnh đại quân, hướng phía sau truy sát mà đi, tuyệt đối không thể nhường kia đại nhị tặc chạy trốn công kích tới Triệu Vân." Nghe được thanh âm này, truyền đến hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trước mắt Lưu Bị lại là giả. Nhìn xem chung quanh chiến trường, đã bị Hán quân điên cuồng rào sát, phản kháng Lưu Bị quân đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại chỗ này, mình bây giờ nên đi chỗ nào tìm Lưu Bị? Nhìn trước mắt giả Lưu Bị, trong lòng tràn đầy sát ý ngập trời. Mây, giận dữ, hai chân thúc vào bụng ngựa, tay cầm lòng gan sáng ngân thường, bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp giết tới. Chết cho ta ngay tại chém giết Trần Đáo, nhìn thấy đối phương vũ khí đánh tới, lúc này liền đem Trương Liêu vũ khí cho đẩy ra, vội vàng vung vẩy song kiếm, mong muốn chống cự. Chỉ là lợi kiếm, chém tới một mấy mắt, chỉ là một đạo tàn ảnh. Trần Đáo trong nháy mắt kinh hãi, tiếp tục vung vẩy song kiếm mong muốn chống cự. Bình một tiếng vang lên, Triệu Vân trường thương trực tiếp đâm vào hắn phần bụng bên trong, máu tươi dọc theo vết thương, ngay tại lộc cộc ra bên ngoài bốc lên. Có chút đuối đầu nhìn xem trôi này trường thương, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đối phương trường thương vậy mà nhanh như vậy, nhanh đến liền thịt của hắn mắt đều bắt giữ không đến. Theo kịp phản ứng về sau, trường thương vậy mà trực tiếp thọc tiến đến. Ngồi trên lưng ngựa Triệu Vân, trong mắt vẫn như cũ hoàn toàn đỏ đậm, trường thương có hơi hơi vùng, ngồi trên lưng ngựa Trần Đáo, trực tiếp bị quăng xuống dưới ngựa. Trong nháy mắt ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới, che lấy miệng vết thương ở bụng. Lại là một cái điên cuồng trùng sát, trường thương trong tay nhanh như thiểm điện, hướng phía đối phương cái cổ thọc đã qua. Ngã xuống đất Trần Đáo, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, trên mặt ngược lại còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong đầu thì là hồi tưởng đến, gặp phải Lưu Bị tất cả. Đối phương đối với mình chiêu hiền đại sĩ, chân thành hữu lễ, nói chuyện phiếm tới nửa đêm, còn để cho mình ngủ giường của hắn giường, buổi sáng còn giúp hắn che kín chăn mỏng, đủ loại cử động, để trong lòng hắn tràn đầy cảm kích. Sớm đã quyết định, mình đời này thế tất đi theo Lưu Bị đến cùng, dù là chiến tử xa trường, cũng sẽ không đầu hàng bất cứ người nào. Bình một tiếng vang lên, sắc bén trường thương trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Trần Đáo thân thể lay động một cái, trong đầu ý thức trong nháy mắt tiêu tán, đầu vô lực sủi lơ xuống dưới, thân thể cũng là ngã xuống. Triệu Vân nhìn trước mắt người, trong lòng vẫn là tràn đầy lửa giận, nếu không phải người này, Lưu Bị hôm nay khẳng định là không đường có thể trốn. Rút ra trường thương trong tay về sau, trước mắt cỗ thi thể này trực tiếp ngã xuống, trước khi chết, khóe miệng lại còn là mang theo ý cười. Lửa giận trong lòng không khỏi áp chế một chút, đối phương tuy nói tương đối ghê tởm, trang phục thành Lưu Bị lừa gạt bọn hắn, nhưng đối phương cái này trung tâm cử động, không nghi ngờ gì cho thấy người này là đầu ngành hán. Trong lòng đối loại này hán tử vẫn tương đối tán thành, hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: "Người này đã chết đi, vậy thì phái người an táng, chừa cho hắn toàn thây, lập một cái cô mộ phần bên cạnh mấy tên thân vệ." Nghe nói như thế, cũng là liền vội vàng gật đầu, trong lòng đối nhà mình tướng quân cái này cách làm vẫn tương đối tán thành. Dù sao đối phương đều đã chết đi, không cần thiết còn muốn ở trên người hắn phát tiết. Lúc này liền tung người xuống ngựa, bắt đầu xử lý cô thi thể này. Triệu Vân ánh mắt nhìn về phía trước mắt, phiến chiến trường này chém giết thanh âm đã dần dần suy yếu xuống tới. phản kháng Lưu Bị quân, trên cơ bản đều bị tiêu diệt, chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ còn tại phản kháng, không ít Lưu Bị quân đã chạy trốn mà đi. Nhưng nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, lúc này liền đối với chung quanh dặn dò nói: "Văn Viễn, ngươi dẫn theo lĩnh một bộ phận binh mã, từ phía sau truy kích mà đi, ta xuất lĩnh một bộ phận binh mã, từ tiền phương truy kích mà đi nhìn có thể hay không tìm tới Lưu Bị thân ảnh, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn." Trương Liêu nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, lúc này liền xuất lĩnh một bộ phận binh mã, truy kích mà đi. Triệu Vân cũng không có bất kỳ dừng lại, xuất lĩnh một bộ phận binh mã, theo hướng khác truy kích mà đi. Liên tục truy kích sau một khoảng thời gian, sát thực bắt được không ít chạy trốn Lưu Bị quân, nhưng trải qua để ra nghi vấn về sau, vẫn không có tìm tới Lưu Bị thân ảnh. Nhìn lên trời sắc, dần dần tối sầm lại, Triệu Vân chỉ có thể từ bỏ, xuất lĩnh riêng phần mình binh mã, hướng phía sơn cốc phương hướng trở về. Tạm thời quân doanh dựng mà lên, trung quanh thi thể đã dọn dẹp sạch sẽ. Chủ soái trong đại trướng, Triệu Vân máu me khắp người, đẩy ra mảnh lều, chậm rãi đi đến. Pháp Chính cùng mấy tên tướng lĩnh ngồi ngay ngắn ở, nhìn thấy Triệu Vân trở về, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Triệu Vân mang trên mặt một tia đáng tiếc, chậm rãi nói rằng: "Quân sư, kia Lưu Bị thật là giàu hạn, vậy mà nhường hắn tướng tài đắc lực, trang phục thành hắn, đem chúng ta toàn bộ hấp dẫn tới dẫn đến còn lại địa phương, binh lực có chút yếu kém, nhường cái này Lưu Bị không biết tung tích không biết rõ, Văn Viễn có tìm được hay không?" Đối phương Pháp Chính nghe nói như thế, thì là cười cười, cũng không có thế nào để ý, ngược lại trấn an nói: "Tử Long không cần lo lắng, Lưu Bị sau trận chiến này đã không có bất kỳ thực lực bên người, chỉ sợ cũng liền mấy chục hơn trăm người, ngoại trừ làm một cái chuột chạy qua đường bên ngoài, đã không có tư cách cùng chúng ta chống lại, mà chúng ta cũng có thể chiếm cứ Hoài Hà phía nam, hoàn toàn thắng được trận chiến này thắng lợi, cũng có thể nhường chúng ta tẩy đi lúc trước chiến bại sỉ nhục." Triệu Vân nghe nói như thế về sau, nhẹ gật đầu, phẫn nộ trong lòng thiếu chút. Tuy nói Lưu Bị đã chạy trốn, không có bắt lấy đối phương, nhưng cũng không có vấn đề gì. Đối phương trải qua lần này chiến bại về sau, đã không có chút nào bất kỳ binh mã, thu phục toàn bộ Hoài Hà phía nam, ngay tại mấy ngày nay bên trong. Mà đối phương hoặc là chính là xuôi nam chạy trốn, lưu tại Hoài Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, đại trướng rèm bị xốc lên, Trương Liêu toàn thân đẫm máu đi tiến. Triệu Vân con mắt nhìn đã qua, mang theo thần sắc mong đợi dò hỏi: "Văn Viễn, có tìm được hay không Lưu Bị?" Trương Liêu nghe nói như thế, có chút lắc đầu, lộ ra thở dài vẻ mặt. Trọn vẹn truy sát trăm dặm, vẫn không có nhìn thấy Lưu Bị thân ảnh. Triệu Vân nghe nói như thế, trong lòng một tia may mắn hoàn toàn biến mất. Xem ra Lưu Bị là thật chạy trốn, một trận chiến này cũng không có đem hắn cho lưu lại. Trương Liêu thấy tình huống như vậy, tự nhiên cũng hiểu biết đối phương khẳng định cũng không tìm tới Lưu Bị, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đều đã bao vây, đối phương lại còn có thể chạy trốn, đúng là vận khí tốt. Khó trách có thể xông ra một cái, Lưu chạy trốn thành danh, trải qua nhiều như vậy đại chiến, mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, đối phương vẫn như cũng là bình yên vô sự. Chương 872, Hỏa Thiêu Chiến Thuyền. Chương 872, Hỏa Thiêu Chiến Thuyền. Pháp Chính nhìn mọi người một cái, thì là vội vàng nói: "Tốt, không cần suy nghĩ nữa, chỉ là một cái Lưu Bị chạy liền chạy, dưới mắt trọng yếu nhất là thu phục Hoài Hà phía nam trong trướng các tướng lĩnh." Nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, cũng không tiếp tục nghĩ đến chuyện này, mà là ném sau. Triệu Vân dường như nghĩ tới điều gì, thì là vội vàng dò hỏi: "Đúng rồi, quân sư, dưới mắt chúng ta đánh bại Lưu Bị, còn có tại Hoài Hà Giang Đông Thủy Sư, giải quyết như thế nào?" Pháp Chính nghe nói như thế, sờ lấy sợi râu, nhếch miệng cười cười: "Giang Đông Thủy Sư không cần phải để ý đến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, qua không được bao lâu, sẽ có tin chiến thắng truyền đến." Triệu Vân nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, vẫn là rất tán thành, nhà mình quân sư năng lực, tối thiểu nhất một trận chiến này liền đã thể hiện ra. Nhường Lưu Bị thiên y vô phùng kế hoạch thất bại, ngược lại nhường hắn ăn đánh bại, tổn binh hao tướng. Pháp Chính ánh mắt nhìn về phía trung tướng, thanh âm tiếp tục truyền ra: "Dưới mắt, Lưu Bị chiến bại, Hoài Hà phía nam hai quận chi địa đã vô binh, có thể thủ chư vị tướng lĩnh xuất lĩnh binh mã, trực tiếp xuôi nam thu phục này hai quận, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Từ Châu toàn cảnh." Triệu Vân, Trương Liêu các tướng lãnh nghe được sau khi phân phó, liên tục gật đầu. Đầu tiên là nghỉ dưỡng sức một đêm về sau, chính là riêng phần mình xuất lĩnh hai chi đại quân, hướng phía nam phương đánh tới, thu phục Hạ Phi quận, Quảng Lăng quận. Ven đường quận huyện nhao nhao trông chừng mà hàng, căn bản là không có chút nào chút sức chống cự nào. Bởi vì bọn hắn đều biết Lưu Bị chiến bại, phản kháng chỉ là một con đường chết. Hoài Hà lưu vực, Giang Đông Thủy Sư chiến thuyền dọc theo dòng sông không ngừng hướng phía trước nhanh chóng tiến lên. Chủ trên thuyền, Chu Du người mặc giáp trụ, hất lên một cái bạch bảo, vuốt ve eo bên trong bảo kiếm, ánh mắt thì là nhìn trước mắt Giang Lưu. Trong lòng có chút cảm khái: "Lưu Bị a, Lưu Bị, thật là thần như vậy. Chính mình suy nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ tới đối phương sách lược, lại là một cái hỏa thiêu lên rành, bằng vào trận này đại hỏa, đem hán quân chôn vùi nơi này." Không thể không cảm thán, hiện tại Lưu Bị trong lòng hắn, sát thực cao hơn nhìn vài lần, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia, liên tục bị đánh bại Lưu Bị, ngược lại muốn xưng là đối phương, liên chiến thắng liên tiếp. Bởi vì hắn đạt được Lưu Bị phái người tin tức truyền đến, hán quân đã bị ngọn lửa đốt tổn thất nặng nề, thành đám ô hợp, chẳng mấy chốc sẽ một đường rút lui, tiến về Hoài Hà phía bắc. Để cho mình xuất lĩnh thủy sư chiến thuyền, nhất định phải cản lại, không thể để cho đối phương chạy trốn. Quả nhiên, vừa mới truyền đến tin tức, đang có đại lượng hán quân thuyền chuẩn bị qua sông, cho nên hắn xuất lĩnh đại quân, lập tức đánh tới. Thế tất yếu đem hán quân tiêu diệt ở đây, tuyệt không thể nhường hắn thoát đi Hoài Hà phía bắc. Giang Đông thủy sư dọc theo Hoài Hà, trùng trùng điệp điệp, một đường hướng phía trước nào tới. Rất nhanh, liền thấy phía trước càng có đại lượng thuyền chuẩn bị tiến về Hoài Hà phía bắc. Chu Du ánh mắt lộ ra phong mang, nhếch miệng lên nụ cười, rút ra eo bên trong bảo kiếm, chỉ hướng phía trước, cao giọng hò hét nói: "Truyền lệnh xuống, tất cả thuyền chia ra bao vây, đem trước mắt hán quân toàn bộ tiêu diệt, tuyệt đối không thể thả chạy bất kỳ kẻ địch nào sau lưng tường thâm. Chu Thái các tướng lãnh nhận được mệnh lệnh về sau, nhao nhao bắt đầu chỉ huy lên. Chủ trên thuyền cơ sĩ, nhao nhao bắt đầu cơ cơ sĩ, hướng chung quanh thuyền truyền lại tín hiệu, để bọn hắn bắt đầu nhanh chóng vây quanh. Rất nhanh, Giang Đông thủy sư chuyển tàu, tạo thành một cái hình bán nguyệt trạng, hướng phía trước vây khốn mà đi. Trước mắt hơn ngàn đầu Hán quân thuyền, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, đến đều là một chút bình thường thuyền đánh cá cùng tàu chở khách, đối mặt Giang Đông nước thạch chuyển tàu, căn bản là chạy không được. Cho nên rất nhanh liền tạo thành một vòng vây, chuẩn bị bắt đầu điên cuồng trùng sát, đem vây quanh ở trong đó Hán quân toàn bộ rào sát chờ thời cơ. Đồng nhiên, hương hực liên hỏa, trong nháy mắt liền bắt đầu thiêu đốt mà lên. Từng chiếc thuyền nhỏ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trung quanh thuyền, mãnh liệt va chạm mà đến. Âm ầm thanh âm vang vọng mà lên, phía trên hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hướng phía Giang Đông thủy sư chiến thuyền phụ tới. Vẹn vẹn một nháy mắt, hỏa diễm liền phóng lên tận trời, không ngừng hướng phía trung quanh bao trùm. Bởi vì những này trên thuyền nhỏ, toàn bộ đều thả dầu hỏa, hơn nữa còn có một chút khô khốc cỏ khô, tại nhóm lửa một nháy mắt, liền có thể tạo thành biển lửa. Tới gần Giang Đông thủy sư chiến thuyền, liền cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền thiêu đốt. Không ít Giang Đông sĩ tốt, thấy cảnh này, trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bắt đầu ở chiến thuyền phía trên, đại hống đại thiếu. Nhanh dập lửa nha, nhanh dập lửa, không ít hỏa diễm thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, phía sau Giang Đông sĩ tốt, không lo được do dự, nhao nhao nhảy vào cái này ngoài hà bên trong. Có chiến thuyền, rất nhanh liền truyền đến rầm rập vài tiếng nổ vang. Kinh cùng bạo tạc, trong nháy mắt liền đem Giang Đông thuyền nổ chia 5 x 7, Giang Đông quân sĩ tốt, liền cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt chìm vào đáy sông. Một ít chiến thuyền phía trên, còn phân phối lớn nhất sát khí, hắc hỏa pháo. Không ít thuyền phía trên đụng về sau, hướng thẳng đến đối phương mãnh liệt đụng tới. Phía trên Hán quân sĩ tốt thì là vội vàng nhảy vào đáy nước. Cuối cùng chính là bộ phát ra náo động nổ vang âm thanh liên tục vang vọng mà lên. Không ít Giang Đông thủy sư chiến thuyền bị tạt mở, sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thi thể cùng huyết nhục phiêu lưu tại cái này dòng sông phía trên. Đây chính là pháp chính, vì cái gì có chỗ dựa, không lo ngại gì, chỉ cần Giang Đông thủy sư dám xuất hiện, hắn liền có nắm chắc tất thắng, đem đối phương cho đánh bại. Chủ chiến thuyền Chu Du thấy cảnh này, ánh mắt trừng lão đại tràn đầy chấn kinh, tựa hồ là không thể tin được chính mình thủy sư chiến thuyền vậy mà thành một cái biển lửa. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến kia rầm rập thanh âm, làm chiếc thuyền lớn trực tiếp chia 5 x 7, biến mất tại giang hà phía trên. Nhưng cả người hắn đều tràn đầy chấn kinh, tựa hồ có chút không thể tin được. Dù sao kia tiếng nổ sắc thực phi thường khủng bố, dọa đến không ít người run lẩy bẩy, còn tưởng rằng là thiên thần muốn trừng phạt bọn hắn hạ xuống tần lôi. Chu Du ánh mắt xích hồng, trong lòng đã biết được hôm nay đây là chúng Hán quân quỷ kế, khó trách đối phương dám quang minh chính đại qua sông. Trước mắt những thuyền này chính là vì bọn hắn Giang Đông ao nước mà chuẩn bị, toàn bộ đều là dầu hỏa cỏ khô, tới gần về sau thuyền liền trong nháy mắt tiêu đốt. Nhìn xem đại lượng thuyền bị phá hủy, trong lòng có thể nói là thịt đau không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng Hán quân ăn lớn như thế đánh bại, còn có dạng này phòng bị. Không lo được do dự, đối với trung quanh cao giọng dặn dò nói: tranh thủ thời gian cho ta rút lui, không nên tới gần mảnh này biển lửa. Sau lưng chúng tướng đội vàng phân phó ra hiệu không có bị ngọn lửa thôn vệ thuyền, tranh thủ thời gian rút lui, không nên tới gần kia phiến biển lửa. Rất nhanh, Giang Đông thủy sư chiến thuyền nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía sau rút lui. Trước khi đến, thật là có hơn 300 chiếc chiến thuyền trải qua mảnh này biển lửa, về sau chỉ còn lại hơn 100 chiếc, tổn thất gần một nửa. Chương 873, Đê Mê không chịu nổi. Chương 873, Đê Mê không chịu nổi. Trở lại quân doanh về sau, Chu Du cả người đều là khí quyết tâm một mảnh. Không nghĩ tới, hao tổn gần một nửa tướng sĩ, 2 vạn đại quân, chỉ còn lại 1 vạn, đến lúc đó, chính mình nên như thế nào cùng chúa công giải thích một phen. Dù sao Giang Đông thủy sư thật là vô cùng chân quý, tổn thất 1 vạn, đều sẽ thương cân độ cốt. Ngồi trên ghế Chu Du, khí hướng phía trên bàn đập một cái. Âm một tiếng vang lên, phía trên đồ vật lắc lư một cái. Trung quanh chúng tướng cũng là nhao nhao cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một cái. Dù sao trận này đánh bại, an quá khó nhìn, nếu là có hơi hơi chú ý một chút, đều khó có khả năng bại thảm như vậy. Đều là bởi vì đối với mình thủy sư, quá mức tự tin, cảm thấy Hán quân giống như đám mỗ hợp, cho nên mới đại nghĩa khinh địch, tới gần đối phương, sau đó bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Chu Du hít sâu một hơi, chậm rãi áp chế nội tâm bực bội, ánh mắt nhìn về phía chung quanh chúng tướng, bằng lãnh thanh âm truyền ra. Lưu Bị, bên kia chuyện gì xảy ra? Không phải nói Hán quân chúng mai phục, tổn thất nặng nề, thế nào còn có công phu tính toán chúng ta? Vẫn là nói hắn Lưu Bị cố ý như thế, nhường chúng ta ăn một cái đánh bại. Chu Thái nghe nói như thế, do dự một chút, chậm rãi đứng người lên, lắc đầu. Tướng quân, cũng không quá khả năng, chúng ta cùng Lưu Bị thật là cùng một trận doanh, hơn nữa chúng ta lại là vô điều kiện trợ giúp đối phương, giữ vững cái này hoài hà phía nam, đối phương làm sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này, tính toán chúng ta cho dù đánh bại Hán quân, cũng không có khả năng cuồng vọng tự đại, cảm thấy bằng vào trong tay hắn điểm này binh mã, giữ vững Từ Châu chi địa đều rất khó khăn. Chu Du nghe nói như thế, tuyệt đối có chút đạo lý, đối phương cũng không có khả năng qua sông đoạt cầu. Dù sao chiếm cứ Từ Châu lại như thế nào, chỗ nào có thể chống lại ở thiên hạ bá chủ Lưu Cẩm, cho nên song phương sẽ vẫn cứ liên hợp xuống dưới. Nhưng nội tâm có chút nghĩ không thông, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Phải biết, Lưu Bị thật là đem tin tức truyền trở về, hỏa thiêu liên doanh, Hán quân tổn thất nặng nề, toàn bộ thành đám mỗ hợp, chạy chối chết, thế nào đối phương còn có công phu bố trí kế hoạch. Đúng lúc này, đại tướng ngoại chuyện đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một gã thám tử, hoảng hoảng trương trương chạy vào, trong mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói rằng: "Tướng quân, việc lớn không tốt, Lưu Bị đại bại, bị Hán quân mai phục, toàn quân bị diệt, bản nhân cũng không biết tung tích. Tiếng nói truyền ra, trong đường đám người trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Nhất là Chu Du, miệng há lao đại, trong mắt tràn đầy rung động, liền vội vàng lắc đầu nói rằng: "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể lưu bị hỏa thiêu liên doanh, ngay cả ta xem đều cảm thấy là khen không dứt miệng, làm sao lại bị Hán quân chuyển bại thành thắng đến đây thông báo thám tử?" Liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói ra: "Tướng quân, việc này thiên chân vạn xác, Hán quân tuy nói bị hỏa thiêu liên doanh, giống như không có tổn thất quá lớn, ngược lại mai phục tại phía sau, Lưu Bị xuất lĩnh đại quân truy kích thời điểm, bị đối phương mai phục chỗ bại, tất cả binh mã hôi phi yên diệt." Nghe được tin tức này, Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút lo lắng. Tin tức này cũng không phải cái gì tin tức tốt, Lưu Bị chiến bại, toàn bộ Hoài Hà phía nam, toàn bộ đều sẽ rơi vào Hán quân chi thủ. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể lui giữ Trường Giang phía nam, khoảng cách của song phương, chăm chú đụng vào nhau, Giang Đông chi địa cũng là trực tiếp đối mặt Hán quân, không có phía trước đạo này vững chắc phòng tuyến. Còn lại tướng lĩnh, trên mặt cũng là mang theo khó coi vẻ mặt, tự nhiên sẽ hiểu tin tức này, đối bọn hắn Giang Đông mà nói là một cái tin tức xấu. Chu Thái thì là dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói ra: "Tướng quân, hiện tại Lưu Bị chiến bại, Hoài Hà phía nam đã là thủ không được, chúng ta lưu tại nơi đây, rất có thể sẽ bị Hán quân vây quanh, nếu không vẫn là xuất lĩnh đại quân đi đầu rút lui." Trở về Giang Đông, Chu Du nghe được lời nói này về sau, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm bất ổn, nhìn thoáng qua trong đường trừ tướng, mở miệng dặn dò nói: "Lưu Bị chiến bại, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, phân phó, toàn quân hiện tại liền xuất phát, tranh thủ thời gian rút lui." Hoài Hà chúng tướng cũng là nhao nhao gật đầu, một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này, sợ Hán quân thay đổi thân hình, đem bọn hắn trò vây khốn ở đây. Cho nên nói đối phương không có chiến tuyển, nhưng một mực đem bọn hắn vây khốn, vẫn là có thể làm được. Thủy trại bên trong, trải qua một hồi ồn ào về sau, còn lại hơn vạn thủy sư bắt đầu đem tất cả mọi thứ đều dọn đi, cưỡi chiến thuyền một đường chạy thục mạng. Vài ngày sau, Quảng Lăng quân thành, Triệu Vân xuất lĩnh mấy vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đã tới nơi đây. Thành nội trong nháy mắt liền một hồi náo loạn, trên dưới hạ đều tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Trần Đăng, Trần Khuê bọn người đứng tại trên cổng thành, nhìn xem dưới thành ô ương ương đại quân, trong lòng đã biết được Lưu Bị chiến bại. Về phần sống hay chết, bọn hắn tạm thời không biết rõ, nhưng dưới mắt bọn hắn nếu là không làm quyết định lời nói, Hán quân công thành rất có thể bọn hắn liền phải. Trần Đăng cau mày, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra: "Chư vị, dưới mắt Hán quân vây thành, chúng ta chúa công khẳng định là chiến bại, chúng ta nên làm cái gì?" Từ Châu Văn Võ nghe nói như thế, đứng tại trên cổng thành đều run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng e ngại, nhao nhao run giọng nói rằng: "Còn có thể làm sao, chúa công đều đã chiến bại, chúng ta phản kháng thì có ích lợi gì, vẫn là sớm một chút mở thành đầu hàng đi. Chúng ta đối chúa công tuy nói trung tâm, nhưng cũng phải là thành nội bách tính suy tính một chút, vạn nhất phản kháng đến cùng, Hán quân đổ thành, chúng ta nhưng chính là tội nhân." Những người còn lại cũng là nhao nhao phụ hòa nói: "Đúng nha, đúng nha, Từ Châu bách tính đã đủ khổ, lúc trước bị Tào Tháo đổ mấy lần thành, chúng ta không cần thiết tiếp tục lại phản kháng, vẫn là thành thành thật thật đầu hàng." Trần Đăng nghe được những người này lời nói, trên mặt thì là mang theo một tia bất đắc dĩ thần. Nói thật dễ nghe, là vì bách tính muốn, kỳ thật chính là sợ chết, sợ bị Hán quân đuổi bắt hạ ngục, trở thành dưới thềm chi tù. Bất quá, nội tâm của hắn có ý nghĩ như vậy, Lưu Bị nếu là còn có thực lực lời nói, hắn tự nhiên sẽ còn tiếp tục đi theo. Hiện tại Lưu Bị đều đã bại vong, sinh tử đều đã không biết, tiếp tục đi theo đối phương đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ còn liên lụy gia tộc, cùng nó dạng này, còn không bằng sảng khoái đầu hàng. Trải qua Từ Châu Văn Võ thương lượng một phen về sau, phản kháng người không có, toàn bộ lựa chọn mở thành đầu hàng, trước bảo trụ một nhà lao tiểu tính mệnh lại nói. Triệu Vân thì là không cần tốn nhiều sức, trực tiếp cầm xuống tòa này của thành. Vẫn là giống như ngày thường, dán lên bố cáo chiêu an, khuyên bảo bách tính Hán quân sẽ không phải dối, có quân sĩ tướng linh thai họa bách tính, trực tiếp quân pháp xử trí. Đến tận đây Hoài Hà phía nam hai quận chi địa, tận về Hán quân chi thủ. Về phần Lưu Bị vợ con lão tiểu, dưới trướng văn võ quan viên toàn bộ đội bắt, tạm thời trước nhốt vào trong lao ngục, chờ cáo chi chúa công về sau, lại xử lý việc này. Trong đó liền bao quát Mi Trúc, Mi Vương hai huynh đệ, còn bao gồm Lưu Bị thê tử Mi phu nhân, Cam phu nhân, còn có dưới trướng thân tín tôn làm bọn người, toàn bộ đều bị Hán quân cho tù binh, tạm thời khán áp. Chương 874, trốn đi Kinh Châu. Chương 874, trốn đi Kinh Châu Cửu Giang khu vực. Trung quanh thổ địa phì nhiêu, sông núi thủy tú, trong đó một chỗ vắng vẻ trên quan đạo, đang có 200-300 nói dên gì, kéo lấy chật vật thân thể, chậm rãi hướng phía trước đi về phía trước. Người cầm đầu chính là từ Hạ Phi quận, một đường chạy trốn mà đến Lưu Bị, gương mặt lấm tấm màu đen, đầu tóc rối bời, cả người lộ ra vô cùng đối phế. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bầu trời, trong mắt có chút nước mắt lấp lóe. Chính mình một trận chiến này tổn binh hao tướng, hơn nữa còn ngay cả mình cơ bản bản đều mất đi. Chủ yếu nhất là thân nhân của mình còn tại Quảng Lăng quận, cũng không có cách nào tiến đến nghị cách cứu viện, chỉ có thể một mình rút lui, đem bọn hắn cho vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Lưu Bị trong lòng tràn đầy bi thương, chính mình là một cái triệt triệt để kẻ thất bại, còn mặt mũi nào sống trên đời. Nhìn xem eo bên trong lưới dao, trong mắt rơi lệ thống khổ nhất, trực tiếp rút ra, gác ở trên cổ. Bên cạnh Hàn Đức, thấy cảnh này, trong lòng giật mình, vội vàng bỏ tới, ngăn lại đối phương. Đại ca ngươi đây là có chuyện gì, em đẹp, nghĩ như thế nào không ra. Lưu Bị trong mắt lộ ra nước mắt, môi khô ráo, phát ra thanh âm khàn khàn. Nhị đệ, ngươi đừng cả ta chính là một cái kẻ thất bại, nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta, toàn bộ đều chiến tử xa trường, ta đã không xứng sống trên đời, ngươi vẫn là mau tránh ra, để cho ta tự vẫn quy thiên. Hàn Đức nghe nói như thế, trong mắt hiện ra nước mắt, liền vội vàng lắc đầu nói rằng: Đại ca, không cần, a ngươi chính là Hán thất dòng họ, nhưng phải lấy giúp đỡ Hán thất làm nhiệm vụ của mình, giải cứu thiên tử làm nhiệm vụ của mình nếu là cứ như vậy tự vẫn quy thiên, vậy cái này hán thất về sau, coi như tận về lưu tặc chi thủ, thiên tử tất nhiên sẽ càng thêm nhận ức hiếp. Lưu bị nghe nói như thế, trong tay lưỡi dao cũng không có dịch chuyển khỏi, ngược lại một mực gác ở trên cổ, trên mặt đổi phế vẻ mặt càng thêm nồng đậm, lắc đầu nói: ta hiện tại là một cái tướng bên thua, trong tay vô binh không tướng, như thế nào giúp đỡ hán thất, giải thích như thế nào cứu thiên hạ lê dân bách tính, còn không bằng để cho ta cái chết chi, tình lưu tại trên đời này, trở thành người khác trò cười. Hàn Đức nghe nói như thế, liền vội vàng lắc đầu nói rằng: đại ca, chúng ta còn không có bại, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng nha. Lưu bị nghe nói như thế, sửng sốt một chút, mang trên mặt cười khổ vẻ mặt: nhị đệ, ngươi cũng đừng an ủi đại ca, Trung Nguyên chi địa đã rơi vào lưu tặc chi thủ, đối phương có được toàn bộ phương Bắc tăng thêm Trung Nguyên thiên hạ đã chiếm cứ 7 phần, thử hỏi còn có ai dám chống lại, vẫn là để đại ca tự vẫn quy thiên a, tối thiểu nhất cũng có thể sống thể diện một chút. Hàn Đức tiếp tục lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, vội vàng nói: đại ca, ngươi quên quân sư trước khi rời đi cho chúng ta lưu lại đường lui sao? Nếu là Hoài Hà chi địa thủ không được, liền để chúng ta tiến về Kinh Châu chi địa, đầu nhập vào lưu Kinh Châu, đối phương đã cao tuổi đã già, bất lực trưởng quản Kinh Châu, nếu có thể đem đối phương thay vào đó, bằng vào Kinh Châu phồn hoa giàu có mấy triệu nhân khẩu, tuyệt đối có thể ủng binh 20 vạn đang liên hiệp Giang Đông Tôn Sách, cộng đồng bắc phạt lưu tặc, thiên hạ đại nghiệp rơi vào tay người nào còn chưa thể biết được. A Lưu bị nghe được lần này khẳng khái lời nói về sau, thân thể khẽ run lên, trầm mặc ánh mắt không khỏi toát ra sáng tỏ vẻ mặt. Nhà mình quân sư trước khi rời đi giống như đúng là đã nói lời nói này, nếu là Hoài Hà thủ không được lời nói, vậy liền để chính mình rút lui tiến về Kinh Châu, chỉ cần có thể đoạt lấy Kinh Châu chi địa, mình còn có lấy giúp đỡ ngày. Dù sao Kinh Châu những năm này không có kinh nghiệm chiến loạn, tăng thêm Trung Nguyên phương Bắc bách tính không ngừng tiến về Nam phương chi địa, làm cho cả Kinh Châu bách tính càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn vô cùng phồn hoa, thổ địa phì nhiêu là một cái lương thảo chi quốc. Chỉ cần mình có thể cầm xuống, tuyệt đối có thể ủng binh 20 vạn, đến lúc đó liên hợp Tôn Sách chưa hẳn không thể cùng phương Bắc lưu tặc chống lại. Nghĩ đến đây, Lưu Bị trong lòng đấu trí lần nữa khôi phục lên, trong mắt tràn đầy kiên định, đem trong tay lưới dao trực tiếp cắm trở về trong vỏ, nhìn trước mắt Hàn Đức, đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực. Nhị đệ, đa tạ ngươi là đại ca hiểu lo có ngươi lời nói này, ta Lưu Bị trong lòng lại có đấu trí. Hàn Đức nghe nói như thế, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, liền vội vàng gật đầu. Đại ca, khôi phục đấu trí liền tốt, chỉ hy vọng về sau đại ca có thể ổn định lên, không nên hơi một tí liền tự vẫn quy thiên, dễ dàng nhường tiểu đệ lo lắng. Lưu Bị nghe vậy, mang trên mặt vẻ lúng túng vẻ mặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhị đệ nói không sai, đại ca về sau biết tuyệt đối sẽ không phạm loại này hồ đồ. Hàn Đức tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng là mang theo một tia đổi phế thần. Đáng tiếc là chúng ta còn quá thảm, không có phái người thông chi một phen, chị dâu bọn hắn đến cũng có thể để bọn hắn phá vây mà đi. Lưu Bị nghe nói như thế, trên mặt ngược lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, lắc đầu nói rằng: không sao, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, chỉ cần ngươi còn sống, ta Lưu Bị vẫn như cũ còn có cơ hội vùng lên. Hàn Đức nghe nói như thế, nội tâm cảm động vô cùng. Đại ca, không hổ là đại ca, vì huynh đệ liền đại tẩu đều không cần, thật là chúng ta mẫu mực. Lưu Bị thu thập một phen tâm tình về sau, nhìn thoáng qua chung quanh, bốn phía thì là nằm xuống hơn 200 người, trong lòng thì là có chút thở dài. Nhớ năm đó chính mình thời kỳ đỉnh phong, có được mấy vạn đại quân, hiện tại liền thành như thế điểm. Bất quá cũng không có khí nỗi, năm đó chính mình cũng là chưa từng binh không tướng quật khởi, mình bây giờ chưa hẳn không thể một lần nữa quật khởi. Trong mắt tràn ngập kiên định, mở miệng dặn dò nói: nhị đệ, chúng ta đợi nơi này chính là Viên Thuật địa bàn, đối phương tuy nói đã không bằng năm đó, nhưng dầu gì cũng là có được kiểu giang, trong tay ít nhất có mấy vạn binh mã, chỉ là nghe nói đối phương lấy Tôn Sách mẫu thân, cùng Tôn Sách quan hệ vô cùng tốt, theo lý mà nói cũng đều là thuộc về đồng minh một loại, nhưng bây giờ thế cục đại biến, cũng không biết đối phương là cái gì thái độ, đến cùng là phản tắc phái này, vẫn là duy trì chúng ta phái này, cho nên vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui nơi đây, tiến về Kinh Châu. Hàn Đức nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là có ý nghĩ như vậy. Năm đó chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, nghe đồn Viên Thuật cùng Lưu Cẩm quan hệ liền phi thường tốt, không chỉ có mắt đi mày lại, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ, quan hệ so với thân huynh đệ Viên Thiệu đều tốt hơn mấy cái cấp bậc. Bạn nhất thật có ý tưởng gì, đem bọn hắn bắt lại, khiến cho Lưu Cẩm, thật đúng là một cái công lớn. Không có chút gì do dự, đối với sau lưng vẫy vẫy tay. Thế là hơn 200 người, lần nữa lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng phía Kinh Châu phương hướng, nhanh chóng mà đi. Căn bản cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu, sợ gặp Viên Thuật binh mã, đống nhiên dễ ra. Chờ Lưu bị bọn người rời đi thời điểm, liền có một chi mấy ngàn người binh mã, hướng phía nơi đây mà đến. Người cầm đầu, chính là Kỷ Linh, lúc trước đạt được tình báo về sau, biết được Lưu bị chiến bại, trốn đi nơi đây, chúa công liền để cho mình đến đây đuổi bắt Lưu bị. Chỉ cần bắt được Lưu bị hiến cho Lưu Cẩm, bất kể như thế nào, đều là một cái công lớn, đến lúc đó Lưu Cẩm cũng biết bận tâm mặt mũi, bỏ qua cho bọn hắn những người này, thậm chí còn có thể quan to lộc hậu đãi chi. Tới chỗ này về sau, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, trong lòng có chút tiếc hận, thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng vẫn là nhường Lưu bị trốn. Thế là Kỷ Linh chỉ có thể dẫn đầu binh mã, xám xịt hướng phía sau trở về. Chương 875, đại quân tề tụ. Chương 875, đại quân tề tụ Trần Quốc quận bên ngoài, Hán quân đại doanh. Chủ soái trong đại trướng, Lưu Cẩm người mặc giáp trụ, trên vai hất lên một cái áo bào đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, hai bên thì là ngồi dưới trướng văn võ. Trầm mặc thanh âm chậm rãi truyền ra. Đoạn thời gian trước, Tào Nhân xuất lĩnh bộ phận binh mã, tiến vào Trần Quốc quận phía sau, tin tức thì là truyền đến, Quách gia, Trình phủ bọn người đã công phá Tào Tháo hang ổ, đem đối phương ra quyến, toàn bộ đều cho tù binh. Bây giờ đối phương đè ép những tù binh này, đang hướng phía bên này chạy đến, chuẩn bị lấy trong thành những này tướng sĩ tù binh xem như áp chế, để bọn hắn mở thành không biết chư vị cảm thấy ý như thế nào. Trong trướng đám người nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Như là đã bắt làm tù binh những này gia quyến, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng, nhường thành nội tào quân các tướng sĩ cũng biết mở thành đầu hàng mới là duy nhất đường sống. Nếu là không mở thành, liền ngay trước mặt của bọn họ đem bọn hắn gia quyến toàn bộ xử tử, chắc hẳn đối phương cũng biết nhịn không được mở thành đầu hàng. Ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm thấy mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng, mang trên mặt nụ cười. Dưới mắt thế cục này, đã là hướng mình bên này nghiêng về xuống tới. Tào Tháo địa bàn đã sớm bị chiếm cứ, ngay cả hang ổ như Nam Chi địa đều bị cầm xuống, chỉ còn lại cái này Trần Quốc quận thành một chỗ, ngược lại bị chính mình mấy vạn đại quân vây khốn ở đây, căn bản là không thể động đậy. Hiện tại thành nội, lòng người bàng hoàng, sợ hãi không thôi, không có chút nào cái gì phòng thủ chi lực, thành phá đi ngày, chỉ sợ cũng ngay tại trong khoảng thời gian này. Chỉ cần tiêu diệt Tào Tháo, Trung Nguyên Chi địa đã là tận về tay mình. Duy nhất lo lắng chính là Từ Châu bên kia, dù sao Triệu Vân bọn người, lúc trước thật là chiến bại, tổn thất mấy vạn đại quân, hao tổn một viên đại tướng. Tuy nói đã trói lại Từ Thứ mẹ hắn, đem Từ Thứ mang trở về, Lưu Bị bên người thiếu khuyết cái này mưu trí chi sĩ, năng lực tự nhiên là thẳng tắp ngã xuống. Nhưng còn có Giang Đông Thủy Sư, nhất là thống binh người, chính là Chu Du, năng lực của người nọ không phải thấp, có thể cùng Gia Cát Lượng so sánh, nếu là sơ ý một chút, thật là có khả năng chiến bại. Có chút lắc đầu, đem cái này lo lắng tâm tình áp chế xuống. Từ Châu bên kia tạm thời trước mặc kệ, trước cầm xuống Trung Nguyên chi địa, tiêu diệt Tào Tháo lại nói, Tào Tháo chỉ cần diệt vong, chỉ còn lại Lưu Bị, một cây chẳng chống vững nhà, căn bản là ngăn không được. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Chỉ thấy rèm bị xốc lên, một gã lính liên lạc nhanh chóng đi đến. Hai tay ôm quyền, cung kính báo cáo. Khởi bẩm đại vương, Từ Châu truyền đến tin tức tiếng nói truyền ra, trong trướng đám người trong nháy mắt liền nín thở ngưng thần, mang theo cấp bách vẻ mặt. Ngay cả ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm, lông mày cũng là nhíu một chút. Nhìn đối phương cái này cấp bách bộ dáng, hoặc là chính là chuyện tốt đến, hoặc là chính là chuyện xấu đến, giữa hai bên chỉ có một trong số đó. Hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn truyền đến. Niệm lính liên lạc nghe được sau khi phân phó, không có chút gì do dự, lúc này liền bắt đầu báo cáo lên. Triệu tướng quân thì là xuất lĩnh đại quân tại Hoài Hà chi địa đánh bại Lưu Bị đại quân cùng Giang Đông Thủy Sư, hiện tại đã xuất lĩnh đại quân xuôi nam, ngay tại càn quét Lưu Bị thế lực còn xuất lại, chuẩn bị chiếm cứ Hoài Hà phía nam, Trường Giang phía bắc chi địa. Tiếng nói truyền ra, trong trướng đám người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Loại kia khẩn trương lo lắng tâm tình hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Dù sao Triệu Vân bên kia lấy được thắng lợi, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần cầm xuống Tào Tháo Trung Nguyên chi chiến, liền có thể hoàn toàn kết thúc. Mà trận đại chiến này cũng là lấy bọn hắn thắng lợi mà kết thúc, trực tiếp cầm xuống Trung Nguyên. Ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm, trong tay áo bàn tay có chút buông lỏng xuống dưới, nét miệng lên nụ cười. Triệu Vân cùng Pháp Chính quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Tuy nói lúc trước chiến bại, chủ quan khinh địch chiếm một bộ phận, nhưng tổng thể mà nói, còn là bởi vì thủy sư vấn đề mới đưa đến thua thảm như vậy. Cho nên trận chiến kia vấn đề cũng không thể toàn bộ quái Triệu Vân bọn người. Hiện tại cái này chiến báo truyền đến, có thể nói là rửa sạch nhục nhã, không chỉ có rửa đi chịu tội, ngược lại còn có đầy đủ công lao. Thời mở tiếng cười to, truyền ra. Ha ha ha. Chuyện tốt, đại hảo sự chờ trận chiến này kết thúc về sau, cô trùng điệp có thưởng. Còn lại đám người hưng phấn nhẹ gật đầu, là Triệu Vân bọn người cảm giác được vui vẻ. Nhất là không ít cùng Triệu Vân quan hệ rất tốt tướng lĩnh, lúc trước chiến bại truyền đến, đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, sợ trận này chiến bại ảnh hưởng ở chúa công trước mặt cái nhìn. Hoặc là trận này chiến bại, dẫn đến Triệu Vân nội tâm sinh ra bóng ma, dẫn đến tên này đem hoàn toàn chết đi. Cũng may cũng không nhận được ảnh hưởng gì, ngược lại còn chuyển bại thành thắng, lấy được một trận đại thắng, dẫn đầu cầm xuống Từ Châu chi địa. Mọi người ở đây hưng phấn thời điểm, đại trướng bên ngoài lại chuyển tới mấy đạo tiếng bước chân rồn rập. Đám người không khỏi mẩn người, hôm nay là chuyện gì xảy ra, sao lại tới đây nhiều tin tức như vậy? Chỉ thấy đại trướng rèm bị xốc lên, Trình Phổ, Quách Gia, Từ Vinh, Trương Phi, Hàn Đường, Trương Tú, Ký Trung bọn người bước nhanh đến. Khi mọi người đi vào thời điểm, lúc này liền không người cúi đầu, cất cao giọng nói. Bái kiến đại vương Lưu Cẩm nhìn xem đám người đến, cười ha ha, vội vàng khoát tay áo, ra hiệu đám người nhanh ngồi xuống. Quách Gia thì là đứng tại trước người, hai tay ôm quyền, mở miệng báo cáo. Chúa công, Dự Châu chi địa đã toàn bộ dẹp yên, rơi vào quân ta chi thủ, hơn nữa còn cùng Trương tướng quân binh mã hội hợp, đã tới nơi đây. Tào Tháo các tướng lãnh gia quyến đã toàn bộ mang theo tới. Lưu Cẩm nghe được lời nói này, sờ lấy sợi râu ha ha cười nói. Tốt tốt tốt, hôm nay thật là ngày tốt lành, tin tức tốt cũng là theo nhau mà đến. Quách Gia nghe nói như thế, ồ một tiếng, hơi có vẻ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình bỏ qua cái gì, lúc trước còn có cái gì tin tức tốt không thành. Lưu Cẩm thấy Quách Gia bọn người có chút không hiểu, thì là mở miệng giải thích một phen. Vừa mới từ Châu truyền đến tin tức, Triệu Vân đã đánh bại Lưu Bị cùng Giang Đông Thủy Sư, ngay tại quét ngang toàn bộ Hoài Hà chi nam. Tiếng nói truyền ra, Trương Phi thì là cái thứ nhất kinh ngạc lên tiếng. Ta dọn ngoan ngoãn, Tử Long, quả nhiên không để cho ta lão Trương thất vọng lúc trước chiến bại, ta đều vì đối phương bấm một cái mồ hôi, sợ đối phương chịu ảnh hưởng còn tốt một trận chiến này chuyển bại thành thắng, đem lúc trước thất bại rửa sạch không còn một mảnh. Còn lại tướng lĩnh cũng là nhao nhao gật đầu, đều vì Triệu Vân cảm giác được vui vẻ. Dù sao Trung Nguyên chi chiến, chúng tướng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thua trận, hơn nữa đều là liên chiến thắng liên tiếp, có thể nói là thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Nhưng tại Từ Châu phương diện, Triệu Vân thì là ăn một trận đánh bại, tổn thất mấy vạn binh mã, tin tức truyền về về sau vẫn là rất ảnh hưởng quân tâm. Cũng may bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, điểm này ảnh hưởng còn có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Lưu Cẩm nhìn xem mọi người hưng phấn, đưa tay để ép ép. Trong chướng thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy Lưu Cẩm trong mắt mang theo thần sắc kiên định, trực tiếp đứng người lên, cất cao giọng nói: dưới mắt các lộ binh mã tề tụ, quân ta như có 20 vạn đại quân ở đây, cầm xuống Trần Quốc quận, đã là ở trong tầm tay truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh mã tề tụ vây khốn Trần Quốc quận thành, mắt khác đem tù binh dẫn tới, nặc trong thành Tào quân còn không đầu hàng, liền đem những tù binh này toàn bộ chém giết, bắt đầu đối Trần Quốc quận thành phát động tổng tiến công, một lần hành động cầm xuống thành này, kết thúc đại chiến. Chương 876, gian nan quyết định. Chương 876, gian nan quyết định. Trong chướng trung tướng nghe được cái này sau khi phân phó, nhao nhao đứng người lên, trong mắt tràn ngập kiên định, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói: mặt tướng tuân mệnh. Rất nhanh, trung tướng lục tục ngao ngoe xuống dưới, tập hợp riêng phần mình binh mã, bắt đầu chuẩn bị tổng tiến công. Trần Quốc quận thành phủ thái thú bên trong, Tào Tháo ngồi một mình ở soái án bên trên, trong tay bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cả người gật gù đắc ý, râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời, mang trên mặt đổi phế vẻ mặt. Đường bên trong thì là có mấy đạo tiếng bước chân vang lên, chính là Trần Cung, Tào Nhân, Tào Ngang bọn người. Nhìn trước mắt Tào Tháo, hoàn toàn không có kiêu hùng khí chất, giống như một cái kẻ thất bại. Tất cả mọi người biết được vì sao như thế, hiện tại hang ổ bị bừng, đường lui bị đoạn, bị Hán quân vây khốn trong thành này, đã là không thể động đậy. Căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể sống sống chờ chết mà thôi. Cho nên Tào Tháo cả người liền biến thành bộ dáng này, không muốn tiếp nhận đây hết thảy, cũng không thể tiếp nhận đây hết thảy. Trần Cung nhìn trước mắt một màn này, bờ môi mở ra, lại nhắm lại, mở ra, lại là nhắm lại. Có lòng muốn nói chuyện, nhưng lại không biết do nói cái gì cho phải. Nhưng trầm tư sau một hồi lâu, mới lên tiếng nói: chúa công. Hô một tiếng về sau, Tào Tháo vẫn không có phản ứng, tự mình nằm ngửa trên ghế, vương lên rượu ngon, đối với bờ môi lộc cộc cuốn vào. Trần Cung không khỏi tăng lớn thanh âm, mở miệng lần nữa hô một câu: chúa công a. Tào Tháo nghe nói như thế, sửng sốt một chút, chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn trước mắt mấy người, mang trên mặt mỉm cười, ha ha cười nói: hóa ra là công đại tới, nhanh vào chỗ, hai chúng ta thật tốt uống một chén tốt. Trần Quý hiện tại thống khoái thời gian, mấy ngày nữa chỉ sợ chúng ta liền phải đầu người rơi xuống đất rồi. Trần Cung nghe nói như thế, thân thể run rẩy, trong mắt lưu lạc ra đổi phế vẻ mặt, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, mạnh làm chấn định, vừa cười vừa nói: chúa công, chúng ta không có bại, còn không thể tự coi nhẹ mình. Tào Tháo nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trực tiếp lắc đầu: ai, công đài dưới mắt đều lúc này, ngươi cũng đừng lại lừa gạt ta. Các lộ Hán quân tề tụ dưới thành, đủ có mấy chục vạn chi chúng, trong thành bất quá 3-4 vạn, cho dù có thể thủ vững mấy ngày lại như thế nào, sớm tối thành trì đều sẽ công phá, chúng ta muốn đầu người rơi xuống đất còn không bằng thừa dịp mấy ngày nhàn nhã thời gian, thật tốt nâng ly mấy chén, cũng không hưởng công đợi sau đi một chút. Trần Cung tràn đầy kiên định, bước nhanh về phía trước, bắt lấy Tào Tháo tay, cao giọng nói rằng: chúa công, dưới mắt chúng ta còn không có bại, ngươi tuyệt không thể lộ ra bộ dáng như vậy, nếu không liền thật xin lỗi dưới trướng, những này vì ngươi chém giết các tướng sĩ tuy nói chúng ta bị vây khốn ở trong thành, đã lâm vào tuyệt đối hạ phòng, nhưng chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần có thể xông ra vòng đây, trốn đi Nam Vương, chưa hẳn không thể một lần nữa quật khởi. Hơn nữa trưởng công tử ngay tại bên người, lại là một cái hợp cách người thừa kế, chúa công chỉ cần ra sức đánh cược một lần, tại Nam Vương đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, có Trường Giang là trời hiểm, chưa hẳn không thể cùng kia Lưu Tặc chống lại. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, ngươi cũng phải vì ngươi đợi sau cân nhắc, vì Tào gia cân nhắc, thật chẳng lẽ muốn đem toàn bộ Tào gia chôn ở biển lửa? Tào Tháo nghe nói như thế, sửng sốt một chút, trong mắt không khỏi toát ra một tia khác vẻ mặt. Trần Cung nói khác, hắn không nghe lọt hay, nói đến đây, một câu cuối cùng, hắn cũng là đặt ở trong lòng. Chính mình chết có thể đi thẳng một mạch, nhưng mình đời sau tuyệt đối phải lưu lại, tuyệt đối không thể nhường Tào gia cứ như vậy hôi phi yên diệt. Trầm tư sau một hồi lâu, thanh âm chậm rãi truyền ra: công đại, ngươi nói không sai, ta rất tán thành ngươi lời nói này. Trần Cung nghe nói như thế, sắc mặt vui mừng, coi là Tào Tháo lại khôi phục hùng tâm trang trí, nếu là có thể phá vây mà đi, tại Nam Phương chưa hẳn không thể đứng ổn gót chân. Tại sau lưng Tào Ngang thấy cảnh này, nhướng mày, lúc này liền muốn tiến lên một bước khuyên giải, nhường nhà mình phụ thân không cần làm vô vị chống cự, dưới mắt thế cục này thua không nghi ngờ. Nếu là thật tốt mở ra thành đầu hàng, Lưu Cẩm chưa hẳn sẽ không nhớ kỹ ngày xưa tình nghĩa, thả cha mình một mạng, giữ lại hắn Tào gia. Thật chống cự lời nói, liều mạng một lần lời nói, vậy hắn Tào gia thật là phải xong đời. Bên cạnh Tào Nhân vội vàng đưa tay ngăn lại, sau đó lắc đầu, tại bên tai nhỏ giọng nói rằng: công tử, ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ, nhưng dưới mắt lúc này, vẫn là không nên quấy rầy tất cả quyết định, vẫn là giao cho chúa công một người tới quyết định đi. Tào Ngang nghe nói như thế, nhìn xem cha mình vẻ mặt, ung dung thở dài một tiếng, bước ra bước chân, một lần nữa thu hồi lại, vẫn là đem quyết định giao cho mình phụ thân. Về phần phải chăng mở thành đầu hàng, vẫn là liều mạng một lần, phá vây mà đi, cái này chuyện quan trọng, xác thực chỉ có chính mình phụ thân khả năng quyết định. Tào Tháo chậm rãi nâng lên đầu, đôi phế trong ánh mắt lộ ra kiên định, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra: ta đã quyết định mở thành đầu hàng, giữ lại ta Tào gia một môn. Tiếng nói truyền ra, đứng ở bên cạnh Trần Cung, run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt tràn đầy không thể tin, vội vàng bắt lấy đối phương, hai tay run rẩy hỏi: chúa công, chúng ta không có bại, vì sao muốn hàng ngươi còn quên trong lòng ngươi giã vọng, mong muốn thành lập một cái Tào thị cơ nghiệp, đong đưa tứ phương, giải cứu thiên hạ lê dân bách tính tại trong nước lửa, vì cái gì ở nửa đường ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này? Ngươi nói nha, có còn hay không là cái kia tiêu hùng Tào Tháo, sao có thể hèn yếu như vậy, lựa chọn mở thành đầu hàng? Tào Tháo cả người đều bị lắc lư một cái, bất quá cũng không trách tội Trần Cung, mang trên mặt tự giễu vẻ mặt, chậm rãi nói rằng: công đại, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Có thể trong lòng ta nghĩ như vậy lại như thế nào, hắn Lưu Cẩm thực lực chính là so với ta mạnh hơn, chính là so ta ưu tú, thiên hạ đại sự tại hắn, mà không tại những năm này ta liều mạng phát triển, liều chết phản kháng, lớn mạnh thực lực, chính là vì một ngày kia, đánh bại đối phương, đem cái này kẻ địch mạnh mẽ nhất cho xóa đi, để cho ta Tào Tháo trở thành cái này thiên mệnh người đáng tiết hiện thực cho ta trầm thống một ít, hiện tại tổn binh hao tướng, địa bàn mất đi, bị vây khốn ở. Trong thành chính là ta, mà không phải hắn Lưu Cẩm, ta thì có biện pháp gì cùng hắn đối kháng, thì có biện pháp gì chiến thắng hắn. Đã muốn chết, ta vì sao không bảo lưu ta Tào Thị một môn, để tử tôn truyền thừa tiếp, phải có lấy huyết mạch, trăm ngàn năm sau, triều đình thay đổi còn chưa thể biết được nếu như ngay cả đời sau đều không có, giải thích rõ ta Tào gia liền hoàn toàn không có hy vọng. Trần Cung bắt lấy Tào Tháo hai tay, vô lực cúi xuống, ánh mắt tại lúc này hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng. Thân thể lung la lung lay, trực tiếp ở bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Cả người giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, đã mất đi tín niệm trong lòng. Bên cạnh Tào Tháo, thấy cảnh này, trong lòng có chút không đành lòng. Tự nhiên sẽ hiểu đối phương cái gì tâm tính, đi theo chính mình là muốn xông xáo một mảnh bầu trời hạ, trở thành Trương Lương, Tiêu Hà như thế nhân vật đứng đầu, sau đó tại trên sử sách lưu danh sử xanh, chuyển thừa ngàn vạn năm. Nhưng bây giờ tại nửa đường, sở hữu cái này quân chủ liền đã lựa chọn từ bỏ, làm cho đối phương nội tâm tiếp nhận đả kích rất lớn. Chương 877, Tào Tháo bỏ mình. Chương 877, Tào Tháo bỏ mình. Tào Tháo do dự một phen, đưa tay vô vô bà bay, mở miệng trấn an nói: "Công đại, không cần thương tâm, ta Tào Tháo tuy nói không để cho ngươi thực hiện nguyện vọng trong lòng, nhưng lấy tài năng của ngươi cùng nhu trí, chỉ cần đầu hàng về sau, thật tốt là Lưu Cẩm phụ tá, chưa hẳn không thể trở thành Trương Tử Phòng, trở thành khai quốc công thần." Trần Cung nghe nói như thế, đổi phế vẻ mặt, ngược lại lộ ra ý cười. "Ha ha ha, ha ha ha." Tào Tháo nghe được tiếng cười kia, có chút ngây người, mang theo thần sắc nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Công đại, vì sao bật cười?" Trần Cung nghe nói như thế, mang trên mặt thần sắc tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cười ngươi Tào Tháo ngu xuẩn, ta chi tâm ý, ngươi chẳng lẽ không rõ? Ta muốn thật là loại kia ruồng bỏ người, sao lại đi theo ngươi đến bây giờ? Hắn Lưu Cẩm cho dù có quan to lộc hậu, đợi ta lại như thế nào? Trong lòng ta chỉ có một cái minh chủ, đó Tào A Mãn Ngọc có thể nát không thể hủy bạch, trúc có thể đốt mà không thể hủy thiết, ta thá chết đứng, cũng sẽ không quỳ hàng." Tào Tháo nghe được lời nói này, thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn đối phương, không khỏi toát ra mấy giọt nước mắt. Chính mình thân làm một đời kiêu hùng, xưa nay đều là ta vác người trong thiên hạ, nghĩ yêu thiên hạ người phụ ta. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn bị trước mắt Trần Cung cho cảm động ảo ảo. Chính mình thân làm một đời kiêu hùng, bên người có như thế trung thần phụ tá, chết cũng như thế nào? Cố nén nước mắt, đưa tay bắt lấy thành Trần Cung, ha ha cười nói: "Tốt tốt tốt, từ ngươi lớp này lời nói, Tào Tháo cho dù không có đoạt lấy Giang Sơn, cũng đều đủ hài lòng." Trần Cung ánh mắt toát ra nước mắt, đưa tay bắt lấy đối phương, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Đứng ở bên cạnh Tào Ngang, Tào Nhân hai người, thấy cảnh này, không hiểu cũng là nước mắt chảy xuống, thật là cảm động đến cực điểm nha. Đúng lúc này, đại đường ngoại chuyển tới một đạo tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một gã tướng lĩnh, mang trên mặt hốt hoảng vẻ mặt chạy vào. "Chủ, chúa công, việc lớn không tốt, dưới thành mấy chục vạn hán quân đã đem thành trì vây chật như nêm tối, hơn nữa còn đem không thiếu tướng lĩnh gia quyến, toàn bộ đều mang ra ngoài, trong đó có chúa công một chút gia quyến, còn cái hán quân đã phái người thông báo tin tức, chỉ cấp chúng ta một canh giờ cân nhắc thời gian, nếu là không lựa chọn mở thành đầu hàng, trước hết giết những tù binh này, sau đó phát động tấn công mạnh, công phá ngày, tất cả mọi người chết." Tin tức này vừa ra, trong thành không thiếu tướng lĩnh có chút sao động bất an, tựa hồ cũng có chút không bình tĩnh, lựa chọn mong muốn đầu hàng. Tào Tháo nghe nói như thế, chỉ là nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng như là đã hạ quyết tâm lựa chọn đầu hàng, kia trong thành những ngày sao động với hắn mà nói đã không đáng để lo. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đường bên trong Tào Ngang, do dự một phen về sau vẫy vây tay. Tào Ngang thấy này bộ dáng, bước nhanh tới, ở một bên ngồi quỳ chân xuống dưới. Tào Tháo nhìn xem cái này khuôn mặt thanh tú, duỗi ra kia thô ráp bàn tay vớt ve, trong mắt lộ ra thương yêu vẻ mặt, vừa cười vừa nói: "Tử Tu, ngươi bây giờ đã lớn lên, vi phụ rất vui mừng, chỉ hy vọng về sau ngươi có thể gánh vác lên trưởng tử trách nhiệm, chiếu cố thật tốt ngươi những cái kia đệ đệ muội muội, không cần ném đi ta Tào gia binh sĩ." Mặt mũi quỳ gối trước người Tào Ngang, nghe nói như thế, thân thể khẽ run lên, dương mắt lên, đã là đỏ bừng một mảnh. Nội vàng đưa tay, bắt lấy Tào Tháo hai tay, run rẩy nói rằng: "Phụ thân, ngươi đừng nghĩ lung tung, chỉ cần chúng ta mở thành đầu hàng, đem trong thành binh mã giao ra, thật tốt làm một cái ông nhà giàu, chắc hẳn Tấn Vương vẫn là sẽ bỏ qua chúng ta, ngươi cũng có thể lâu dài làm bạn tại chúng ta bên người, thật tốt mang theo đệ đệ muội muội cùng một chỗ trưởng thành, rốt cuộc không cần giống bây giờ như thế mọi bệnh, mệt nhọc, thậm chí hàng năm đều không gặp được ngươi mấy lần, kỳ thật ta từ khi sau khi lớn lên, hàng năm đều muốn gặp ngươi, nhưng chính là không gặp được, ngươi luôn luôn vô cùng bận rộn, căn bản cũng không có thời gian chiếu cố ta cùng đệ đệ muội muội, hiện tại chỉ cần thật tốt làm cái người bình thường, liền có thời gian, ngươi rốt cục có thể làm bạn chúng ta." Tào Tháo nghe nói như thế, nhìn trước mắt chính mình trưởng tử, đầy mắt đều là yêu thương, nhưng cái mũi ở giữa đột nhiên hiện ra một tia co quắp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa, trong lòng thì là tại hỏi đến, chính mình cũng đi tới tình trạng này, đã là không có tư cách trở thành người bình thường. Ta nếu không chết lời nói, hắn Lưu Cẩm tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên, đến lúc đó toàn bộ Tào gia đều phải lọt vào tai họa ngập đầu. Hít sâu một hơi, vuốt ve Tào ngang đầu, ha ha cười nói: "Tốt tốt tốt, phụ thân bằng lòng ngươi, về sau chiếu cố thật tốt ngươi cùng đệ đệ muội muội, để các ngươi thật tốt trưởng thành, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, hán quân chỉ cấp chúng ta một canh giờ thời gian, trên cổng thành chỉ sợ có chút dao động, vạn nhất đem si nhóm sớm mở cửa thành ra, chúng ta nhưng liền không có hiến thành chi, công việc này còn phải làm phiền ngươi đi xử lý một chút, đem bọn hắn làm yên lòng, sau đó mở thành đầu hàng." Phụ thân ngay tại trong phụ chỉnh lý một phen, chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện giao tiếp Hán quân Tào Ngang nghe nói như thế, ân một chút, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, vội vàng đứng người lên. Phía sau Tào Nhân vội vàng đi tới, nhìn thoáng qua Tào Tháo, thấy đối phương nháy nháy mắt, trong lòng tự nhiên minh bạch. Trong lòng tràn đầy thống khổ, mang trên mặt đổi phế vẻ mặt. Chỗ nào không rõ, Tào Tháo ý nghĩ trong lòng, căn bản liền không có ý định sống sót, chuẩn bị lấy tính mạng của mình, thay đổi toàn bộ Tào gia an toàn. Có lòng muốn khuyên giải, nhưng thấy đối phương ánh mắt kiên định, không ngừng ra hiệu chính mình, chỉ có thể cố nén nước mắt mang theo Tào Ngang, hướng phía ngoài cửa phủ đi đến. Tào Tháo nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Cung, mang trên mặt ý cười. Công đại, ta liền đi trước một bước chuyện kế tiếp, mong rằng ngươi có thể chiếu cố nhi tử ta, nhường hắn thật tốt trưởng thành. Không chờ đối phương nói chuyện, trực tiếp từ hông bên trong rút ra một thanh sắc bén dao găm, phía trên lập lòe ra sáng chói hàn mang. Chính là lúc trước chính mình ám sát Đồng Trác thất tinh bảo đao. Nhìn xem chuôi này lưỡi đao, trong đầu từng màn ký ức thoáng hiện mà qua. Lúc trước thảo đồng thời điểm như thế hăng hái, kết giao các lộ chư hầu thời điểm lại là như thế tiêu sái. Mang trên mặt vẻ tươi cười, không nói hai lời, hướng phía trong cổ lao đã qua. Phốc thử một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tào Tháo trong mắt tràn đầy kiên nghị, khoe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trước khi chết ánh mắt thì là nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Cung, trong óc ý thức thì là chậm rãi tiêu tán, trực tiếp ngã xuống. Đứng ở bên cạnh Trần Cung, nhìn trước mắt một màn này, mang trên mặt một tia trầm mặc. Tào A Mãn, Tào A Mãn, đều lúc này trả lại cho ta lưu lại một cái gì ngôn, nhưng tha thứ ta không thể toàn mệnh, quân đều đã chết đi, thần há có thể sống một mình. Nói xong lời này về sau, trực tiếp bước nhanh về phía trước tiếp nhận trôi đao kia lưỡi đao, còn chảy máu tươi, bất cứ chút do dự nào hướng thẳng đến trong cổ, lao đã qua. Âm một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo thi thể, mang trên mặt thoải mái nụ cười. Thi thể lung la lung lay, trực tiếp ngã xuống nơi đây, hai cỗ thi thể chăm chú đụng vào nhau. Chương 878, tiến vào Trần Quốc. Chương 878, tiến vào Trần Quốc. Đúng lúc này, Tào Ngang bước nhanh lao đến, nhìn xem đường bên trong hai cỗ thi thể, trong mắt mang theo nước mắt, tê tâm liệt phế quát. Phụ thân A cả người bước chân lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, nước mắt không ngừng chảy xuống, bàn tay vỗ sàn nhà. Phụ thân A làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Chỉ cần mở thành đầu hàng, Tấn Vương tuyệt đối sẽ tha cho ngươi một mạng. A nhanh chóng chạy tới Tào Nhân, thấy cảnh này, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nước mắt rầm rầm chảy xuống, cả người nức nở. Tuy nói biết Tào Tháo đã mang theo quyết tâm quyết tử, nhưng nhìn xem Từ gia chủ công chết ở chỗ này, nội tâm vẫn là tràn đầy bi thương, thống khổ. Trần Quốc quận ngoài thành, mấy chục vạn đại quân hội tụ ở này, Tấn Vương cờ xí đón gió tung bay, mang theo khí thế cường đại chấn nhiếp mà đi. Ngay cả trên bầu trời mây đen, bị cỗ này cường hãn uy hiếp chỗ chấn, trong nháy mắt tràn ngập mà mở. Trên cổng thành Tào quân sĩ tốt, sớm đã là dọa đến run lẩy bẩy, sợ hãi vô cùng, đã không có bất kỳ tâm tư chống cự. Không thiếu tướng lĩnh đặt quyết tâm, chuẩn bị mở thành đầu hàng. Hán quân phía trước thì là có mấy chục cưỡi, trong đó một cây chữ vương cờ xí phía dưới. Lưu Cẩm người mặc giáp trụ, cưỡi chiến mã, thắt lên một cái áo bào đỏ, eo đeo bảo kiếm. Bên người thì là mấy chục tên đại tướng, vây quanh, ánh mắt thì là nhìn nơi xa. Quan sát sau một lát, thanh âm nghiêm túc, chậm rãi truyền ra. Khoảng cách một canh giờ, trôi qua bao lâu? Bên cạnh Quách Gia nghe nói như thế, lúc này liền mở miệng nói ra. Khởi bẩm đại vương, còn có một nén hương, liền đã đạt tới một canh giờ. Nhìn trên đầu thành bạo động, không ít Tào quân sĩ tộc chỉ sợ đã vô tâm chống cự, đợi thêm một lát, chắc hẳn là liền sẽ mở thành đầu hàng. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm nghe nói như thế, cau mày. Trên đầu thành sắc thực tương đối bạo động, thỉnh thoảng còn có một số âm thanh ồn ào vang lên, hiển nhiên đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào mở thành. Thế là liền nhẫn mại tính tình, đợi thêm một nén hương, nếu là còn chưa mở cửa thành, trước chém giết trước mắt những tù binh này, chấn nhiếp trong thành, tái phát động tổng tiến công, công phá thành này, đem bên trong Tào quân sĩ tốt toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Dù sao mình cơ hội đã cho Tào quân, thực sự không nguyện ý tiếp nhận lời nói, vậy thì đi chết. Đúng lúc này, trước mắt cửa thành, két két một tiếng vang lên, trong nháy mắt liền bị đẩy ra. Không ít bóng người chậm rãi đi ra, có chừng vài trăm người, sau đó quỳ gối hai bên cửa thành môn. Trên cổng thành giơ lên cờ trắng, không ít Tào quân các tướng sĩ đem vũ khí vứt xuống, té quỵ dưới đất. Trung quanh chúng tướng thấy cảnh này, trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, nhao nhao cười nói. Tào quân hàng ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm, thấy cảnh này, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Trung quy là mở thành đầu hàng, cũng không có lựa chọn liều chết phản kháng. Cho dù phản kháng, Lưu Cẩm cũng không quan tâm, nhiều lắm là tốn hao một chút đền bù mà thôi. Sau lưng mấy chục vạn đại quân, thấy cảnh này, nhao nhao giơ lên vũ khí, cao giọng hò hét. Lớn vương vĩ võ, đại hán vạn tuế, lớn vương vĩ võ, đại hán vạn tuế, mấy chục vạn thanh âm của người, trong nháy mắt vang vọng mà ra, hướng phía thành nội chấn nhiếp mà đi. Nay đã dọa đến run lẩy bẩy Tào quân, nghe được thanh âm này truyền đến, thân thể khẽ run rẩy, kém chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Trong đó có tiên phong bộ đội, tại tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, tiến vào trong thành, khống chế toàn bộ thành phòng, để tránh Tào tặc có mai phục hoặc là gian kế. Xác nhận an toàn về sau, ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm, lìm lại dây cương, xuất lĩnh sau lưng văn võ bá quan, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Rất nhanh, liền đi tới cửa thành, hai bên đã là quỷ không ít người, toàn bộ đều là Tào Tháo dưới trướng văn võ. Người cầm đầu thì là một người thanh niên, hai tay bưng mục châu con dấu, đầu thấp, lộ ra vô cùng cung kính. Lưu Cẩm thấy cảnh này, sửng sốt một chút, có vẻ hơi nghi hoặc. Cùng mình tưởng tượng có chút chênh lệch, vốn cho rằng là Tào Tháo mở thành đầu hàng, chưa từng nghĩ, lại là một người trẻ tuổi. Tuy nói chính mình không biết, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang. Trầm mặc thanh âm, chậm rãi truyền ra. Cha ngươi Tào Tháo ở nơi nào? Tào Ngang nghe nói như thế, có chút nâng lên đầu, trong mắt lộ ra nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, chậm rãi truyền ra. Khải, khởi bẩm đại vương, gia phụ Tào Tháo tại đại vương vào thành trước đó, liền đã tự vẫn bỏ mình ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm, nghe nói như thế, thân thể run rẩy một chút. Thần sắc hưng phấn, không khỏi ảm đạm mấy phần, trong mắt tựa hồ có chút không bỏ. Tuy nói cùng Tào Tháo đánh nhau lâu như vậy, nhưng hai người quan hệ còn tính là không tệ. Nếu không phải trong lòng đều có dạ tâm, song phương quả thật có thể chung đụng phi thường tốt, xưng minh gọi đệ, nâng cốc luôn hoan không thành vấn đề. Trầm mặc sau một hồi lâu, khẽ thở dài một cái một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Cô đã biết ta sẽ sai người hảo hảo an táng, lấy chư hầu chi lễ đại chi quỷ gối bên cạnh Tào Ngang." Nghe được về sau, thân thể run lên, đội vàng dập đầu tạ ơn nói: "Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương." Ngay cả bên cạnh một chút Tào thị văn võ, nghe nói như thế, chậm rãi thở dài một hơi. Dù sao chư hầu chi lễ đại chi, mặt mũi vô cùng đủ, chỉ là so đế vương băng hà thiếu một cấp, giải thích rõ Lưu Cẩm vẫn là rất tán thành Tào Tháo, cũng không có thống hận. Lưu Cẩm ánh mắt lại liếc mắt nhìn chung quanh văn thần võ tướng, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Đã các ngươi đã lựa chọn đầu hàng, sự tình trước kia liền để nó theo gió phiêu tán, các ngươi chỉ cần thành thành thật thật, cô cũng biết thật tốt trọng dụng, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi bất cứ phiền phức gì." Đám người nghe nói như thế về sau, lại là thở dài một hơi, trên mặt ngược lại tràn đầy hưng phấn. Xem ra tấn vương chiêu hiền đại sĩ chi danh, sắp thực không có khoác lác thành phần. Tối thiểu nhất đối đãi bọn hắn những ngày hàng tướng, cũng không có biểu hiện ra hung thần ác sát. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người biểu thị, sự tình trước kia cứ như vậy biến mất. Thế là quỳ rạp xuống đất đám người, nhao nhao bắt đầu cao giọng hò hét. "Tấn vương uy vũ, đại hán vạn tuế!" Thanh âm vang lên, trên cổng thành một chút Tào quân sĩ tộc nhao nhao cao giọng hò hét. "Tấn vương uy vũ, đại hán vạn tuế!" Lưu Cẩm nghe được thanh âm này truyền đến, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Đối với chung quanh vẫy vây tay, liền xuất lĩnh đại quân tiến vào trong thành. Trong thành có không ít bách tính, đã là đường hẻm hoang nên, nhao nhao tại xung quanh reo hò hò hét. Tuy nói có rất nhiều bách tính đều là bị cưỡng chế giang lên tiếp, nhưng bọn hắn nội tâm tương đối tán thành Lưu Cẩm, cho nên hô lên thanh âm xuất phát từ nội tâm. Bởi vì Lưu Cẩm chính sách thực hành, ở chung quanh các nơi đã bắt đầu lục địa lên hiệu quả, tối thiểu nhất là toàn tâm toàn ý vì bọn hắn bách tính muốn. Hơn nữa còn sẽ giảm bớt một chút thu thuế, cũng sẽ không bóc lột bọn hắn, nhất là trải qua chiến loạn địa phương, mấy năm ở giữa đều có thể sẽ giảm thuế. Hán quân tiến vào trong thành về sau, vẫn là dựa theo quy củ cũ, dán lên bố cáo chiêu an, khuyên bảo trong thành tất cả bách tính không cần lo lắng, nếu là có quân đội dám nhiều dân, liền trực tiếp ngay trước bách tính mặt giết không tha. Chương 879, thống nhất Trung Nguyên. Chương 879, thống nhất Trung Nguyên. Trong thành phủ thái thú bên trong, Lưu Cẩm thì là ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, dưới trướng văn võ thì là tề tụ tại hai bên. Trên mặt mọi người đều mang hưng phấn nụ cười, lộ ra vô cùng kích động. Dù sao Tào Tháo bị tiêu diệt, Trung Nguyên chi chiến tại lúc này hoàn toàn kết thúc xuống dưới. Kết thúc về sau, đến lúc đó chính là đám người khen thưởng cùng ban thưởng. Không thiếu tướng lĩnh, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động, không biết rõ có thể hay không bằng vào một trận chiến này phong hầu. Phong hầu tướng lĩnh thì là chờ mong, có thể hay không tiến thêm một bước. Lưu Cẩm nhìn xem dưới trướng văn võ trung tướng, kia khô nóng tâm thái, chỗ nào không rõ ý nghĩ trong lòng, mang trên mặt ý cười, trấn an nói: "Chư vị không cần suy nghĩ nhiều, trận chiến này như là đã kết thúc, ta cũng đã sai người thống kê chiến công, qua một thời gian ngắn về sau, liền sẽ là chư tướng cấp cho khen thưởng." Đám người nghe nói như thế, trên mặt đều mang ngượng ngùng ý cười, nhưng vẫn là reo hò nói: "Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế!" Lưu Cẩm nghe được cái này vạn tuế thanh âm, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Hẳn là dưới trướng chư tướng có cái gì ám chỉ, muốn cho chính mình tiến thêm một bước. Sau khi suy nghĩ một chút, tạm thời nhẫn lại xuống tới, tuy nói 10 phần thiên hạ, chính mình chiếm cứ 7 phần, đã có tư cách xưng đế. Nhưng xưng đế sự tình, can hệ trọng đại, thật đúng là không thể cứ như vậy qua loa. Dù sao năm đó Tào Tháo cũng có địa bàn lớn như vậy, nhưng vẫn làn đếm mùi thất bại, không có thống nhất thiên hạ, cho nên xưng đế nguyện vọng ở đằng kia khắc cũng là trực tiếp bị bóc cát. Lưu Cẩm hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nội tâm khô nóng, đưa tay để ép, chậm rãi nói rằng: "Chư vị đều an tĩnh lại." Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy vị quân sư, mang trên mặt ý cười nói rằng: "Trung Nguyên chi địa đã hoàn toàn chiếm cứ, Tào Tháo bỏ mình, Lưu Bị không biết tung tích từ châu, dự châu, trải qua cái này thời gian dài chiến loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, mấy chục dặm thậm chí trăm dặm chi địa đều hoang tàn vắng vẻ, kế tiếp cũng phải tốn phí không ít công phu, thật tốt quản lý, để trong này khôi phục trước kia phồn bình dưới mắt chuyện, còn phải giao cho các ngươi mấy người đến xử lý, sớm ngày đem cái này hai châu chi địa ổn định lại, chờ đến tiếp sau quan." Viên đến đây tiếp nhận giả hủ, Trình Dục, Khí Trung, Quách Gia đám người trên mặt đều lộ ra cười khổ, nhưng cũng không có bất kỳ cự tuyệt, mà là nhao nhao đứng dậy, gật đầu đáp ứng việc này. Dù sao có thể đặt xuống mảnh đất này, đại vương bên người không có quan văn xử lý chuyện, xác thực đến giao cho bọn hắn mấy người đến xử lý. Tạm thời trước ổn định địa bàn, chờ đến tiếp sau quan viên lần lượt đến về sau, bọn hắn khả năng trầm tĩnh lại. Lưu Cẩm thấy mấy người đồng ý về sau, cười ha ha một tiếng, lại nhìn về phía chung quanh trung tướng. "Hôm nay bày xuống tiệc ăn mừng, mổ heo làm thịt dê, nhường các tướng sĩ ăn uống no đủ sau đó xuống dưới nghỉ ngơi, chờ các tướng sĩ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, cô tại phân phó đóng quân nhiệm vụ, để các ngươi riêng phần mình phái binh trấn thủ về phần trong thành kia mấy vạn Tào quân tù binh, tạm thời đem bọn hắn cho chỉnh biên lên, đem một chút già yếu toàn bộ loại bỏ bên ngoài, sắp xếp trong quân chúng quanh chúng tướng." Nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu, biểu thị nghe theo. Thế là bắt đầu xuống dưới chuẩn bị. Đem chuyện xử lý xong về sau, Lưu Cẩm liền ngồi một mình ở nơi đây, chậm rãi thở dài một hơi. Cả người hoàn toàn dễ dàng xuống tới, đặt xuống Trung Nguyên chi địa, trong lòng gấp gáp cùng lo lắng, rốt cục có thể chậm rãi buông lòng một chút. Mình đã có được 7 phần thiên hạ, đã là lập vu thế bất bại. Cho dù kế tiếp ăn mấy trận đánh bại, lấy Trung Nguyên, phương Bắc nhân khẩu, phồn hoa, giàu có, vẫn như cũ có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá, chính mình cũng không thể phớt lờ, nhất định phải thật tốt đối đãi lên. Không có thống nhất thiên hạ trước đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể thất bại. Dù sao Tào Tháo thật là vết xe đổ, thậm chí trong lịch sử còn có rất nhiều loại này ví dụ. Phi Thủy Chi chiến phụ thụ chiến bại, phá vỡ thống nhất thiên hạ ngộng. Tống Vũ Đế lưu dụ, bác phạt chi thế, khí thôn như hổ, thu phục Hán triều hai đều, đáng tiếc tuổi thọ sắp tới, vương triều vẫn là gãy kích trầm xa. Thậm chí cho dù thống nhất thiên hạ, cũng không thể cao hơn quá sớm, đoạn mệnh vương triều có không ít. Trước mặt Tần triều, phía sau Tùy triều, vẹn vẹn kinh nghiệm hai đời, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Nói tóm lại, tại Lưu Cẩm trong lòng, ngược lại chính là không thể khinh thường. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, chuẩn bị đứng dậy xuống dưới rửa mặt một phen, thật tốt ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, giả hủ đội vội vàng vàng chạy trở về. Lưu Cẩm thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút không khỏi mở miệng dò hỏi. Sự tình gì, như thế cấp bách? Giả hủ thì là tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Chúa công, thật là có chuyện quan trọng, vừa mới thám tử truyền đến tình báo, Tôn Sách vậy mà xuất lĩnh đại quân, ngay tại tiến đánh Giao Châu hơn nữa thế như trẻ tre, đã liên hạ mấy quận, sĩ nhất cùng còn lại các quận thái thú, căn bản không chống đỡ được, bị đánh liên tục bại lui Giao Châu chi địa, rất có thể phải thuộc về nhập Tôn Sách chi thủ. Lưu Cẩm nghe nói như thế, nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tôn Sách cũng không có bắt phạt, ngược lại thừa cơ hội này, đánh trước Nam Vương, cái này sách lược quả thật không tệ, so trong lịch sử Tôn Sách, tiến đánh Trung Nguyên sát thực muốn sáng suốt rất nhiều. Dù sao Tôn Sách thống nhất Giang Đông về sau, thật là tập trung tinh thần đều muốn bắt thượng, đáng tiếc còn không có bắt thượng, liền đã bị người khác ám toán giết chết. Hiện tại tiến đánh Giao Châu, không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại liên chiến thắng liên tiếp. Trầm tư sau một hồi lâu, nhãn tỉnh sáng lên, hỏi ngược lại. Đã Tôn Sách đang tấn công Giao Châu, vậy nói rõ Giang Đông chi địa cũng không có bao nhiêu binh mã. Giả Hủ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra sáng chói vẻ mặt. Đại vương lời này, không phải là muốn Triệu Vân tướng quân xuất lĩnh đại quân, xuôi nam tiến đánh Giang Đông. Lưu Cầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, thanh âm tiếp tục truyền ra. Tiến đánh Giang Đông, có thể cầm xuống tự nhiên là tốt, mục đích chủ yếu là hấp dẫn Tôn Sách hồi biên, miễn cho nhường hắn cầm xuống Giao Châu, thực lực tăng nhiều. Giả Hủ nghe nói như thế, khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đại vương, ý nghĩ này có thể thực hành nếu là Tôn Sách không trở về biệt binh, vậy thì thừa cơ cấp đoạt Giang Đông đối phương nếu là hồi biên, Giao Châu chi địa sẽ không bị Tôn Sách toàn bộ chiếm cứ, tối thiểu còn có thực lực, có thể cùng đối phương dây dưa." Lưu Cẩm nhếch miệng cười cười, trong lòng có tuyệt đối tự tin, Tôn Sách sẽ hồi biên. Dù sao Giang Đông thật là hắn căn cơ, so Giao Châu thật là mạnh mấy lần, làm sao có thể vì Giao Châu mà từ bỏ nơi ở của mình. Hơn nữa Hoài Hà chi chiến, Giang Đông thủy sư cũng gây tổn hại không ít, tin tức truyền đi về sau, Tôn Sách tự nhiên không có khả năng không trở về viện binh phòng thủ. Đem việc này thương lượng xong về sau, liền ra hiệu Giả Hủ bắt đầu phân phó. Nhường Triệu Vân trước xuất binh, uy hiếp một phen, nếu là thật có thể công phá Giang Đông, vậy liền cầm xuống. Kiến An 4 năm, trung tuần tháng 8. Kinh Châu, Thương Dương thành. Châu mục phủ đệ, trong thư phòng. Lưu Biểu tay cầm bút lông, ngay tại múa bút thành văn, luyện tập một ít chữ họa. Nhìn xem phía trên chữ viết, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Tuy nói tuổi tác đã già, phần ngoại lệ pháp phương diện này cũng không có giả đi. Chương 880, uy trấn Nam Phương. Chương 880, uy trấn Nam Phương. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, còn không có trải qua thông báo, cửa phòng chính là bịch một tiếng bị đẩy ra. Đem ngay tại viết Lưu Biểu, doa đến giật mình, kém chút không có đứng vững, trực tiếp ngồi dưới đất. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía ngoài cửa phòng, vừa định nổi giận, giận mắng vài câu. Thấy là thân tín của mình quái biệt, lửa giận trong lòng áp chế một chút, có chút không vui mà hỏi: "Dị độ, cái gì là vội vã như thế, liền báo cáo đều không báo cáo?" Quái biệt cũng không có công phu quản Lưu Biểu có tức giận không, trong lòng thật là vô cùng lo lắng, đội bằng nói: "Chúa công, xảy ra chuyện lớn từ Châu Lưu bị chiến bại, đã là không biết tung tích Dự Châu Tào Tháo bỏ mình, toàn bộ Trung Nguyên chi địa, tận về Lưu Cẩm chi thủ." Tiếng nói truyền ra, đứng đấy Lưu Biểu, thân thể hơi trao đảo một cái, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, trong tay bút lông đều rơi xuống đất. Gián mua trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Cái này, tin tức này, có phải thật vậy hay không? Tào Tháo cùng Lưu Bị, làm sao có thể bại nhanh như vậy? Quái biệt hít sâu một hơi, mang trên mặt thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu. Tin tức này tiên chân vạn xác, vừa mới thám tử ra roi thúc ngựa truyền đến tình báo, Lưu Bị cùng Tào Tháo hai người đều chiến bại, Trung Nguyên chi địa toàn bộ mất đi. Biết được tin tức này về sau, Lưu Biểu nuốt một ngụm nước bọt, giàn môi trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy rung động vẻ mặt, không dám nhận chịu sự thật này. Dù sao ngăn khuất trước mặt Tào Tháo, Lưu Bị hai người bị tiêu diệt, tiếp xuống binh phong khẳng định là Nam Vương, mà đứng mũi chịu sào chính là hắn Kinh Châu, lấy binh lực của mình, chỉ sợ khó mà chống lại, những ngày an nhàn của mình, chỉ sợ muốn tới đầu. Nhất là lúc trước, chính mình còn ra lương thảo, giúp đỡ qua Tào Tháo chống lại Lưu Cẩm, tin tức khẳng định sẽ dò dỉ ra ngoài, chính mình khẳng định sẽ bị đối phương ghi hận. Ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới trướng Tâm Phúc Nhu Thần, thanh âm run rẩy truyền ra: "Dị độ, Tào Tháo cùng Lưu Bị hai người đều chiến bại, bây giờ nên làm gì? Lưu Cẩm có thể hay không xuất đại quân, trực tiếp xuôi nam, tiến đánh ta Kinh Châu chi địa?" Khoái Việt nghe nói như thế, nhìn xem Lưu Biểu e ngại bộ dáng, có chút lắc đầu: "Chúa công, theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta Kinh Châu tạm thời không cần lo lắng, dù sao Lưu Cẩm phát động Trung Nguyên chi chiến, đánh xuống bốn châu chi địa, mười mấy cái quận quốc, hiện tại thuộc về rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, binh khốn ngựa mệt, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, vững chắc Trung Nguyên tối thiểu phải tốn hao thời gian mấy năm, đem Trung Nguyên mấy châu chậm rãi vững chắc, khôi phục sinh cơ, mới có thể một lần nữa triệu tập binh lực, tiến đánh Nam." Phương cho nên chúng ta còn có mấy năm an ổn thời gian, chúa công có thể không cần lo lắng. Lưu Biểu nghe nói như thế, ồ một tiếng, lo lắng vẻ mặt áp chế một chút. Chỉ cần giữ lại Lưu Cẩm thời gian ngắn, sẽ không xuất lĩnh binh mã xuôi nam, hắn ngược lại sẽ không lo lắng. Sợ là sợ đối phương cầm xuống Trung Nguyên về sau, sĩ khí như hồng, còn phải xuôi nam tiến đánh, có đôi khi hắn cũng không biết nên như thế nào chống lại người vương giả này chi sư. Khoái Việt nhìn xem đã ổn định Lưu Biểu, thế là đem nghi ngờ trong lòng hỏi thăm đi ra. Chúa công, thuộc hạ có một việc muốn hỏi thăm một phen, không biết chúa công có thể là ta giải đáp. Lưu Biểu nghe vậy, sửa sang lại áo bào, mang theo ý cười mở miệng hỏi. Dị độ, có chuyện gì? Chỉ quản hỏi thăm. Khoái Việt nhẹ gật đầu, liền đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Chúa công, tuy nói Kinh Châu có thể ổn định mấy năm, nhưng mấy năm về sau, chúa công có ý nghĩ gì? Là xuất lĩnh đại quân cùng Tấn Vương quyết nhất tử chiến, vẫn là quy hàng đối phương? Lưu Biểu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi có chút mê mang. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Lựa chọn quy hàng lời nói, liền phải từ bỏ trong tay mình quyền lợi, cũng không tiếp tục là Kinh Châu vương. Lựa chọn chống lại lời nói, lấy trong tay hắn những binh mã này, lại rất khó chiến thắng đối phương, bị đối phương sau khi đánh bại, rất có thể trở thành dưới thềm chi tù. Cho nên hai cái này lựa chọn, hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Khoái Việt nhìn xem Lưu Biểu do dự dự bộ dáng, chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói nói. Chúa công, chuyện này, can hệ trọng đại, nhất định phải xác định được nếu là lựa chọn chống lại lời nói, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, thao luyện quân đội, thu nạp quân tâm, nhường Kinh Châu toàn quân trên dưới, duy trì chúa công, có lòng tin tuyệt đối chống lại đối phương. Nếu là không lựa chọn chống lại lời nói, chúng ta có thể trước thời gian làm chuẩn bị quy hàng đối phương, tối thiểu nhất có huyện châu chi công, chúa công địa vị cũng không chênh lệch. Nếu là ở chỗ này do dự, ngược lại dễ dàng đắc tội Tấn Vương, cũng biết nhường Kinh Châu văn võ, không có chống cự tâm tư, tràn đầy e ngại đến lúc đó, chống cự cũng không đúng, không chống cự cũng không đúng. Lưu Biểu nghe được lời nói này về sau, sờ lấy khỏe miệng sợi râu, rơi vào trong trầm tư. Tự nhiên sẽ hiểu Khoái Việt nói lời nói này, chính là muốn để cho mình sớm làm quyết định, không cần do dự dự, miễn cho cái gì đều làm không xong. Nhưng bây giờ xác thực khó mà làm quyết định, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là lúc còn trẻ, có loại kia dứt khoát, cùng trong lòng ngạo khí, tự nhiên dám cùng Lưu Cẩm chống lại, tranh đoạt một phen thiên hạ đại nghiệp. Mấu chốt là hiện tại đã già đi, khiến cái này tuổi già trung thực thật thời gian, trong lòng đã không có loại kia bồng bột dạ tâm. Nhưng lại không cam tâm từ bỏ, hiện tại có quyền lợi, trở thành người khác trong lòng bàn tay bật. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Lưu Biểu vẫn là không có quyết định, chỉ là chậm rãi nói rằng: "Dị độ, việc này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, tận lực trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ kỹ quyết sách." Khoái Việt nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục cưỡng bức đối phương. Dù sao loại này chuyện quan trọng, vẫn là đến giao cho đối phương đến xử lý. Ngược lại đi theo Lưu Biểu chống lại cũng được, lựa chọn đầu nhập vào cũng có thể. Kinh Châu từ đầu đến cuối đều sẽ có hắn khoái ra một chỗ cắm rủi. Cho dù là Lưu Cẩm, cướp đoạt Kinh Châu về sau, vẫn như cũng sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn khoái ra, phân công gia tộc bọn họ người vị quan, quản lý Kinh Châu. Lúc này liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một gã quan lại nhanh chóng chạy vào, mang trên mặt cung kính vẻ mặt. "Khởi bẩm chúa công, Tương Dương thành bên ngoài có một người tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, đến đây bái kiến chúa công." Ngồi ở chủ vị Lưu Biểu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, mất tích Lưu Bị vậy mà đi tới chính mình Kinh Châu. Mà thần không biết quỷ không hay, đi tới Tương Dương thành bên ngoài, bên người khẳng định không có nhiều người. Nếu là có lấy đại quân lời nói, hành tung khẳng định đã bại lộ, sớm đã bị chính mình thám tử phát hiện. Xem ra tình báo không có sai, Lưu Bị trận đại chiến này bại thật thê thảm, bên người còn thừa không có mấy, rất có thể chỉ là giải rác mấy kỵ chạy trốn tới. Suy tư một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Quái Việt, mở miệng dò hỏi: "Dị độ, ngươi nói cái này Lưu Bị chiến bại về sau không trốn hướng địa phương khác, ngược lại đi vào ta Kinh Châu, đối phương cử động lần này là ý gì?" Chương 881, quyết tâm không chừng. Chương 881, quyết tâm không chừng. Quái Việt nghe nói như thế, trầm tư một phen về sau, chậm rãi mở miệng nói ra: "Theo ý kiến của thuộc hạ, đối phương hẳn là muốn mưu một đầu đường ra, dù sao Trung Nguyên cùng phương Bắc toàn bộ đều bị Lưu Cẩm chiếm lấy, chỉ có Nam Phương chi địa mới là chúng ta các lộ chư hầu địa bàn, Giang Đông thì là Tôn Sách địa bàn. Đối phương đi trước lời nói, khẳng định không chiếm được chỗ tốt gì. Ích Châu lời nói lại tương đối xa xôi, đi trước lời nói lại phải hao phí không ít thời gian. Bây giờ Châu chính là chúa công chi địa, lại là dòng họ về sau cùng Lưu Bị ít nhiều có chút quan hệ, chắc hẳn đến Kinh Châu cũng có thể tốt hơn thu hoạch được một đầu đường ra." Lưu Biểu nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cũng là tán thành lời nói này, nội tâm có chút kiên kỵ, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. "Ngươi nói cái này Lưu Bị có hay không dạ tầm, có phải hay không mong muốn mưu đến ta Kinh Châu chi địa?" Khoái Việt nghe nói như thế, có lòng muốn yếu điểm đầu, tán thành Lưu Biểu lời nói này. Dù sao Lưu Bị chi tâm, người qua đường đều biết, người này khẳng định là không cam lòng bình thường, mặc kệ là đi ở đâu, cũng sẽ ở một chỗ đứng vững gót chân, thậm chí người bên cạnh cũng biết nhau nhau đi theo. Nhưng suy nghĩ một phen về sau, quyết định vẫn là giúp một chút Lưu Bị, dù sao hắn tại Kinh Châu, đối bọn hắn Kinh Châu mà nói cũng là có lợi ích. Thế là lắc đầu. "Chúa công, việc này tạm thời còn không biết được, dù sao đối phương đã chiến bại, đến đây đầu nhập vào, trong lòng có ý tưởng gì, tạm cũng chưa biết, bất quá có thể tiếp kiến đối phương, tạm thời lưu tại Tương Dương thành khảo sát một chút, nếu là có cái gì dã tâm lời nói, liền để hắn xua đuổi đi, không có dã tâm lời nói, có thể thật tốt trọng dụng đối phương, dù sao đối phương cùng Lưu Cẩm giao chiến nhiều chàng như vậy, hơn nữa còn một trận chiến đánh bại đối phương, chạm địch mấy bạn chi chúng, danh chấn thiên hạ, tự nhiên sẽ hiểu rõ Lưu Cẩm an bài chiến lược." Lưu Biểu nghe vậy, nhẹ gật đầu, Khoái Việt nói cũng không tệ. Lưu Bị đúng là một cái nhân tài không tệ, tối thiểu nhất đã đánh bại Lưu Cẩm đại quân, chạm địch mấy vạn chi chúng, danh chấn thiên hạ. Nếu là có thể cho mình sử dụng, về sau phòng bị Lưu Cẩm cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, lúc này liền đứng người lên vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian phái người nên đón tiến đến, Bản Châu Mục trong phụ tự mình thiết tiến khoản đãi thông báo qua lại, liền vội vàng gật đầu, lúc này liền bắt đầu đi xử lý việc này. Lưu Biểu ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh Quái Việt, vừa cười vừa nói, đã Lưu Bị đến, vậy thì phân phó, nhường Kinh Châu văn võ quan viên đều tới gặp thấy một lần. Quái Việt hai tay thở dài, sau đó lui xuống. Rất nhanh, toàn bộ Tương Dương thành văn võ đều đã biết được Lưu Bị đến. Không ít người thì là biểu thị lấy khinh thường, chỉ là một cái tướng bên thua, cho dù tới lại như thế nào, còn không phải một cái phế vật. Nhưng là có rất nhiều người thì là tương đối công nhận, tối thiểu nhất đối phương nhân đức chi danh, chiêu hiền đại sĩ, đã vang vọng toàn bộ Nam Phương. Tăng thêm Hán Thất dòng họ thân phận, nhiều ít vẫn là có chút phân lượng. Lưu Bị cưỡi ngựa, tại Hán Đức mười mấy người chen chúc hạng, chậm rãi tiến vào Tương Dương thành. Nhìn trước mắt cái này đường phố rộng rãi, người đến người đi bách tính, trong lòng có chút rung động, quả thực chính là phồn hoa giàu có tới cực hạn. Dù sao hắn nhưng là tại không ít thành lớn trở qua, nhưng cùng Tương Dương thành so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch, cho dù toàn bộ Từ Châu, cũng không tìm tới một tòa như thế phồn hoa giàu có thành trì. Khó trách quân sư nói, chỉ cần có thể cầm xuống Kinh Châu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Kinh Châu đúng là thuế ruộng sung túc, trong nháy mắt ủng binh 20 vạn đều không đáng kể. Hơn nữa còn nghe nói Kinh Châu tuấn tài tương đối nhiều, chính mình nếu là có thể chiêu hiền đại sĩ, chiêu mộ mấy người, chưa hẳn không thể phụ tá chính mình, khôi phục đỉnh phong. Nghĩ đến đây, hiện ra nụ cười trên mặt, càng phát sáng lạ, xem ra quân sư để cho mình lui hướng Kinh Châu, chính là một cái cử chỉ sáng suốt. Rất nhanh, tại quan lại chỉ dẫn phía dưới, đi tới Châu Mục ngoài phủ đệ. Trung quanh đã là tụ tập không ít người, thủ người chính là tuổi khá lớn Lưu Biểu, người mặc một bộ cẩm bào, mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Ra mua ánh mắt, nhìn trước mắt Lưu Bị, mặc dù hình dạng tương đối thường thường không có gì lạ, nhưng này đôi cánh tay cùng một đôi thai to, quả thật có chút chỗ đặc biệt. Hơn nữa trên mặt còn mang theo một cố lực tương tác, mặc kệ ai trông thấy cái bộ dáng này, đều không sinh ra lửa giận, thậm chí còn sinh ra muốn cùng người này kết giao ý nghĩ. Lưu Bị thấy ngoài cửa phủ lớn như thế chiến trận, lúc này liền tung người xuống ngựa, lộn nhào chạy tới, hai tay ôm quyền cùng kính nói rằng: "Gặp qua cảnh thăng huynh." Lưu Biểu nghe nói như thế, vội vàng đưa tay đem đối phương dịu dắt đứng lên, cười tán dương: "Huyền đức đệ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, không hổ là đương thời anh kiệt." Lưu Bị nghe nói như thế, thì là khiêm tốn cười một tiếng. Cảnh thăng huynh khách khí, Huyền đức bất quá là một cái tướng bên thua, đến đây Kinh Châu cũng là vì đầu nhập vào tộc huynh, hy vọng có thể tại Kinh Châu ở lại từ nay về sau. Mặc cho tộc huynh thúc đẩy, Lưu Biểu nghe nói như thế, trong lòng rất là hài lòng, cười ha ha nói: "Tốt tốt tốt, Huyền đức đã đi vào Kinh Châu, ta thân là huynh trưởng, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi bên cạnh phủ đệ, đã dọn dẹp đi ra, Huyền đức có thể tùy thời vào ở. Mặt khác, ta lại tại trong phủ bày đầy yến hội, mời Kinh Châu văn võ đến đây kiến thức một phen." Lưu Bị nghe nói như thế, có chút hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy kích động, quả nhiên, Lưu Biểu là trung hậu người. Không chỉ có cho phủ đệ, còn đem Kinh Châu văn võ cũng mang tới. Chính mình càng thêm phải thật tốt biểu hiện một phen, khiến cái này người cảm giác được tài hoa của mình, tới đằng sau rỗi ra cảnh ô lưu liền có thể nhẹ nhõm mời chào. Lúc này liền không người cúi đầu, cất cao giọng nói: "Đa tạ cảnh thăng huynh ban thưởng viện." Huyền đức vô cùng cảm kích, Lưu Biểu cười cười, lúc này liền đưa tay bảo hộ lấy Lưu Bị tiến vào trong phủ. Trung quanh Kinh Châu văn võ ánh mắt không ngừng đánh giá trước mắt Lưu Bị, không ít người vẫn là lộ ra nụ cười, biểu hiện vô cùng khách khí. Dù sao Lưu Bị dù sao cũng là theo khởi nghĩa khăn vàng, liền bắt đầu chậm rãi quật khởi nhân vật, tại thiên hạ vẫn là có rất lớn danh vọng. Hơn nữa lại đảm nhiệm qua Châu Mục, địa vị tự nhiên không kém, thậm chí còn rất cao. Tiến vào phủ đệ sau, Lưu Biểu ngồi ngay ngắn trên thủ vị, dưới tay vị thì là Lưu Bị, đối với hắn vẫn là biểu hiện vô cùng khách khí. Muốn Lưu Bị có thể qua hắn cửa này, biểu hiện ra không có cái gì quá lớn dạ tâm, vậy hắn liền quyết định thật tốt trọng dụng đối phương. Đến lúc đó phòng ngự Lưu Cẩm liền phái Lưu Bị chống đi tới, lấy tài năng của hắn, tăng thêm chính mình Tình Châu thuế ruộng cùng quân đội, hẳn là có thể cùng đối phương đánh có qua có lại. Chính mình liền có thể ngồi thẳng phía sau, vững như Thái Sơn, vẫn như cũ hưởng thụ Kinh Châu vương sinh hoạt, chờ trăm năm về sau, Kinh Châu rơi vào tay người nào liền chuyện không liên quan tới hắn. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, Kinh Châu văn vật cũng là tề tụ ở đây. Không ít người top 5 top 3, ngay tại tán gẫu hay là nâng ly cạn chén. Ngồi ở bên cạnh một người trung niên, chính là Kinh Châu thủy sư thống lĩnh Thái Mạo. Liếc mắt đánh giá Lưu Bị, trên mặt có chút không vui, lúc đầu vị trí kia đều là chính mình. Kết quả Lưu Bị sau khi đến, vậy mà đoạt vị trí của mình, chính mình ngược lại ngồi phía sau hắn, trong lòng quả thật có chút khó chịu. Chương 882, tiếp nhận chuẩn bị chương 882, tiếp nhận chuẩn bị Thái Mạo trong mắt loạn chuyển, suy tư một phen về sau, liền mở miệng nói rằng: "Lưu Bị, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút, Trung Nguyên chi chiến một chút nội tình tin tức? Dù sao ngươi cùng Tào Tháo, Viên Thiệu, liên thủ phía dưới, có mấy chục vạn đại quân, tự nhiên có thể cùng Lưu Cẩm chống lại, vì sao bại thảm như vậy? Vẫn là nói, ba người các ngươi căn bản cũng sẽ không lãnh minh." Lời này vừa nói ra, trong đường lúc đầu nhiệt nháo nháo bầu không khí trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt nhao nhao hướng phía trước mắt Lưu Bị nhìn lại. Đều muốn nghe một chút cái này Trung Nguyên chi chiến chi tiết, sát thực bại rất thảm, song phương binh lực bằng nhau tình huống hạ, vậy mà chỉ kiên trì thời gian 2 năm. Vốn đang mang theo ý cười Lưu Bị, nghe nói như thế, nhíu mày một cái, ánh mắt thì là hướng phía bên cạnh Thái Mạo nhìn sang. Thấy đối phương mang theo không có hảo ý nụ cười, chỗ nào không rõ, đối phương chính là muốn bóp chính mình ngắn, muốn cho chính mình xấu mặt. Lưu Bị sao lại bị đối phương tính toán, cầm trong tay chén rượu chậm rãi buông xuống, mang trên mặt ý cười. Đã thái tướng quân muốn nghe, kia Huyền Đức liền vì tướng quân giảng giải một chút Trung Nguyên chi chiến, sở dĩ bại thảm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ba người không đồng lòng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong lòng đều có ý tưởng của họ mà ta Lưu Bị trấn thủ Từ Châu, trung quy trung củ, đã không có biểu hiện ra quá mức anh dũng, nhưng cũng không có biểu hiện qua quá mức vô năng, dù sao Hoài Hà chi chiến, mà là quân ta lấy được đại thắng, đánh bại quân địch mấy vạn chi chúng. Chấn nhiếp toàn bộ Trung Nguyên chi địa làm sao thực lực đối phương cường đại, binh mã đông đảo, cho dù kinh nghiệm chiến bại, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, mà quân ta tổn thất nặng nề về sau, liền vô hậu viện binh chèo chống, cho nên mới dẫn đến chiến bại. Đám người nghe được lời nói này về sau, không ít người đều nhẹ gật đầu, vẫn tương đối tán thành. Dù sao Lưu Bị tại Hoài Hà, đánh bại Hán quân thời điểm, đúng là chấn nhiếp toàn bộ Nam Phương chư hầu, không ít người đều tưởng rằng một trận đánh lâu dài, dầu gì cũng có thể đánh cho có qua có lại. Thái Mạo trên mặt thì là mang theo cười lạnh, chào phúng thanh âm truyền ra. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu là giống nhau binh lực phía dưới, ngươi Lưu Bị chưa hẳn không thể thủ thắng. Hoặc là nói ngươi tự nhận là năng lực so Tấn Vương càng mạnh. Lưu Bị nhíu mày một cái, lúc này liền mở miệng phản bác. Thái tướng quân lời này sai rồi, ta Lưu Bị vẫn là có tự mình hiểu lấy, Tấn Vương năng lực xác thực rất mạnh, có thể đánh bại các lộ chư hầu, xưng bá Trung Nguyên phương Bắc, tự nhiên không phải ta Lưu Bị có thể đánh đồng, nhưng ta Lưu Bị có dám chiến chi tâm, xưa nay cũng sẽ không e ngại đối phương, trong lòng tồn tại giải cứu thiết tử, giúp đỡ Hán thất tín niệm, cho nên ta Lưu Bị dù là chiến tử chiến trường, cũng sẽ không lùi bước, phải có một mạch tại, ta đều phải đến nghĩ cách cứu viện. Thiết tử, cứu vớt Lê dân bách tính, tiếng nói truyền ra, Kinh Châu văn võ hít vào ngụm khí lạnh, nhao nhao nhìn về phía Lưu Bị, tràn đầy khen ngợi, không hổ là đương đại thứ nhất mạnh Hán. Theo chư hầu thảo đồng đến nay, có thể nói là khi thắng khi bại, nhưng vẫn không có lùi bước, ngược lại một mực đứng chắc lấy, chính là muốn chống lại đến cùng. Không nói những cái khác, liền phần này kiên định tín niệm, cũng không phải là những người còn lại có thể đánh đồng. Thái Mậu nghe nói như thế, trên mặt vẫn như cũ mang theo trào phúng, nói cũng là êm hay, chẳng qua là bị người khác đánh cho chạy trối chết, trở thành chó nhà có tang. Tiếp tục mở miệng mong muốn chửi bới Lưu Bị. Ngồi ở chủ vị Lưu Biểu cao mày, có vẻ hơi không vui, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tốt Huyền Đức đã đi vào Kinh Châu, kia chính là ta Lưu Biểu khách nhân, thế nào luôn là hỏi thăm đối phương. Thái Mạo nghe nói như thế, tự nhiên sẽ hiểu chỗ công, đang giúp lấy Lưu Bị, túi thấp đầu, cũng không tiếp tục nói tiếp. Mình có thể chào phúng Lưu Bị, nhưng không thể đắc tội từ gia chủ công. Lưu Biểu bưng chén rượu lên, vuốt ve sợi râu, ha ha cười nói. Huyền Đức, chí hướng của ngươi, Vi Minh vẫn là rất tán thành, thậm chí Vi Minh cũng là ý nghĩ như vậy, dù sao kia Lưu Tặc, tên là Hán Thần, thật là Hán Tặc, bằng vào dòng họ thân phận, ức hiếp thiên tử, lộn xộn hậu cung, tàn sát bách quan chúng ta thân làm cao tổ về sau, tự nhiên có thể giải cứu thiên tử làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên không thể để cho cái này Lưu Tặc đoạt được triều đình này. Lưu Bị nghe nói như thế, trong lòng đã biết được, xem ra Lưu Biểu cũng giống như mình, đều không cam tâm triều đình bị Lưu Cẩm đoạt đi. Dù sao đều là Hán thất dòng họ, đều là chư hầu, dựa vào cái gì ngươi Lưu Cẩm có thể xoán bị, chúng ta chẳng lẽ liền không thể xoán bị? Đội vàng bưng chén rượu lên, cung kính thi lễ. Kinh Châu văn võ thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng là bắt đầu cân nhắc. Từ gia chủ công hôm nay cái này tỏ thái độ xem ra, cũng là có chút hùng tầm tráng trí cảm giác, cùng ngày xưa đúng là có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là Lưu Bị đến, đốt lên hắn lao có đầu? Cái này thật là có khả năng, dù sao hắn Lưu Bị không có địa bàn không có binh mã, đều có thể cùng đối phương chống lại. Hắn Lưu Biểu có được Kinh Châu, sổ quận chi địa, hùng binh mấy chục vạn, thuế ruộng sung túc, còn không dám cùng đối phương chống lại, đúng là có chút nhu nhược biểu hiện. Tiến hội vô cùng náo nhiệt, Lưu Biểu đối Lưu Bị vẫn là vô cùng hài lòng, không nói những cái khác, liền trong lòng kia cùng chung ý tưởng, liền để nội tâm của hắn hài lòng. Tối thiểu nhất, không phải một mình hắn có ý nghĩ như vậy, Lưu Bị cũng là có ý nghĩ như vậy, giải thích rõ hai người vẫn là có thể liên hợp lại chống lại. Rất nhanh, qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiến hội chậm rãi kết thúc xuống tới. Lưu Bị thì là tại nhị đệ của mình đỡ xuống, đi tới sát vách biệt lạc, chính là Lưu Biểu tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn một tòa biệt lạc. Thế là liền ở chỗ này, tương ngủ xuống tới. Trong hành lang, Lưu Bị ngồi ngay ngắn ở này, trong tay bưng một chén trà nóng. Nhìn trước mắt cái này cổ kính đường bên trong, cả người tinh thần đều tốt rất nhiều. Rốt cục tại Kinh Châu rơi xuống góc chân, kế tiếp chính mình liền phải chậm rãi trèo lên trên, thu nạp nhân tài, tổ chức quân đội, sau đó đem Lưu Biểu thay vào đó. Nghĩ đến đây, trong lòng liền tràn đầy nhiệt tình, hận không thể hiện tại liền bắt đầu mưu đồ lên. Bên cạnh Hàn Đức, thấy tình huống như vậy, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra: "Đại ca, trong khoảng thời gian này, nhất định phải thành thành thật thật xuống tới, đừng có bất kỳ động tác gì, chỉ cần chờ trong phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách liền có thể." Lưu Bị nghe nói như thế, sửng sốt một chút, có vẻ hơi nghi hoặc, mở miệng dò hỏi: "Nhị đệ, vì sao như thế?" Lưu Biểu đối với ta khách khí như thế, hơn nữa nói gần nói xa đều biểu hiện ra muốn trọng dụng ta, tự nhiên cho phép ta kết giao Kinh Châu sĩ nhân. A Hàn Đức nghe nói như thế, cười cười, trực tiếp lắc đầu, mở miệng giải thích: "Đại ca, cũng đừng phạm hồ đồ, a Lưu Biểu tiếp kiến ngươi, là bởi vì đều là dòng họ nguyên nhân, tăng thêm có địch nhân chung, cho nên biểu hiện vô cùng khách khí, nhưng ngươi thủy chung là chư hầu một phương, nói hiện tại chiến bại, binh mã tổn thất nặng nề, nhưng đi tới Kinh Châu, Lưu Biểu nhiều ít đều sẽ có phòng bị, sợ đại ca sinh ra cái gì lòng mơ ước, đem hắn thay vào đó, cho nên trong khoảng thời gian này, nhất định phải biểu hiện ra điệu thấp, thậm chí giả bộ như được không hỏi thế. Sự, kể từ đó, Lưu Biểu liền sẽ không có hoài nghi, chờ qua đoạn này khảo sát kỳ về sau chắc hẳn Lưu Biểu, hẳn là liền sẽ trọng dụng với ngươi, thậm chí để ngươi thống binh bên ngoài, chống lại phương Bắc Lưu Tặc." Chương 883, lựa chọn ẩn nhận. Chương 883, lựa chọn ẩn nhẫn. Lưu Bị nghe được giải thích về sau, ồ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chính mình nhị đệ nói, vẫn rất có đạo lý, Lưu Biểu thật là một cái lao hồ ly, tọa trấn Kinh Châu đến nay, thật là không ai dám vi phạm hắn. Hiện tại mình tới đến, đối phương biểu hiện ra khách khí như thế, khả năng chỉ là mặt ngoài, vạn nhất mình làm ra cái gì vượt quyền cử động, cấu kết thuộc hạ của hắn, rất có thể sẽ gặp phải hắn phá hủy. Sờ lấy khỏe miệng sợi dâu, nhẹ gật đầu. Nhị đệ yên tâm, đại ca ghi khắc lời này, trong khoảng thời gian này thành thành thật thật ở tại trong phủ, ai đến cũng không thấy, ngược lại chính là an ổn xuống hàng nước nhẹ gật đầu, thế là hai huynh đệ liền tại cái này trong phủ cư ngụ xuống tới, biểu hiện vô cùng điệu thấp cùng trầm mặc. Trong lúc đó thì là có không ít người đến đây bái phòng Lưu Bị, hy vọng có thể kết giao một hai. Nhưng Lưu Bị cũng không có tiếp kiến, mà là lựa chọn cự tuyệt, vẫn như cũ chờ trong nhà. Tựa hồ là không hỏi thế sự đồng dạng, lộ ra vô cùng điệu thấp. Ngồi chờ tại cửa ra vào một chút thám tử, thấy cảnh này, liền tranh thủ tin tức báo cáo ra ngoài. Châu Mục phủ đệ, trong tư phòng. Lưu Biểu ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, bên cạnh thì là tác giả Mưu Thần Quái Việt. Đường hạ đứng đấy một gã thám tử, đang hai tay ôm quyền, hồi báo tin tức. Khởi bẩm chủ công, trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không có phát hiện Lưu Bị có hành động gì, ngược lại một mực ở tại trong phủ, ai đến cũng không thấy tựa hồ là muốn cứ như vậy điệu thấp xuống dưới, không muốn tham dự cái này chuyện ngoại giới. Lưu Biểu nghe nói như thế, ồ một tiếng, mang trên mặt một tia tiểu kinh quái lạ. Vậy mà cùng mình suy nghĩ trong lòng có chút chênh lệch, vốn cho rằng Lưu Bị đi vào Kinh Châu về sau, khẳng định phải khoé gió nổi mưa, lôi kéo Kinh Châu kẻ sĩ. Chưa từng nghĩ, cũng chỉ là ở lại trong nhà, ngược lại một chút muốn cùng hắn kết giao người, đều trực tiếp tự tuyệt, thậm chí liền mặt đều không có nhìn thấy. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Quái Việt, trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Dị độ, Lưu Bị đi vào ta Kinh Châu, như thế trung thực, cũng không cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, đối phương vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Quái Việt nghe vậy, vuốt vuốt trong râu, chậm rãi mở miệng nói ra. Lưu Bị đã như vậy thất thời, chúa công có thể thử trọng dụng một chút, dù sao đối phương năng lực bày ở cái này, thật là có thể cùng Lưu Cẩm chống lại, nếu là trực tiếp từ bỏ lời nói, đối chúng ta Kinh Châu mà nói, cũng là một cái rất lớn tổn thất. Lưu Biểu nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, quả thật có chút muốn trọng dụng Lưu Bị ý nghĩ. Nhưng đối phương ngày xưa những cái kia thao tác, với hắn mà nói, thật là có chút kiêng kỵ. Sớm nhất thật là có Lưu Cẩm tiến cử, mới nhập sĩ làm quan, bây giờ lại thành cử nhân. Sau đó đi theo Công Tôn Toản, đối phương cũng là trực tiếp bị tiêu diệt, chính mình thì là chạy trốn. Đầu nhập vào Đào Kiêm, không có qua 2 năm liền một mệnh ô hô, từ Châu đổi chủ, trở thành Lưu Bị. Từ Châu lại bị Tào Tháo chiếm cứ, Lưu Bị lại đầu nhập vào Tào Tháo, kết quả bị đối phương ủy thác trách nhiệm, tọa trấn Từ Châu thời điểm, lại phản loạn đối phương. Lại cùng Viên Thiệu liên minh, kết quả lại tập kích bất ngờ đối phương kho lúa, dẫn đến Viên Thiệu tan tác mà chạy. Phương Bắc phòng tuyến hoàn toàn mất đi, hiện tại lại đầu nhập vào chính mình, không biết rõ trong lòng đối phương đến cùng có dạng gì ý nghĩ, vạn nhất là ẩn nút lên một đầu ác lang, vậy nhưng làm sao bây giờ? Khoái Việt nhìn xem Lưu Biểu vẻ mặt, trong lòng chỗ nào không rõ, vẫn còn có chút kiêng kỵ Lưu Bị, nhưng lại không muốn từ bỏ đối phương tài hoa. Sờ lấy sợi râu, mở miệng nói ra: "Chúa công, không phải là lo lắng Lưu Bị phản loạn, mà mưu đổ Kinh Châu chi địa." Lưu Biểu nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cũng không có che giấu mình tâm tư. Cao mày mở miệng nói ra: "Dị độ, Lưu Bị đi chỗ nâng, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết một hai, Lưu Cẩm thật là đối với hắn có ân, năm đó ở Trắc quận thời điểm cũng không có thiếu trợ giúp Lưu Bị, kết quả đối phương vẫn là nghĩa vô phản cố trở thành địch nhân như thế nói đến, cái này Lưu Bị cũng không phải cái gì thiện thiện hạ người nha." Khoái Việt nghe vậy, suy tư một phen về sau, tiếp tục mở miệng nói: "Chúa công, có như thế sầu lo cũng là bình thường, dù sao Lưu Bị người này xác thực có kiêu hùng chi tư, chúng ta không thể không phòng nhưng đối phương khả năng vừa bày ở cái này, nếu là không trọng dụng lời nói, cảm thấy có chút đáng tiếc, liền sẽ mất đi một đạo đối kháng. Lưu Cẩm đại tướng thuộc hạ cũng là có cái biện pháp, có thể đã trọng dụng Lưu Bị, lại có thể để phòng đối phương." Lưu Biểu nghe nói như thế, ồ một tiếng, trên khuôn mặt giàn mua tới hứng thú rất lớn, mở miệng dò hỏi: "Dị độ, có biện pháp gì, mau nói đi." Khoái Việt cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Chúa công, trưởng công tử Lưu Kỳ tuổi đã lớn, hơn nữa một mực chờ trong phủ có chút không ổn, không bằng để cho hắn đi theo Lưu Bị lịch luyện lên, học tập đối phương tài hoa, về sau cũng có thể làm chức trách lớn, liền phái một chi binh mã từ trưởng công tử thống quân, Lưu Bị làm phó đem, lại phái mấy cái Kinh Châu đại tướng xem như phó tướng, kể từ đó liền có thể kiểm chế đối phương, lại có thể trọng dụng đối phương, còn có thể chống lại phương Bắc Lưu Cẩm." Lưu Biểu nghe được lời nói này về sau, trong lòng tới hứng thú rất lớn, cái này biện pháp tuy không tệ, không chỉ có thể trọng dụng Lưu Bị, hơn nữa còn có thể đề phòng đối phương, dù sao chủ tướng là nhà mình nhi tử, Lưu Bị chỉ là phó tướng, hắn ngược không có cách nào cấp đoạt, hơn nữa còn có thể lịch luyện con của mình, nếu là có thể biểu hiện ưu tú, chính mình cũng coi là có một cái không tệ người thừa kế. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, Lưu Biểu không có chút gì do dự, lúc này liền nhẹ gật đầu: "Tốt tốt tốt, biện pháp này không tệ, liền để Kỳ Nhi thống lĩnh một quân, Lưu Bị làm phó đem, lại phái Ngụy Diên làm phó đem để bọn hắn thống lĩnh 3 vạn đại quân, tòa trấn tại Tân Giã, tu kiến công sự phòng ngự, thao luyện binh mã, về sau tốt chống cự Lưu Tặc xuôi nam rất nhanh." Cái này bổ nhiệm liền bắt đầu truyền đạt xuống dưới. Ngay tại trong phủ, phơi nắng Lưu Bị mang trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, nội tâm thì là mang theo thần sắc lo lắng. Dù sao hắn hiện tại đã là không quyền không thế, chỉ có một cái hơi hơi cũng không tệ lắm thành danh, tăng thêm hiện tại lại từ chối nhiều như vậy văn nhân, dễ dàng nhường hắn tại Kinh Châu dựng nên ra ngạo mạn hình tượng, đến lúc đó liền không ai cho hắn hiệu lực. Nhưng hắn lại không có biện pháp gì, chính mình đi vào Kinh Châu đã là ăn nhờ ở đâu, tự nhiên đến lựa chọn ẩn nhẫn xuống dưới, nếu là biểu hiện ra ý tưởng gì, khẳng định sẽ bị Lưu Biểu nghi kỵ. Lưu Bị nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mắt quan mang, khẽ thở dài một tiếng, mang trên mặt buồn bực vẻ mặt. Không biết rõ, cái này ẩn nhẫn lúc nào thời điểm là cái đầu. Nếu như chờ tới lưu tặc xuôi nam, chính mình cũng còn không có binh mã cùng địa bàn cố định, vẹn vẹn bằng vào trong tay 200-300 người, làm sao có thể cùng đối phương chống lại? Nếu là Kinh Châu mất đi, lưu tặc thật là chiếm cứ thiên hạ đại thế, hắn cũng không biết nên trốn đi nơi nào, tìm kiếm lối ra. Tiến về Hàng Cẩu, cho dù có thể đứng vững gót chân, chỉ sợ cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Tiến về Ích Châu, Lưu Trương chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chính mình, thậm chí còn cảm thấy mình là sao chổi, đem chính mình trói lại đưa cho Lưu Cẩm, đổi lấy thuộc chung một mảnh an ổn. Chương 884, tòa trấn Tân Dạ chương 884, tòa trấn Tân Dạ đúng lúc này, nơi xa chuyện chính tới một đạo tiếng bước chân rồn rập. Chỉ thấy Hàn Đức mang trên mặt thần sắc hưng phấn, đội vàng chạy tới. "Đại ca, đại ca, tin tức tốt nha." Lưu bị nghe nói như thế, con mắt nhìn đã qua, trong lòng có chút kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: "Tin tức tốt gì nha?" Chạy tới Hàn Đức, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, trong mắt tràn đầy kích động. "Đại ca, Lưu biểu trọng dụng ngươi." Lưu bị nghe nói như thế, hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy kích động, bắt lấy đối phương hai tay, thanh âm run rẩy dò hỏi: "Nhị đệ, chuyện này là thật?" Hàn Đức vội vàng nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một phong nghị định bổ nhiệm, chậm rãi nói rằng: "Đại ca, Lưu biểu bổ nhiệm ngươi làm phó tướng, bổ nhiệm trưởng công tử Lưu Kỳ là chủ tướng, bổ nhiệm Kinh Châu đại tướng Ngụy Diên đảm nhiệm phó tướng, từ ba người các ngươi, xuất lĩnh 3 vạn đại quân, trú đóng ở Tân Gia khu vực, để phòng phương Bắc Lưu tặc." Lưu bị nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt, cũng không có giảm bớt, ngược lại tràn đầy kích động, thân thể đều có chút nhỏ run rẩy lên. Tuy nói chỉ là một cái phó tướng, cũng không thể trưởng khống cái này 3 vạn đại quân, nhưng Lưu Bị có tuyệt đối tự tin. Bằng vào hắn tam thôn bất lạn chi thiệt, tuyệt đối có thể đem cái này 3 vạn đại quân một mực nắm ở trong tay. Thậm chí còn có thể khiến cho bộ kia đem Ngụy Diên, trưởng công tử Lưu Kỳ, vô điều kiện tin tưởng mình. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn về phía sáng chói bầu trời, tại dương quang chiếu dọi xuống, khóe miệng nụ cười, căn bản là áp chế không nổi, không ngừng cười ha ha lên tiếng. Trời không tuyệt đường người, đến Kinh Châu cũng không đến bao lâu, vậy mà liền có thể trở thành một phương phó tướng, hơn nữa còn cho mình thống binh cơ hội. Chỉ cần đem cái này 3 vạn đại quân trưởng không tốt về sau, chính mình chưa hẳn không thể mưu đồ Kinh Châu chi địa. Bên cạnh Hàn Đức nhìn xem nhà mình đại ca hưng phấn bộ dáng, thì là vội vàng mở miệng khuyên giải nói: "Đại ca, vẫn là trước đừng cười, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị một phen, theo đại quân Bắc Thượng Tân Dã thật tốt thao luyện binh mã, lôi kéo toàn quân trên dưới các tướng sĩ." Lưu Bị nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đem nụ cười rất nhanh thu vào. Tuy nói có binh quyền cùng địa vị, kế tiếp chính là muốn thật tốt trưởng khống nhánh binh mã này, nếu là cầm xuống không được lời nói, mọi thứ đều là nói xuông. Ngoài thành quân doanh đã có 3 vạn đại quân chỉnh tề đứng thẳng. Người cầm đầu thì là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu, mặc trên người nhuyễn giáp, eo bên trong vác lấy bảo kiếm, nhìn cũng là có như vậy mấy phần uy nghiêm. Người này chính là Lưu biểu trưởng tử Lưu Kỳ, bên cạnh thì là đứng đấy một gã cao lớn tướng lĩnh, ánh mắt lanh lợi, tay cầm một thanh đại đao, chính là Kinh Châu Ngụy Diên. Ánh mắt hai người thì là nhìn về phía nơi xa, đang có hai người khoái mã hướng phía nơi đây mà đến. Người cầm đầu hai tay thon dài, hai lỗ tai to lớn, người đến chính là Lưu Bị. Lưu Kỳ mang trên mặt khách khí vẻ mặt, vội vàng đi tới, hai tay ôm quyền, cùng tính nói rằng: "Chất nhi, gặp qua thúc phụ." Lưu Bị nghe nói như thế, vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh tới, nâng nói: "Ai, chất nhi khách khí. Hiện tại là trong quân đội, ngươi thật là chủ tướng, chuẩn bị là phó tướng của ngươi, cũng không thể cứ tiếp như thế, nếu không truyền đi, tam quân như thế nào đối đãi chủ tướng?" Lưu Kỳ nghe nói như thế, khẽ run lên, trong mắt tràn đầy thần sắc cảm kích. Vốn cho rằng đối phương rất khó ở chung, dù sao năng chinh thiện chiến lâu như vậy, chính là một cái mạnh tướng, sao lại nghe được một cái yếu đối công tử mệnh lệnh. Hôm nay nhìn thấy đối phương như thế mất cơ bản, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, trong lòng hảo cảm thẳng tắp lên cao. Bắt lấy đối phương hai tay, ngữ khí nhu hòa nói rằng: "Đa tạ thúc phụ đề điểm, chất nhi tất nhiên sẽ đi theo thúc phụ bên người, học tập cho giỏi." Lưu Bị thì là khiêm tốn cười một tiếng, vẫn như cũ biểu hiện ra vô cùng khách khí. Dù sao mình mới đến, vẫn là đến điệu thấp làm việc, vạn nhất trong quân còn có Lưu Biểu nhãn tuyến, cảm thấy mình ngang ngược càng rỡ, trực tiếp triệt tiêu phó tướng chức quan, chẳng phải là bạch bạch cao hứng một trận. Hơn nữa đối phương mới là chủ tướng, chính mình nhất định phải nghe theo đối phương mệnh lệnh, chỉ có nhường Lưu Kỳ buông lòng cảnh giác về sau, chính mình mới có thể đoạt quyền. Ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn sang, phát hiện cao lớn uy vũ Ngụy Diên, trong mắt có chút sát thái, dường như nhiều chút mong muốn mời chào ý nghĩ. Dù sao mình bên người còn thiếu tam đệ, đối phương cái này uy mãnh thể trạng cũng là thích hợp. Nếu là có thể mời chào nhập dưới trướng, vừa vặn có thể khôi phục ba huynh đệ uy danh. Lưu Bị mang trên mặt ý cười hiền lành, vội vàng ôm quyền, khách khí nói: "Chắc hẳn vị này hẳn là Kinh Châu đại tướng Ngụy Diên a, chuẩn bị có thể cùng gặp nhau, thật là tam sinh hữu hạnh." Ngụy Diên nghe nói như thế, cười cười, cũng không có biểu hiện ra quá khách qua đường khí, cũng không có lãnh đạm, trung quy trung cụ xưng hô một tiếng. Gặp qua Lưu tướng quân, Lưu Bị thấy tình huống như vậy, thật cũng không để ý, đối phương tuy nói không có biểu hiện nhiệt tình, nhưng hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần ở chung trong quân đội, lấy hắn tam thốn bất lạn chi thiệt, sớm muộn đều sẽ mua chuộc đối phương. Song phương bắt chuyện qua về sau, xem như biết nhau một phen. Lưu Kỳ nhìn thoáng qua sắc trời, ánh nắng tươi sáng, chậm rãi chiếu rọi mà xuống, lúc này liền mở miệng dò hỏi: "Lưu tướng quân, Ngụy tướng quân đã chúng ta đều đã tề tụ ở đây, hơn nữa chúa công đã ra lệnh cho chúng ta dẫn binh trước ngựa hướng Tân Dã, không biết bây giờ có thể xuất binh lên đường Lưu Bị?" Ngụy Diên nghe nói như thế, không có chút gì do dự, nhao nhao gật đầu tán thành. Xác nhận việc này về sau, 3 vạn đại quân từ quân doanh bên trong trùng trùng điệp điệp mà ra, tại ba người xuất lĩnh dưới, hướng phía phương bắc nhanh chóng tiến lên mà đi. Hán Cẩu, quận ngoại thành. Giang Đông quân đại doanh, kéo dài vài dặm chi địa, đem toàn bộ quận thành vây khốn chật như nêm tối. Tôn Chữ Quân Kỳ đứng ở trong quân, đón gió phiêu diêu người. Chủ soái trong đại trướng, Tôn Sách ngồi ngay ngắn trên thủ vị, trong tay thì là cầm chén rượu, có chút thưởng thức rượu ngon. Khép mắt lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cả người lộ ra khí phách phi phàm. Từ khi tiến đánh Hán Cầu đến nay, chính mình có thể nói là liên chiến thắng liên tiếp, một đường quét ngang, nhưng phàm là ngăn khuất trước mặt mình địch nhân, toàn bộ đều bị đánh bại. Đã chiếm cứ Hán Cầu bốn quận, Thương Nô, Hải Nam, Hợp Phố, Vân Lâm. Hiện tại lại bắt đầu vây công Hán Cầu chủ thành, nếu có thể công phá trước mắt tòa thành trì này, Hán Cầu bảy quận chi địa, chính mình nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Đến lúc đó, có được hai châu mười mấy quận, ủng binh mấy chục vạn. Đang lưu đồ Kinh Châu, chỉ cần có thể đem mảnh đất này đánh xuống, chính mình liền có thể thống nhất toàn bộ Nam Vương, chưa hẳn không thể cùng Lưu Tặc Viện xoay cổ tay. Nghĩ đến đây, Tôn Sách hiện ra nụ cười trên mặt, đã là càng phát rực rỡ. Trong lòng có tuyệt đối tự tin, có thể đánh xuống cái này Hán Cầu chi địa. Bởi vì lúc trước Sĩ Nhiếp tổ chức đại quân, cùng chính mình ở ngoài thành giao chiến một trận, tổn binh hao tướng, trốn vào trong thành, co đầu rút cổ lên. Hiện tại chính mình vây khốn thành trì, đối phương không viện binh trèo trống, không ra một tháng, nhất định có thể đánh hạ. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chuẩn bị lần nữa rót một chén, uống một phen. Đúng lúc này, đại trướng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hoàng cái mang trên mặt hốt hoảng vẻ mặt, đội vàng chạy tới. "Chủ, chúa công, việc lớn không tốt." Chương 885, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 885, rút tuổi dưới đáy nổi. Tôn Sách nghe nói như thế, nhíu mày, mang trên mặt không vui. Nếu không phải đối phương là theo chân cha mình lao tướng, chính mình nhiều ít muốn trách móc một phen. Chậm rãi đem chén rượu buông xuống, mở miệng dò hỏi: "Chuyện gì, hốt hoảng như vậy?" Hoàng cái nuốt một ngụm nước bọt, cấp bách thanh âm tiếp tục truyền ra: "Chúa công, vừa mới Chu Du truyền đến tin tức, Lưu bị chiến bại không địch lại, toàn quân bị diệt, Hoài Hà phía nam địa bàn, tận về Hán quân chiếm cư Giang Đông thủy sư hao tổn hơn vạn người, đã là chạy trối chết." Về tới Giang Đông, Tôn Sách nghe nói như thế, nhíu mày, trên mặt quả thật có chút giận dữ, nhưng cả người vẫn là ổn định thân hình, chậm rãi nói rằng: "Cái này Lưu bị càng như thế phế vật, có quân ta thủy sư phối hợp, còn có thể bị đối phương đánh bại. Đã Hoài Hà không có giữ vững, quên đi, ngược lại còn có Trường Giang nơi hiểm yếu, dòng sông tung hoành như thế trưởng, đối phương mong muốn xuôi nam rất khó khăn, phân phó Chu Du giữ vững Trường Giang chi địa, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể xuất kích." Nói xong lời này về sau, mang trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, bưng chén rượu lên, chuẩn bị uống một ngụm. Hoàng cái nghe nói như thế, trong lòng có chút do dự, tiếp tục mở miệng nói: "Chúa công, cái này còn không phải chuyện quan trọng nhất, trọng yếu là Hán quân đã tập hợp 10 vạn đại quân, đang chuẩn bị độ Hà Nam hạng, tiến đánh Giang Đông. Chu Du phái người ra dòi thuốc ngựa đến đây, nhường chúa công phái binh trở về trợ giúp." Vừa mới nắm lên chén rượu, Tôn Sách trong nháy mắt nhướng mày, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Chén rượu trong tay răng rắc một tiếng, trực tiếp bị bóp nát. Gốm sứ mảnh vỡ nhao nhao phiêu tán mà ra, rớt xuống đất. "Cái gì? Làm sao có thể? Hán quân vừa mới kết thúc chiến đấu, từ đâu tới 10 vạn đại quân?" Hoàng cái nghe được cái này nổi giận thanh âm, vội vàng cúi thấp đầu, lo lắng vẻ mặt, tiếp tục nói: "Chúa công, có thể là Hán quân biết được chúng ta ngay tại xuôi nam tiến đánh Hán Cầu, binh mã toàn bộ điều động, Giang Đông chi địa chống rông vô cùng, cho nên muốn nhân cơ hội này xuôi nam tiến đánh Giang Đông, nhìn có thể hay không trực tiếp cầm xuống." Tôn Sách nghe được lời nói này về sau, nổi giận vẻ mặt vẫn như cũ, tràn đầy khuôn mặt, cả người răng cắn khanh khách rung động, hung ác sát ý lan tràn ra. Không nghĩ tới Hán quân vậy mà đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, cái này khiến cả người hắn khó chịu không thôi. Dù sao Giang Đông hiện tại sát thực chống rỗng, mình đã xuất lĩnh đa số binh mã đánh Hán Cầu, nếu là không quản lời nói, Giang Đông rất có thể sẽ bị Hán quân cầm xuống. Nhưng nói đi thì nói lại, chính mình nếu là dẫn binh trở về, Hán Cầu liền không thể toàn bộ chiếm cứ, chỉ có thể cầm xuống lúc trước đánh xuống bốn quận. Đến lúc đó, kia Sĩ Nhiếp lao ra hỏa, thở nổi về sau, rất có thể muốn một lần nữa đoạt lại chính mình đánh xuống bốn quận chi địa, chuyện này với hắn mà nói cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên hiện tại tiến vào Lưỡng Nam chi địa, đến cùng là thế nào xử lý? Trong trướng Hoàng cái do dự một chút về sau, mới lên tiếng nói: "Chúa công, Giang Đông mới là căn cơ chi địa, dù sao nhân khẩu sung túc, thổ địa phì nhiều, chỉ cần giữ vững Giang Đông chi địa, tính dưỡng sau một khoảng thời gian, một lần nữa phát binh tiến đánh Hán Cầu, vẫn là không thành vấn đề. Trái lại Hán Cầu địa phương cằn cỗi, nhân khẩu ít, cho dù đánh xuống, cũng không bằng Giang Đông hai cái quận, cho nên cả hai địa bàn không có cách nào so sánh. Nếu là Giang Đông mất đi, chúng ta mới thật sự là thiệt thòi lớn, mong rằng chúa công sớm ngày định đoạt, dẫn binh trở về Giang Đông phòng thủ." Tôn Sách chỗ nào không rõ, Giang Đông tầm quan trọng, dù sao đó mới là chính mình căn cơ, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nhưng hắn cả người lại vô cùng tức giận, thật vất vả mau đánh hạ Hán Cầu, phía sau lại chuyển tới thứ nhất tin tức như vậy, nhường hắn không thể không lui binh. Suy tư một phen về sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra hàn mang. "Hoàng cái, truyền lệnh xuống đại quân rút lui, nhất định phải giả bộ như thành hốt hoảng bộ dáng, thậm chí đội hình muốn tan tác lên, tại 20 dặm chỗ sơ khẩu, mai phục lên." Hoàng cái nghe nói như thế, sửng sốt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, không khỏi mở miệng dò hỏi: "Chúa công, không phải là muốn tạm thời rút lui, mai phục lên, hấp dẫn thành nội binh mã truy kích, sau đó tại phản chiến một kích, đem nó đánh bại, cầm xuống chân quận?" Tôn Sách cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài trướng Dương Quang, thanh âm khàn khàn truyền ra: "Để cho ta từ bỏ Hán Cầu, có chút thì đau, cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, dù dỗ thành nội quân địch đối phương nếu là dám xuất binh truy kích, ta nhất định nhanh chóng cầm xuống Hán Cầu, sau đó trở về Giang Đông, chống cự Hán quân, kể từ đó, Hán Cầu có thể cầm xuống, còn có thể bảo trụ Giang Đông." Hoàng cái nghe nói như thế về sau, không có chút gì do dự, lúc này liền không người cúi đầu. Mặt tướng tuân mệnh, hiện tại liền bắt đầu an bài, sau đó lập tức lui xuống, bắt đầu phân phó mệnh lệnh. Chân quận trên cổng thành, mấy thân ảnh đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn phía trước, chính là Tôn Sách đại doanh. Cầm đầu Sĩ Nhiếp, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút lo lắng. Lúc trước lời nói, hắn ngược lại không thế nào quan tâm Tôn Sách, thậm chí cảm thấy đối phương chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này đại chiến, đối phương bày ra năng lực phi thường cường đại. Một người một ngựa liền có thể tại trong bạc quân, chạm địch tướng thủ cấp, quả thực chính là bá vương tại thế, a làm cho cả hán cầu trung tướng đều tràn đầy sợ hãi, không người dám cùng đối phương chống lại. Hơn nữa binh pháp thao lược mọi thứ tinh thông, tiến đánh hán cầu bất quá nửa năm lâu, chiếm cứ 4 quận chi địa. Nếu không phải hắn tập hợp binh mã, trấn thủ ở này, đối phương chỉ sợ đã chiếm cứ hán cầu. Sĩ Nhiếp giàn mua ánh mắt, nhìn về phía sau lưng mấy cái huynh đệ, mở miệng hỏi: "Chúng ta phải đi ra hướng triều đình, cầu cứu người mang tin tức, không có tin tức truyền về." Đứng ở bên cạnh nhị đệ Sĩ Nhất, nhíu mày, chậm rãi nói rằng: "Đại ca, phái đi ra người mang tin tức, cũng không có tin tức chuyển về bất quá, ta dám đoán chắc, triều đình hẳn phải biết tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ muốn phá giải kế sách." Sĩ Nhiếp nghe vậy, ồ một tiếng, nhìn về phía Sở Hữu cái này nhị đệ, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vì sao như thế kết luận?" Sĩ Nhất ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, mang trên mặt thần sắc tự tin. Thiên hạ thế cục này, chắc hẳn đại ca hẳn là cũng đều thấy rõ ràng Tấn Vương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấy chục vạn đại quân, ngay tại tiến đánh Trung Nguyên chi địa, mà Tào Tháo, Lưu Bị hai người khẳng định là không chống đỡ được, cho nên Trung Nguyên chi địa khẳng định sẽ mất đi, chỉ cần mất đi về sau, liền cùng Giang Đông giáp giới, mà Tôn Sách cường thế như vậy, cắt cứ xưng hầu, tự xưng vương, đã là xem thường triều đình, dưới triều đình một bước tuyệt đối là thu phục Nam Vương, mà cái này Tôn Sách thì là đứng mũi chịu sào, đối phương hiện tại phát binh tiến đánh Hán Cẩu, mong muốn chiếm đoạt toàn bộ Hán Cẩu, mở rộng địa bàn, thực lực tăng cường Tấn Vương tự nhiên không thể cho phép, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp kiểm chế lại đối phương, giải cứu Hán Cẩu nguy hiểm. Sĩ Nhiếp nghe được chính mình nhị đệ giải thích về sau, khẽ gật đầu. Đối phương lần này ý nghĩ quả thật không tệ, cùng mình suy nghĩ cũng không cái gì chênh lệch. Dù sao Tấn Vương khẳng định là lấy thống nhất Giang Sơn làm nhiệm vụ của mình, mà Tôn Sách cắt cứ Giang Đông chính là địch nhân, khẳng định không được đối phương làm lớn làm mạnh, uy hiếp triều đình, sẽ nghĩ biện pháp kiểm chế đối phương. Nhưng biết thì biết, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không biết Tấn Vương bên kia lúc nào sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn. Vạn nhất bị Trung Nguyên thế cục kiềm chế, không có biện pháp giúp trợ bọn hắn, đến lúc đó, tứ cố vô thân sẽ bị Tôn Sách cho tiêu diệt. Chương 886, Tôn Sách chi ý. Chương 886, Tôn Sách chi ý. Đúng lúc này, đứng ở bên cạnh Sĩ Nhất, ánh mắt đống nhiên nghiêng mắt nhìn gặp ngoài thành quân doanh. Đại lượng doanh trướng bị dỡ bỏ, không ít Giang Đông sĩ tốt đang lắc lắc cùng dùng, hướng phía bên ngoài trại lính phi nước đại, như đám ô hợp đồng dạng, nhanh chóng đồng tiến. Trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng chỉ hướng phía trước, la lớn: "Đại ca, ngươi mau nhìn phía trước Giang Đông quân giống như lui binh!" Cao mày trầm tư Sĩ Nhiếp, nghe nói như thế, có chút ngây người, còn tưởng rằng chính mình nhị đệ nói đùa với mình đâu. Thấy đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài thành, không hề giống là nói đùa, không khỏi cũng là hướng phía ngoài thành nhìn sang. Quả nhiên, Giang Đông quân doanh chính tại bị tháo dỡ, đại lượng binh lính đang kéo lấy đồ vật, lắc lắc ung dung hướng phía phương đông rút lui. Sau khi xem xong, trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu rõ cái này Giang Đông quân đến tột cùng vì sao. Em đẹp, vì sao thu thập hành lý, vội vội vàng vàng mong muốn rút lui? Dù sao Giang Đông quân thật là chiếm cứ ưu thế, chỉ cần vây khôn xuống dưới, trở thành nội lương thảo tiêu hao hầu như không còn về sau, khẳng định là tự sụp đổ. Đúng lúc này, có một gã thám tử hướng phía nơi đây băng băng mà tới. "Khởi bẩm phụ quân, tin tức tốt truyền đến Giang Đông bên kia xuất hiện náo động, Tấn Vương phát động 10 vạn đại quân, tiến đánh Giang Đông." Tôn Sách biết được tin tức này về sau, xuất lĩnh binh mã hốt hoảng rút lui, chuẩn bị trở về Giang Đông. Tiếng nói truyền ra, đứng tại trên cổng thành đám người, hít sâu một hơi, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tin tức này, quả thực chính là mưa đúng lúc, không chỉ có đem trong khoảng thời gian này lo lắng hoàn toàn thanh trừ, còn đem bọn hắn kéo về trong hưng phấn. Đứng ở bên cạnh Sĩ Nhất, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đội bằng nói: "Đại ca, ta đoán không sai, A Tấn Vương tuyệt đối sẽ không cho phép Tôn Sách làm lớn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kiểm chế đối phương hiện tại phát động 10 vạn đại quân, tiến đánh Giang Đông, phía sau chống rông không thôi." Tôn Sách nhất định hốt hoảng rút lui. Nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong tràn đầy một tia sắc bén sắc ý, chậm rãi nói rằng: "Đại ca, hiện tại Tôn Sách hốt hoảng mà chạy, trong quân nhất định hỗn loạn không thôi, nếu không chúng ta xuất lĩnh trong thành binh mã, ra khỏi thành truy kích, một lần hành động đánh bại đối phương, thừa cơ thu phục hắn cậu bốn quận trên cổng thành còn lại tướng lĩnh." Nghe nói như thế cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy sát ý, bởi vì thời gian ngắn đem bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, chạy trối chết, đã sớm ném đi hắn cậu danh tướng phong phạm. Nếu là không nghĩ biện pháp lấy lại danh dự báo thù rửa hận, về sau đều không có cách nào tự xưng thượng tướng. Thế là không ít người nhao nhao gật đầu phụ hòa nói: "Không sai, phụ quân chúng ta xuất binh truy kích, cái này Tôn Sách quân hốt hoảng mà chạy, khẳng định là tan tác không chịu nổi, lo lắng không thôi. Chúng ta chỉ cần xuất lĩnh binh mã một đường đánh lén, không nói có thể đánh bại Tôn Sách, nhưng cũng có thể nhường hắn chịu không nổi, tối thiểu nhất cũng có thể là chúng ta báo thù rửa hận, rửa sạch trong khoảng thời gian này khuất nhục." Sĩ Nhiếp nghe nói như thế, nhíu mày, ánh mắt nhìn ngay tại rút lui Tôn Sách quân, nhìn bộ dáng này, đúng là đội vàng hấp tấp, toàn quân trên dưới lộ ra đều vô cùng lo lắng. Trong lòng quả thật có chút ý nghĩ, chính mình thân làm Hán Cầu chi chủ, nếu là không nghĩ biện pháp đoạt lại Hán Cầu địa bàn, về sau tại Hán Cầu hy vọng khẳng định sẽ giảm lớn, rất khó chấn nhiếp chung quanh dị tộc. Nhưng nội tâm vẫn còn có chút kiên kỵ, chủ yếu nhất là Tôn Sách thực lực rất mạnh, hơn nữa lại là một cái âm mưu đa dạng hạng người, vạn nhất cố ý rút lui, hấp dẫn bọn hắn ra khỏi thành, đến lúc đó coi như xong đời. Không chỉ có, hiện tại địa bàn không gánh nổi, thậm chí hắn sĩ ra cả nhà, cũng phải bị Tôn Sách sát hại. Ở bên cạnh Sĩ Nhất, mang trên mặt không kịp chờ đợi vẻ mặt, vội vàng nói: "Đại ca, còn muốn cái gì?" Giang Đông Quân cái này hoảng hoảng trương trương vẻ mặt, chạy chối chết bộ dáng, khẳng định là triều đình đại quân đã sát nhập vào Giang Đông chi địa, nhường Tôn Sách lo lắng không thôi, chỉ có thể nhanh chóng rút lui, chỉ cần chúng ta phái binh ở hậu phương truy kích, tất nhiên sẽ nhường Tôn Sách nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thậm chí còn có thể bằng vào một trận chiến này thu phục hắn, cậu còn có thể nhường triều đình biết chúng ta thực lực, về sau đầu nhập vào triều đình, nhiều ít cũng có chút lực lượng, về sau đảm nhiệm một cái thứ sử không thành vấn đề. Còn lại tướng lĩnh cũng là nhao nhao gật đầu phụ hòa nói: "Đúng vậy à, đúng vậy a phụ quân, hiện tại thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt, cũng không thể bỏ lỡ, nếu như chờ Tôn Sách thở nổi về sau, khẳng định sẽ tiếp tục phát binh tiến đánh chúng ta, cho nên nhất định phải xưng đối phương bệnh muốn hắn mệnh." Sĩ Nhiếp nghe được mọi người chung quanh thanh âm truyền đến, chân mày nhíu càng sâu. Càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, chính mình nhất định phải trầm ổn, thật muốn một bước đi nhầm, toàn bộ sĩ gia khả năng đều sẽ chôn vùi nơi này. Trong lòng vẫn như cũ hạ không chừng quyết tâm, đến cùng là xuất binh truy sát Tôn Sách, vẫn là từ bỏ rời đi. Sĩ Nhất nhìn xem đã lục tục nong ngoe, rút khỏi quân doanh Giang Đông quân, đang chậm rãi hướng phía đông tiến lên. Trên mặt càng phát lo lắng, vội vàng hô: "Đại ca, đừng có lại do dự xuống dưới, Giang Đông quân đều đã chạy, căn bản là đuổi không kịp, bỏ lỡ cơ hội, về sau liền không có cơ hội tốt như vậy." Nói đến đây lúc, dừng lại một chút, lo lắng ngựa khí truyền ra: "Đại ca, ngươi nếu là không dám toàn quân xuất động, liền từ ta xuất lĩnh 1 vạn đại quân, tiến đến truy kích còn lại hơn 1 vạn binh mã, tiếp tục lưu thủ trong thành, nếu là Tôn Sách có cái gì mai phục, vẫn như cũ còn có đầy đủ binh lực có thể thủ vững thành trì, không đến mức bị đối phương cho công phá. Nếu là không có mai phục, chúng ta cũng có thể thừa dịp một trận chiến này truy sát Giang Đông quân, nhường hắn sát chết trôi ngàn dặm." Sĩ Nhất nghe vậy, nhìn xem chung quanh chúng, tướng kích động bộ dáng, dung chuyển tâm tình đạt đến cực hạn. Chính mình nếu là phản đối, đám người khẳng định sẽ không phục, thậm chí ngay cả mình nhị đệ, chỉ sợ đều sẽ đối với mình sinh ra bán niệm. Hơn nữa mình quả thật muốn thắng được một trận đại thắng, mà rửa sạch trong khoảng thời gian này vẻ lo lắng. Nếu là cứ như vậy cứ thế mãi xuống dưới, Tôn Sách lần sau dẫn binh đến công, đám người chống cự lên tâm niệm sẽ hạ xuống rất nhiều. Sĩ Nhiếp nghĩ rõ ràng việc này về sau, cao mày chậm rãi nói rằng: "Nhị đệ, nếu như thế lời nói, liền từ ngươi dẫn theo lĩnh 1 vạn đại quân tiến đến truy kích Giang Đông quân, nhớ lấy không thể khinh địch liều lĩnh, nếu có mai phục, không cần dây dưa, trước tiên triệt binh trở về." Sĩ Nhất nghe được nhà mình đại ca cuối cùng đồng ý về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói: "Đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định nhường kia Tôn Sách chịu không nổi." Nói xong lời này về sau, không kịp chờ đợi dẫn đầu bên người trừ tướng trùng trùng điệp điệp hạ thành trì, sau đó điểm đủ 1 vạn binh mã, mở cửa thành ra, hướng phía trước trực tiếp truy sát mà đi. Ngồi trên lưng ngựa Tôn Sách đang dẫn đầu sau lưng đại quân chậm rãi rút lui, phía sau binh mã biểu hiện ra đám ô hợp đồng dạng vụn vặt lẻ tẻ, không có chút nào tinh nhuệ bộ dáng. Rất nhanh liền có một gã thám tử dùng ngựa hướng phía nơi đây băng băng mà tới. "Khởi bẩm chúa công, phía sau cửa thành mở rộng, đang có hơn vạn binh mã hướng phía nơi đây mà đến." Chương 887, kế hoạch mất đi hiệu lực. Chương 887, kế hoạch mất đi hiệu lực. Tôn Sách nghe nói như thế, trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng, ngược lại cau mày, có chút âm trầm. Bởi vì tin tức này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là chỉ xuất đến 1 vạn đại quân, trong thành nhất định còn lưu thủ hơn 1 vạn người. Kể từ đó, chính mình liền không có cách nào toàn bộ tiêu diệt, không có cách nào tiêu diệt, liền không thể nhanh chóng công phá thành trì, mà nói vẫn không có cầm xuống hán cầu. Cầm dây cương tay, gân xanh chuẩn bị bạo khởi, sau một hồi lâu, hóa thành một tia thở dài, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ. "Ta kế không thành, thiên mệnh cũng cuối cùng vẫn là lao ra hỏa kia, tâm tư kín đáo, cũng không có toàn bộ để lên." Tôn Sách ánh mắt nhìn về phía trung quanh, thanh âm lạnh lùng truyền ra: "Phân phó, chờ quân địch binh mã đến về sau, hai bên binh mã trùng sát mà đi." Trung quanh chúng tướng nghe được cái này sau khi phân phó, vội vàng rục ngựa lao nhanh, bắt đầu truyền đạt tin tức. Tôn Sách đem trong tay bá vương thương một lần nữa trà sát một phen, lộ ra hàn quang lập lòe. Dù vậy, Tôn Sách cũng không có phớt lờ, chuẩn bị tự mình xông pha chiến đấu, đem nhánh binh mã này giải quyết, nhường vậy đối phương sinh lực tiếp tục giảm bớt, ổn định Giang Đông về sau, chính mình tại xuất lĩnh đại quân một lần nữa thẳng hướng hán cầu, dẹp yên tất cả phản kháng thế lực, tiêu diệt Sĩ Nhiếp cả nhà. Sĩ Nhất cưỡi chiến mã, người mặc giáp trụ, cầm trong tay lại đao, xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến. Thấy được phía trước đám kia Giang Đông quân đã lộ ra khiếp đảm e ngại bộ dáng, nhao nhao vứt xuống vũ khí, bắt đầu bốn phía tán loạn, bỏ mạng chạy. Trên mặt toát ra đói khát nụ cười, ngửa đầu cười ha ha. Ưu thế tại Sĩ Nhất đại đao trong tay có chút vung vẩy một chút, đối với trung quanh quát: "Các tướng sĩ, theo ta công kích chém giết Tôn Sách người, ta tất nhiên sẽ hướng triều đình bẩm báo, thưởng thiên kim, phong hầu tước." Trung quanh chủ tướng nghe nói như thế, toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy đói khát, không bằng điên cuồng đồng dạng, nhao nhao cưa roi ngựa, xuất lĩnh binh mã, dùng ngựa lao nhanh, hướng phía trước mãnh liệt trùng sát mà đi. Rất nhanh, liền đã đuổi kịp phía sau Giang Đông quân, trong tay lưỡi dao, bắt đầu luân phiên vung vẩy, chém giết những này chạy chậm nhất binh lính. Kịch liệt tiếng chém giết trong nháy mắt vang lên. Hán cẩu quân càng đánh càng hăng, nhao nhao cưa lưỡi dao, thu hoạch những này tính mệnh, dường như muốn đem trong khoảng thời gian này nhận ủy khuất, toàn bộ còn trở về. Sĩ Nhất cưỡi chiến mã, cầm trong tay một thanh đại đao, trong đám người không ngừng công kích chém giết, nóng hổi máu tươi, tung tóe mặt mũi tràn đầy đều là. Lưỡi đao đều đã chặt quyển lưỡi đao, vẫn không có đình chỉ thu hoạch, ngược lại càng điên cuồng lên chém giết. Một bên trùng sát trên mặt, một bên mang theo vui sướng nụ cười. Đồ chó hoang Giang Đông quân, nhìn ngươi còn trương không cản rỡ, nhìn ngươi còn trương không tùy tiện. Mỗi lần giống một tiếng, liền sẽ một đao, đem một gã Giang Đông quân sĩ tốt cho chém giết. Loại này kịch liệt chém giết cảm giác, nhường cả người hắn đều thoải mái không thôi. Đúng lúc này, hai bên trên sườn núi đột nhiên toát ra đại lượng người. Hoàng Cái cưỡi chiến mã, xuất lĩnh mấy ngàn sĩ tốt, theo bên trái vung vẩy lưỡi dao giết tới đây. Chu Trị cưỡi chiến mã, xuất lĩnh mấy ngàn sĩ tốt, theo phía bên phải vung vẩy lưỡi dao giết tới đây. Song phương giáp công phía dưới, chính là tới một cái mãnh liệt công kích, truy sát mà đến hơn vạn Hán cầu quân, vây cuốn trong đám người điên cuồng rào sát. Vũ khí va chạm, ánh lửa lập lòe mà ra, thi thể không ngừng ngã xuống, bí mật mang theo kịch liệt tiêu thảm. Vốn đang hình thành thiên vệ một bên đồ sát, hiện tại thế cục trong nháy mắt thay đổi, Giang Đông quân chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, điên cuồng rào sát Hán cầu quân. Bị vây cuốn ở trong đám người sĩ nhất, nhìn thấy chung quanh một màn này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Đông quân vậy mà thật có mai phục, hơn nữa vọt thẳng đi qua, đem bọn hắn đại quân cho vây nốt vào bên trong. Không lo được do dự, đội vàng hướng lấy chung quanh, giống to. Tranh thủ thời gian rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, không nên ở chỗ này dừng lại lâu, ngay tại chạy trốn một chút Giang Đông quân, tại lúc này chậm rãi ổn định trận hình. Phía trước nhất thì là xuất hiện một bóng người, chính là trong quân chủ tướng Tôn Sách. Cưỡi chiến mã, hất lên bạch bào, tay cầm bá vương thương, cả người lộ ra dâng trào khí phách. Nhìn xem đã bị vây quanh ở trong đó Hán cầu quân, trong mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Vừa mới để các ngươi giết một chút mùi nhử, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Trong tay bá vương thương giơ lên cao cao, đối với chung quanh giống lên một tiếng nói: "Các tướng sĩ, theo ta công kích, đem bọn này gà đất chó sành toàn bộ tiêu diệt." Nói xong lời này về sau, Tôn Sách hai chân thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu vào tới. Rất nhanh, liền đã tới chiến trường, trong tay bá vương thương quét ngang mà ra. Chỉ thấy trước mắt mấy tên Hán cầu quân, trong nháy mắt liền bị đánh bay, phần bụng bên trong xương cốt đứt gãy, sau đó đập ầm ầm ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun tới, thân thể co quắp một chút, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Tôn Sách quả thực chính là bá vương tại thế, trong tay bá vương thương điên cuồng vung dậy, quả thực chính là hình người máy thu hoạch tới gần người, nhao nhao bị chém giết. Khoảng chừng lập tức một phen công kích, cũng đã ngã xuống mười mấy người. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra, nhường những thứ trên người bị bảo đều biến thành huyết hồng sắc. Ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trong đám người cái kia chủ tướng, thông qua trong khoảng thời gian này tiền đánh, đã biết được người này là ai. Chính là kia sĩ nhiếp đệ đệ sĩ nhất, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, vậy mà gặp này tặc, không biết rõ có thể hay không bằng vào người này, nhường kia sĩ nhiếp mở thành. Dù sao hai người thật là thân huynh đệ, sĩ nhiếp luôn không khả năng nhìn đệ đệ mình bị giết. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, lúc này liền dục ngựa lao nhanh hướng phía trước giết tới. Còn tại trong đám người, điên cuồng phá vòng vây sĩ nhất, nhìn thấy càng ngày càng nhiều Giang Đông quân, để bọn hắn làm sủi cảo, đồng dạng vây nốt vào bên trong. Trong lòng có chút hối hận, sớm biết nên nghe đại ca lời nói, không nên ra khỏi thành truy kích, hẳn là thành thật thật chờ ở trong thành. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có bên trong quân địch gian kế, ngược lại đem đại quân hao tổn ở đây. Đúng lúc này, một thanh trường thương hướng phía nơi đây trực tiếp quét ngang mà đến. Nhưng sĩ nhiếp cả người lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, không lo được do dự, đội vàng nghiêng người tránh né. Bắn vọt tới Tôn Sách, nhìn đối phương vậy mà mong muốn tránh né, nét miệng lên một tia cười lạnh. Trong tay bá vương thương, cấp tốc chiêu thức biến đổi, trùng điệp hướng phía dưới một đập. Ngồi ở trên ngựa sĩ nhất, phía sau trong nháy mắt chuyển đến cảm giác đau đớn, a một tiếng hét thảm, máu tươi từ trong miệng trực tiếp phun tới. Cắn thật chặt răng, cơ roi ngựa, mong muốn giục ngựa lao nhanh. Tôn Sách nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn, trường thương trong tay lần nữa thọc đã qua. Bình một tiếng vang lên. Tòa hạ ngựa, tê một tiếng hét thảm, hai chân nghiêng một cái, hướng thẳng đến phía trước té ngựa mà đi. Trên ngựa sĩ nhất, thân thể lay động một cái, mượn cái này còn tính, ngã trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Run run rẩy rẩy bò dậy, mong muốn bung ra chân phi nước đại. Đúng lúc này, một cây trường thương trực tiếp đè vào đối phương cái cổ chỗ. Tôn Sách ngồi trên lưng ngựa trường thương trong tay, chỉ vào đối phương biết hầu, ánh mắt lộ ra sắc ý, cười lạnh nói: "Còn dám động, ta không ngại, hiện tại liền đâm chết ngươi." Chương 888, lựa giết hàng tốt. Chương 888, lựa giết hàng tốt. Sĩ nhất thấy này bộ dáng, sắc mặt càng phát khó coi, chỗ nào không rõ đối phương là muốn bắt sống chính mình, để cho mình đại ca mở cửa thành ra. Tuy nói có chút sợ hãi, nhưng trong lòng rất nhanh hạ quyết tâm. Đại ca, nếu là mở cửa thành ra, bọn hắn sĩ gia coi như thật xong đời. Tôn Sách cái này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, làm sao lại cho phép bọn hắn sinh hoạt tại hắn cầu, khẳng định sẽ gặp phải vô tình chèn ép, thậm chí biến mất. Nâng lên đầu, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm đối phương. Tôn Sách cầu tặc, muốn giết muốn quả tùy theo ngươi, mong muốn dùng ta mệnh, uy hiếp ta đại ca. Mơ tưởng nói xong lời này về sau, từ hông bên trong móc ra một thanh lưỡi dao, hướng thẳng đến đối phương thọc đã qua. Cầu tặc Tôn Sách, ta để ngươi chết. Tôn Sách chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới, đối phương vậy mà tức giận lớn như vậy, đối với mình dùng trường thương định lấy, còn dám hoàn thủ. Trường thương trong tay, nhanh như thiểm điện, hướng phía đối phương ngực, đánh ra. Vang một tiếng vang lên, sĩ nhất cả người bị cái này trùng điệp một chút, đập ngã trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Trong tay lưỡi dao, vô lực rớt xuống đất, cả người không ngừng co quắp, tiếng kêu thảm thiết cũng là theo miệng bên trong không ngừng phát ra. Tôn Sách nhìn thoáng qua đối phương, trực tiếp đối với sau lưng vẫy vây tay. Người tới đem hắn cho trói lại bên người mấy tên hộ vệ, không nói hai lời, chính là vào tới. Nhưng đi vào trước người về sau, vốn đang tại gào thảm sĩ nhất, đông nhiên liền không có thanh âm. Trong mắt ngược lại lộ ra thống khổ, khóe miệng toát ra vết máu, không cầm được ra bên ngoài bước lên, trong đó một tên sĩ tốt, thấy cảnh này, gỡ ra hắn miệng, một khối đầu lưỡi rơi ra. Trong lòng giật mình, vội vàng hô: "Chúa công, cái này người này, vậy mà cắn lưỡi tự vẫn." Tôn Sách nghe nói như thế, nhướng mày, lúc này liền dục ngựa tiến lên, nhìn đối phương, đầu lưỡi đều rất xuống, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trong tay bà vương thương, phẫn nộ hướng phía cỗ thi thể này thọc đã qua. liên tục thọc đến mấy lần, máu tươi tung tóe đầy đất đều là, mới áp chế lửa giận trong lòng. Vốn định bắt lấy cái này người sống, dùng để uy hiếp sĩ nhiếp, kết quả hiện tại cắn lưỡi tự vận, kế hoạch lại một lần nữa thất bại. Tôn Sách hít sâu lấy một mạch, chỉ có thể ngăn chặn nội tâm bực bội, nhìn xem chung quanh chiến trường, đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Khắp nơi đều là máu me đầm địa thi thể, ngã xuống chiến trường này bốn phía. Trên cơ bản đều là Hán cầu quân, chỉ có chút ít một chút mới là Giang Đông quân. Rất nhanh, hoàng cái máu me khắp người, xuất lĩnh mấy tên thân vệ, hướng phía nơi đây bước nhanh mà đến. Đi vào trước người về sau, liền hai tay ôm quyền, cung kính báo cáo. Khởi bẩm chúa công, Hán cầu quân đã toàn bộ bị bình định, mặt khác còn bắt hơn 2000 tù binh, không biết chúa công nên xử lý như thế nào. Ngồi trên lưng ngựa Tôn Sách, nghe nói như thế, ánh mắt vẫn như cũ có hung ác. Trầm tư một phen về sau, băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Truyền mệnh lệnh của ta, tại ngoài thành, đào cái hố to, đem những tù binh này toàn bộ chôn sống. Cô chính là muốn nhường Hán cầu tất cả mọi người biết được, phản kháng cô một cái giá lớn, chính là chết không có chỗ chôn. Hoàng cái nghe nói như thế, lưng có chút phát lạnh, nội tâm tràn đầy do dự, đây chính là mấy ngàn cái tính mạng a, vậy mà trực tiếp đào hố toàn bộ bụi lấp, mà lại là ngay trước toàn thành mặt, cái này cách làm quả thật có chút tác động, chuyến đi dễ dàng ảnh hưởng chúa công thanh danh. Lúc này liền mở miệng nói ra, chúa công, nếu không tìm một chỗ, trực tiếp đem những người này giết, ngay trước thành nội mặt, đem những người này chôn sống, có chút không ổn. Tôn Sách nghe nói như thế, nhíu mày, lạnh lùng quát, hoàng cái, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám vi phạm không thành? Cô chính là muốn chôn sống những này Hán cầu quân, làm cho cả Hán cầu tất cả mọi người cũng biết đắc tội ta Tôn Sách. Kết quả, cái kia chính là một con đường chết. Lần sau tiến đánh Hán cầu, ai dám phản kháng, công phá thành trì, toàn thành đều chôn sống, một tên cũng không để lại. Hoàng cái nghe nói như thế, dọa đến giật mình, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không có chút gì do dự, vội vàng hai tay ôm quyền, cung kính nói rằng, chúa công, mặt tướng tuân mệnh. Nói xong lời này về sau, vội vàng lui xuống, chuẩn bị xử lý việc này. Trong lòng cũng còn có chút nghĩ mà sợ, theo từ gia chủ đất công bản càng lớn, uy thế cũng là càng mạnh, bất quá tính cách cũng là càng phát hung hăng. Trên cơ bản nói đúng là 102, ai cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nhẹ thì cở trách một phen, nặng thì nhưng là muốn bị quân pháp xử trí. Tôn Sách nhìn xem rời đi hoàng cái, trong lòng không có bất kỳ cái gì tàn nhẫn cảm giác cái nấy, ngược lại có một loại phát ra từ nội tâm thoải mái cảm giác. Tại bây giờ cái loạn thế này, mong muốn dùng hòa bình thủ đoạn trấn an địa phương, kia là không có khả năng, nhất định phải ra trọng quyền, mạnh mẽ uy hiếp những người này. Hoàng cái xuất lĩnh hơn vạn giang đông quân, trùng trùng điệp điệp áp lấy hơn 2000 tù binh, đi tới ngoài thành, hai ba dặm chỗ trên đất trống. Rất nhanh liền phân phó sĩ tốt bắt đầu đào hố, to lớn cái hố, chậm rãi triển lộ mà ra. Ở trên thành lầu sĩ nhiếp, mang trên mặt thần sắc thống khổ, ngồi dưới đất. Lúc trước biết được chính mình nhị đệ, chúng mai phục, bị giang đông quân trô vây khốn, đang bị tiêu diệt. Trong lòng thì là lo lắng không thôi, có lòng muốn ra khỏi thành tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng nghĩ đến thành nội chỉ có hơn vạn binh mã, cho dù toàn bộ điều động, cũng không có khả năng cứu trở về, ngược lại dễ dàng nhường hắn cầu đội chủ, trở thành Tôn Sách địa bàn. Cho nên hắn liền chịu đựng đau đớn, lặng lặng chờ lấy bên kia tin tức truyền đến. Nhưng rất nhanh liền truyền đến tin tức, chính mình nhị đệ xuất lĩnh tiến đến truy kích binh, toàn bộ bị Tôn Sách quân vây quét, chỉ có hơn 100 người may mắn trốn thoát. Theo những này trốn tới người ở trong biết được, chính mình nhị đệ bị Tôn Sách giết chết. Khi biết được tin tức này về sau, sĩ nhiếp cả người chỉ cảm thấy là sấm sét giữa trời quang, kém chút không có đứng vững, trực tiếp té lăn trên đất. Đây chính là hắn thân nhị đệ a, không nghĩ tới, cứ như vậy bị Tôn Sách sát hại. Giàn mua trong ánh mắt, huyết hồng một mảnh, toát ra nước mắt. Đúng lúc này, bên cạnh mấy tên tướng lĩnh, nhìn bên ngoài thành cảnh tượng, vội vàng hô lớn. Phủ quân, Giang Đông quân lại rút về tới ngay tại Thương Tâm Sĩ Nhiếp, nghe nói như thế, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tại mấy người nâng đỡ, đứng lên, nhìn về phía ngoài thành. Quả nhiên, hơn bạn Giang Đông quân chính hạo hạo đung đưa tể tụ ở ngoài thành. Sĩ Nhiếp thấy này bộ dáng, trong lòng có chút nghi hoặc, Giang Đông quân thế nào đống nhiên trở về? Chẳng lẽ đối phương mai phục một đợt, tiêu diệt chính mình dưới trướng hơn bạn binh mã, liền cảm giác đại sự có thể thành, có thể cầm xuống chính mình và thành trì này? Phải biết, chính mình trong thành thật là còn có hơn vạn binh mã, chỉ cần không ra khỏi thành, thủ đô ở Giang Đông quân thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Cẩn thận quan sát một phen về sau, Giang Đông quân cũng không có công thành dự định, bởi vì không có khí giới công thành, chỉ là ở ngoài thành đào hố. Chẳng lẽ Giang Đông quân mong muốn đào cái địa đạo tiến vào trong thành? Nghĩ đến đây, sĩ nhiếp lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Cho dù muốn đào cái địa đạo, cũng là muốn lặng lẽ sờ sờ, thậm chí càng che chắn lên, làm sao lại quang minh chính đại ở chỗ này đào? Nhìn một phen về sau, cái hố cũng là càng đào càng lớn, càng đào càng lớn. Chương 889, triệt binh trở về. Chương 889, triệt binh trở về. Sĩ nhiếp tựa hồ là minh bạch cái gì, thân thể run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tựa hồ là không thể tin được. Chẳng lẽ cái này Tôn Sách thật muốn học hạng vũ như thế, đào hố vùi lấp tù binh? Đây cũng quá mức ác độc, ác độc a. Nếu là tù binh, ngươi bắt được cùng lắm thì liền đem bọn hắn sát hại, cũng không người sẽ nói cái gì. Nhưng là ngươi làm lấy nhiều người như vậy mặt, đào hố vùi lấp, đây chính là tươi sống ngược sinh a. Cả người tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào ngoài thành tức giận quát. Tôn Sách cầu tặc, ngươi chết không yên lành, ngươi muốn cầm xuống Hán cầu, ta dù là liều mạng cũng biết cùng ngươi chống lại đến cùng. Trên cổng thành còn lại tướng lĩnh, cùng một chút sĩ tốt thấy cảnh này, dường như cũng là chậm rãi minh bạch. Dù sao đào lớn như thế hố, chung quanh còn có 2-3 ngàn người bị trói ở, cử động gì đã là lộ rõ trên mặt. Trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng hung ác, không ít người thân thể cũng bắt đầu run rẩy, bàn tay gân xanh, chuẩn bị bạo khởi, cầm lưỡi dao tay bắt đầu trắng bệnh, không nghĩ tới, Tôn Sách vậy mà như thế ác độc, cho dù đem bọn hắn sát hại, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng hắn vậy mà mong muốn chôn sống, những người này tươi sống ngạt thở mà chết, quả thực chính là xuất sinh. Trong ngay mắt, trên cổng thành các tướng sĩ, lửa giận đốt người, nhao nhao giận mắng lên tiếng. Tôn Sách cẩu tặc, ngươi chết không yên lành. Tôn Sách cẩu tặc, ngươi chết không yên lành. Thanh âm theo trên cổng thành, không ngừng hướng phía dưới thành, tràn ngập mà đến. Đang chỉ huy các tướng sĩ đào hố hoàng cái, nghe được tiếng mắng truyền đến, nhíu mày. Nhìn thoáng qua trên cổng thành những cái kia sục sôi không thôi hán cẩu quân sĩ tốt, sắc mặt có chút khó coi, từ gia chủ công cử động này đúng là dẫn tới chúng nộ. Nếu là đem bọn hắn trực tiếp đổ sát, chỉ sợ những người này cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Nhưng từ gia chủ công chính là muốn lựa chọn, dễ dàng nhất hấp dẫn cửu hận phương thức. Hoàng cái lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều việc này, đã chúa công phân phó như vậy, vậy hắn liền làm theo, không thể lựa chọn vi phạm. Rất nhanh, cái này hố đã đào lên, chung quanh một chút bọn tù binh, thấy cảnh này, trong lòng cũng biết là muốn chôn sống bọn hắn. Không ít người bắt đầu tê tâm liệt phế quát, hô hào cầu xin tha thứ thanh âm. Tha mạng a thực sự không được, các ngươi liền cho thống khoái, thậm chí có ít người tràn đầy lửa giận, nhao nhao giận mắng lên tiếng. Tôn Sách cẩu tặc chết không yên lành, Tôn Sách cẩu tặc chết không yên lành. Hoàng cái nghe được những cái kia âu ngôn huế ngữ truyền đến, mang trên mặt âm trầm vẻ mặt, rút ra eo bên trong lưới dao, trực tiếp đâm chết mấy người. Nóng hổi máu tươi chảy xuôi mà ra, nhục mạ những người kia trực tiếp ngã xuống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hung ác vẻ mặt. Trung quanh những tù binh này cũng không có e ngại, ngược lại càng phát táo động, giận mắng thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Hoàng cái vung vẩy lưới dao, liên tục chém giết hơn 10 người, máu tươi tung tóe, mặt mũi tràn đầy đều là, nhưng giận mắng thanh âm vẫn không có đình chỉ. Không có chút gì do dự, trực tiếp đối với trung quanh tức giận nói rằng: đem những người này toàn bộ đẩy vào cái hố bên trong, sau đó đem tổ điển vào đi rất nhanh. Trung quanh Giang Đông quân đem những tù binh này toàn bộ đều cho đẩy vào cái này cái hố bên trong. Những tù binh này có kêu khóc cầu xin tha thứ, có thì là tê tâm liệt phế gầm hét. Nhưng trung quanh Giang Đông quân vẫn không có lưu lại người sống dự định, đem những người này thúc đẩy đi về sau, lại đem những này thổ toàn bộ hướng bên trong đóng. Kịch liệt gào thảm cảnh tượng ở trước mắt cái này cái hố bên trong không ngừng phơi bày ra. Đứng tại trên cổng thành hán cầu quân sĩ tốt, nhìn xem hán cầu binh mã bị chôn sống, tâm như quặn đau, nước mắt chảy ngang, chỗ khớp nối đều đã bắt đầu trắng bệnh, hiển nhiên đã dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao nhân lấy. Ngay cả Sĩ Nhiếp, nghe được những âm thanh này, giàn môi trong ánh mắt, nước mắt chảy xuống. Thân thể không ngừng run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Đạt quyết tâm, dù là hắn sĩ gia đoạn tử tuyệt tôn, hắn cũng phải cùng Tôn Sách chống lại đến cùng, tuyệt đối sẽ không nhường hắn đoạt lấy hán cầu. Đây quả thực là huyết hải thâm cửu, đã là không cách nào hóa giải. Rất nhanh, bên trong hố to thổ bị lấp đầy, kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cái liền chỉ huy binh mã, tại đất này trên mặt ép chặt chẽ một chút, không thể có bất kỳ không khí truyền vào đi, không thể lưu lại bất kỳ người sống. Chờ đợi mấy nén nhang về sau, Hoàng cái mới dẫn đầu đám người rút lui, hướng phía từ gia chủ phía nhà nước hướng, nhanh chóng đuổi theo mà đi. Trên cổng thành Sĩ Nhiếp, nhìn xem Giang Đông quân đã rút lui, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy bi thương. Nhìn xem kia đã bị lấp đầy cái hố, đi qua lâu như vậy, kia hơn 2000 tù binh, khẳng định không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Nhưng vẫn là chịu đựng nước mắt, đối với trung quanh mở miệng dặn dò nói: đem kia mảnh đất giới thiết lập một cái phần mộ, tất cả mọi người có thể đi tế bái, nhường thành nội bách tính, thậm chí toàn bộ hán cầu bách tính cũng biết Giang Đông quân là như thế tàn nhẫn, để bọn hắn nhất định phải cầm vũ khí lên theo ta phản kháng. Sau lưng mấy tên tướng lĩnh nghe nói như thế, đều nhẹ gật đầu, bắt đầu xuống dưới làm theo. Phía sau trên quan đạo, Tôn Sách chờ đến Hoàng cái xuất lĩnh đến tiếp sau binh mã đến, biết được những tù binh kia bị chôn sống về sau, Tôn Sách hài lòng nhẹ gật đầu, xuất lĩnh binh mã rút lui chân quận, trở về phía sau hợp phủ quận. Thế là liền ra hiệu Hoàng cái xuất lĩnh 1 vạn binh mã tọa trấn tại hợp phủ quận, vương chắc đánh xuống 4 quận chi địa. Tôn Sách xuất lĩnh còn thừa hơn 2 vạn Giang Đông quân, tăng thêm còn có lúc trước tân binh, tổng cộng hơn 4 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía Giang Đông chi địa trở về. Đến tận đây, hán cầu chi chiến hoàn toàn kết thúc, lấy Tôn Sách cầm xuống 4 quận chi địa mà kết thúc. Kiến An 4 năm, trung tuần tháng 10. Nhữ Nam quận thành, thái thú phủ bên trong. Lưu Cẩm người mặc một bộ màu đen cẩm y liễu, trên đầu mang theo long văn phát quan, bên hông buộc lấy bạch ngọc đeo, đang ngồi ở bàn bên cạnh. Trong tay cầm trung nguyên địa đồ, ngay tại tập trung tinh thần quan sát. Theo trung nguyên chiến sự kết thúc, các nơi chậm rãi khôi phục bình tĩnh bên trong. Theo Trường An phái tới quan biên, lần lượt đã tới trung nguyên các châu chi địa, ngay tại chậm rãi phân phát xuống dưới, quản lý đánh xuống địa bàn. Bất quá, trung nguyên mấy cái thứ sự chức vụ, vẫn là từ dưới trướng mấy cái kiêm lưu thần đảm nhiệm, tạm thời trước hết để cho bọn hắn trấn an các nơi. Dù sao lấy năng lực của bọn hắn, không chỉ có thể bày mưu tính kế, quản lý địa phương cũng là không kịp nhiều nhiễu. Hơn nữa đi theo chính mình, tại trung nguyên chi địa đi một lượt, đối các nơi dân tình hiểu rất rõ, cho nên giai đoạn trước từ bọn hắn đến quản lý, vẫn là rất không tệ. Chờ hoàn toàn ổn định về sau, lại chọn lựa những người khác mới đảm nhiệm thứ sử, tọa trấn một phương, quản lý địa bàn. Trung nguyên chi địa, những năm này không ít kinh nghiệm chiến loạn, thường xuyên lẫn nhau công thủ, tàn phá trình độ, sát thực phi thường lớn, mong muốn khôi phục trước kia, muốn hao phí không ít thời gian. Bất quá, Lưu Cẩm không có bất kỳ cái gì lo lắng, mình bây giờ, dựa theo trước kia hành chính phân chia, chính mình cũng là có được Cửu Châu chi địa, 71 quốc. Đại Hán 13 châu, chính mình đã đến thứ 9, chỉ còn lại Nam Phương 4 châu chi địa. Mặc kệ là địa bàn vẫn là nhân khẩu, đều đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có đầy đủ thời gian thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần trung nguyên ổn định, thủy sư chủ bị hoàn tất, tùy thời đều có thể phát động thống nhất chi chiến, hoàn toàn bình định Nam Phương các lộ chư hầu, đặt vững thiên hạ. Chương 890, Cam Ninh đến chương 890, Cam Ninh đến Lưu Cẩm đem trong tay trung nguyên địa đồ, chậm rãi để xuống, nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, thám giọng khô khốc tiết hầu. Chiến tranh kết thúc về sau, đã đi tới, nhất tới gần Nam Phương một cái thành quận thành, như Nam quận. Thông qua mấy ngày nay tuần sát về sau, dân chúng địa phương vẫn là rất tán thành, triều đình chi phối, không có bị những năm này chư hầu hỗn loạn ảnh hưởng. Bất quá, ngẫm lại cũng cực kỳ bình thường, Đại Hán chi phối thiên hạ gần 400 năm, dân chúng địa phương mấy đời, đối Hán triều có thể nói là thâm căn cố đế. Mà những này chư hầu chi phối, những địa bàn này cũng bất quá mấy năm lâu, làm sao có thể cải biến những người dân này tư tưởng. Đúng lúc này, đại đường ngoại chuyển tới một đạo tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Điền Vi bước nhanh đến, không người báo cáo. Khởi bẩm đại vương, lần trước ngươi phái người tìm kiếm những người kia, đã tìm tới trong đó hai người, bây giờ đang ở ngoài cửa phủ chờ lấy, chờ đợi đại vương tiếp kiến. Lưu Cẩm nghe nói như thế, ồ một tiếng, suy nghĩ sau một lát, mới hồi tưởng lại. Lúc trước mình quả thật là sai người, tìm kiếm một chút thủy sư tướng lĩnh. Dù sao Trung Nguyên kết thúc về sau, chính mình kế tiếp chính là muốn xuôi nam, tiến đánh Nam Vương, mà Trường Giang nơi hiểm yếu, chính là lớn nhất một cửa ải. Nếu là không có đầy đủ thủy sư chiến thuyền, cùng ưu tú thủy sư tướng lĩnh, rất khó đủ xông phá phòng tuyến, tiêu diệt Nam Phương chư hầu. Đem chén trà buông xuống, mở miệng dò hỏi, không biết là cái nào hai người. Điền Vi suy tư một phen về sau, liền đem hai người kia danh tự thốt ra. Một người trong đó tự xưng là Cam Ninh, một người khác tự xưng là Trần Võ. Lưu Cẩm nghe nói như thế, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ. Cam Ninh thật là một cái hiếm có nhân tài, cho dù tại nhân tài đông đúc Hán mặt thời kỳ, đối phương đều có thể được xưng tụng là nhất lưu cấp bậc. Nếu là tại tinh thông thủy chiến phương diện, đối phương năng lực đều có thể coi là đỉnh tiêm võ tướng, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều không có mấy người có thể đánh đồng. Chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, tổng hợp năng lực, chưa hẳn không thể trở thành đỉnh tiêm trình độ. Trần Võ cũng là một cái hiếm có nhân tài, tại thủy vực phương diện coi là nhất lưu võ tướng. Hiện tại hai người đầu nhập vào, đối với mình mà nói, chính là ngàn năm một thở chuyện tốt. Bởi vì mình bây giờ chính là thiếu thủy sư tướng lĩnh, chờ chiến tuyển tổ kiến tốt về sau, đang lo không có người thống lĩnh thủy sư tác chiến. Không có chút gì do dự, trực tiếp vây vây tay, mở miệng nói ra. Đem hai người này mang vào A Điện Vi ngay vậy, lúc này liền hai tay ôm quyền, cùng kính lui xuống. Chờ đợi một lát sau, ngoài cửa phòng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Cửa phòng bị đẩy ra, Cam Ninh cùng Trần Võ hai người chậm rãi đi đến. Ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm, ánh mắt thì là đánh giá hai người trước mắt. Thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, hiển nhiên đều là tập võ hạng người. Hai người sau khi đi vào, vội vàng cúi thấp đầu, vô cùng cung kính cùng kích động, căn bản cũng không dám biểu hiện ra cái gì cử động. Dù sao người trước mắt, thật là thiên hạ bá chủ, cùng nhau đi tới, tiêu diệt các lộ chư hầu, đặt vững hùng chủ chi danh, hơn nữa có được 7 phần thiên hạ, thống nhất thiên hạ, đều chỉ là vấn đề thời gian. Mà bọn hắn bất quá là giang lưu phía trên thủy phỉ, ngày bình thường chính là cướp bóc mà thôi. Cho dù đầu nhập vào khác chư hầu, địa vị cũng là vô cùng thấp, rất khó được đạt được trọng dụng. Hiện tại có thể gặp mặt thiên hạ bá chủ trong lòng, nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Lưu Cẩm dò xét sau một lát, mang trên mặt ý cười, lấy mình bây giờ địa vị, tự mình mời chào hai người này, đã là cho rất lớn mặt mũi. Cho nên cũng không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Cam Ninh, Trần Võ hai người các ngươi có thể nhập cô giới trướng. Hai người nghe nói như thế, không có chút gì do dự, đối phương có thể tiếp kiến. Hơn nữa còn tự mình mở miệng mời chào, đã cho thấy rất coi trọng, tự nhiên không có khả năng không biết thời thế. Lúc này liền một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền cung kính nói. Chúng ta thể chết cũng đi theo đại vương. Lưu Cẩm nghe vậy, mang trên mặt ý cười, suy tư một phen về sau, thanh âm tiếp tục truyền đến. Bây giờ, cô tại phương bắt chế tạo thủy sư chiến thuyền, xây thủy sư chiến thuyền hai người các ngươi như là đã đến, cô liền bổ nhiệm hai người các ngươi đảm nhiệm thủy sư phó thống lĩnh, trước bắc thượng đốc tạo chiến thuyền, thao luyện thủy sư nhất định phải đem ta Đại Hán thủy sư, thao luyện thành thiên hạ tinh nhuệ chi sư, cùng bộ quân như thế, thực lực hung hăng vô cùng, không ai có thể ngăn cản nếu các ngươi hai người, thao luyện không đủ ra sức, hoặc là liền giang đông thủy sư. Cùng Kinh Châu thủy sư đều đánh không lại, đừng trách cô không nể mặt mũi tiếng nói truyền ra. Hai người đều tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn, có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, vừa mới đầu nhập vào vậy mà đảm nhiệm thủy sư phó thống lĩnh chức vụ, địa vị thật là không thấp nha. Thật muốn coi như lời nói, trong quân đội chỉ sợ đều có thể tiến vào cao tầm tướng lĩnh cấp bậc. Hai người liếc nhau về sau, không có chút gì do dự, lúc này liền không người cúi đầu. Đa tạ đại vương coi trọng, mặt tướng tất nhiên sẽ liều chết thao luyện thủy sư, sớm ngày đem ao nước chế tạo thành tinh duệ. Lưu Cẩm hài lòng nhẹ gật đầu, đối hai người năng lực vẫn là rất tin tưởng. Không nói những cái khác, liền quang hai người có thể tung hoành Trường Giang lưu vực, không e ngại Tôn Sách lưu biểu, phần này đảm lượng liền đã cho thấy khí phách phi phàm. Hơn nữa hai người đều là lưu danh sử xanh hạng người, thủy sư phương diện vốn chính là am hiểu. Lúc này liền chuẩn bị vẫy tay, ra hiệu hai người có thể lui xuống đi. Đúng lúc này, Cam Linh mang trên mặt do dự, sau một hồi lâu, khẽ cắn răng, chậm rãi nói rằng: "Đại vương, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu." Lưu Cẩm nghe vậy, ồ một tiếng, thật không có sinh khí, ngược lại cười hỏi: "Hương bá, có gì thỉnh cầu nói thẳng." Cam Linh lúc này liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Đại vương, thuộc hạ đầu nhập vào trước đó, dưới trướng còn có không ít huynh đệ, không phải đi theo ta tại Trường Giang lưu vực dốc sức làm các huynh đệ, tinh thông thủy chiến ta nghĩ đến có thể hay không đem bọn hắn cũng cho mang lên." Sắp xếp thủy sư bên trong Lưu Cẩm nghe nói như thế, gật đầu cười, vội vàng nói: "Đây là không tệ, vừa vặn khiến cái này tinh thông thủy chiến người sắp xếp trong quân, có thể lấy lao binh thân phận, mang theo những tân binh này chậm rãi thao luyện, thành quân tốc độ cũng có thể nhanh chóng tăng lên." Cam Linh nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra sáng lạ. Vốn cho rằng đại vương không đồng ý, thậm chí còn có chút không vui. Dù sao mình đã đầu nhập vào, trở thành Đại Hán thủy sư tướng lĩnh, còn muốn mang theo bên người một đám lớn người, cũng muốn đầu nhập vào. Nhưng đại vương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vô cùng vui lòng, có thể nói, chiêu hiền đại sĩ chi danh đã là phát huy vô cùng tình tế triển lộ mà ra. Bên cạnh Trần Võ đội vàng nói, muốn đem chính mình các huynh đệ dẫn vào. Lưu Cẩm vẫn như cũ đồng ý, dù sao hiện tại thủy sư chỉ là một cái giá, đa số đều là tân binh. Phải những này tinh thông thủy sư người tiến đến, có những người này mới có thể đem một chút thủy chiến chuyện tất yếu dạy cho những tân binh này nghe. Đem việc này xử lý tốt về sau, liền trực tiếp phân phó hai người, dẫn đầu dưới trướng các huynh đệ, ra roi thúc ngựa, một đường hướng phía phương bắc mà đi. Dù sao mình thao luyện thủy sư địa phương, đang đứng ở Hoàng Hà lưu vực. Chờ thao luyện hoàn tất về sau, khả năng lôi kéo bọn hắn đi vào Trường Giang bên này, tranh đoạt Trường Giang lưu vực địa bàn. Chương 891, thư tịch phổ cập chương 891, thư tịch phổ cập trong thư phòng, chỉ còn lại Lưu Cẩm, một thân một mình ngồi nơi đây. Trong tay cầm mấy quyển sách, cũng không phải là thẻ tre, ngược lại tất cả đều là trang giấy. Xem xét tỉ mỉ chỉ chốc lát về sau, đối sách này tịch cảm giác vẫn là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất không cần giống thẻ tre như thế công kền, hơn nữa một bản thẻ tre cũng liền giải rác mấy dòng chữ, mà chính mình sách này tịch có thể đem tất cả chữ viết toàn bộ in ấn ở bên trong. Trong lòng thì là suy tư, chờ mình trở lại Trường An về sau, không sai biệt lắm có thể thực hành khoa cử chế. Bởi vì tạo giấy thuật trải qua cải tiến về sau, đã bắt đầu dần dần lên hiệu quả. Tạo nên đi ra trang giấy không nói, có thể so sánh kiếp trước, nhưng ở đường kim được cho phi thường tốt, thậm chí dẫn trước thời đại này mấy trăm năm. Hơn nữa tăng thêm chính mình phát minh in chữ rời thuật, trực tiếp đem những này trang giấy điều chỉnh phía trên trực tiếp in vào. Chữ viết liền sẽ tinh tế xuất hiện tại những này trang giấy, hơn nữa còn sắp xếp chỉnh tề. Đã có đại lượng thư tịch xuất hiện tại Đại Hán các châu chi địa, hơn nữa giá cả vô cùng tiện nghi, con em bình thường cũng có thể mua sắm nổi. Tuy nói chế tạo chi phí không thấp, trên cơ bản đều là triều đình ngay tại bỏ tiền ra, nhưng vẫn không có đình chỉ chế tạo, ngược lại chế tạo tốc độ càng nhanh hơn, chính là vì khiến cái này con em bình dân có đọc sách. Chỉ cần có thư tịch, đám người liền có thể học tập cho giỏi bên trong tri thức, trình thể trình độ văn hóa đều có thể nhanh chóng tăng lên, có 2-3 năm lắng đọng, chính mình liền có thể bắt đầu khoa cử chế. Tối thiểu nhất cái này chế độ, có thể khiến cái này con em bình dân đều có thể có ngày nổi danh, mà không phải làm con người, chỉ có thể xuất hiện ở thế gia hào cường, trong danh môn bọc tộc. Khoa cử chế độ tại phong kiến vương triều, coi là một cái vô cùng trọng yếu chế độ. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng lần nữa truyền đến tiếng bước chân, két két một tiếng vang lên. Điển Vi bước nhanh đến, hai tay ôm quyền, mở miệng báo cáo. Đại vương, Lưu Bị gia quyến cùng thần tử đều đã mang theo tới Lưu Cẩm nghe nói như thế, đem trong tay thư tịch buông xuống, trong lòng tới điểm hứng thú. Phải biết, Lưu Bị dưới trướng vẫn là có không ít người tài ba, trong đó có Trần Quê, Trần Đăng, Mi Trúc, Mi Phương, Tuân Làm bọn người. Những người này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, năng lực cao có thấp có, nhưng tối thiểu nhất đều là nhị lưu thậm chí nhất lưu trình độ. Đảm nhiệm một phương thái thú, thứ sử vẫn là không thành vấn đề. Nhất là những người này đều là từ châu nhân sĩ, chính mình muốn trấn an từ châu bách tính, nhanh chóng phát triển, xác thực không thể thiếu những người này phụ tá. Tối thiểu nhất có những người này phụ tá, từ châu có thể bằng nhanh nhất tốc độ phát triển. Lúc này liền vây vây tay, mở miệng nói ra, đem Lưu Bị dưới trướng văn thần toàn bộ mang tới, về phần hắn gia quyến tạm thời trước tiên ở sát vách biệt lạc, ở lại. Điển Vi nhẹ gật đầu, lúc này liền bắt đầu đi xử lý việc này. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Lưu Bị dưới trướng thần tử toàn bộ mang theo tới. Trình tề đứng tại cái này đường bên trong đều có mười mấy người, hai bên thì là đứng đấy cầm đao thân vệ, ánh mắt thì là hung thần ác sát nhìn chằm chằm trước mắt đám người này. Dù sao bọn hắn trung quy là Lưu Bị dưới trướng người, nhiều ít vẫn là đến phòng bị một chút. Vạn nhất có cái gì trung dũng chi sĩ không để ý tính mệnh cùng chính mình đổi bệnh, chẳng phải là không công chịu chết. Ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm, ánh mắt thì là đánh giá trước mắt đám người. Tuy nói chưa từng gặp mặt, nhưng bằng mượn mỗi người khí chất, tuổi tác, còn có thể nhìn ra được. Bị mang tới đám người, nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi cùng thần trương. Tuy nói bọn hắn trước kia vô cùng trung tâm Lưu Bị, nhưng dưới mắt đều thành dưới thềm chi tù, vẫn là không nên nói nữa một chút vô dụng nói nhảm. Có thể giữ được tính mạng, nhường gia tộc truyền thừa tiếp mới là trọng yếu nhất. Sau một hồi lâu, Lưu Cẩm thanh âm uy nghiêm, chậm rãi truyền ra. Vàng Lòng Quy Hàng đứng bên trái, không nguyện ý Quy Hàng đứng bên phải trước mắt mười mấy người này, trải qua một hồi ồn ào về sau, rất nhanh liền điểm đi ra. Bên trái thì là đứng đấy Trần Đăng, Trần Quê, Mi Phương, chờ một đám tử châu văn võ. Trên cơ bản đều là lựa chọn đầu nhập vào, căn bản liền không muốn tiếp tục phản kháng xuống dưới. Bên phải thì là đứng đấy Mi Trúc, Tôn Làm hai người. Trên mặt đều mang thần sắc kiên định, căn bản liền không sợ chết, phản phất muốn giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Dù sao hai người vô cùng trung tâm Lưu Bị, về phần sinh tử, đã sớm ném sau. Lưu Cẩm sờ lấy chính mình râu ngắn, nhìn trước mắt một màn này, nhếch miệng cười cười. Đối với Lưu Bị có trung dũng chi sĩ, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao đối phương nhân cách bị lực, tại đương kim thời đại này, vẫn là coi là đỉnh tiêm. Nhất là cái này Mi Trúc, thật là vứt bỏ ngàn vạn gia tài, đi theo Lưu Bị sông sáo bốn phía, cho dù ăn lại nhiều vị đắng, cũng không có từ bỏ. Lưu Cẩm sau một hồi trầm tư, ánh mắt hung ác nhìn về phía hai người trước mắt, băng lãnh thanh âm, chậm rãi truyền ra. Lại cho các ngươi hai người một cơ hội cuối cùng, đến cùng là quy hàng, vẫn là chịu chết. Mi Trúc nghe nói như thế, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại cười ha ha một tiếng, mang trên mặt kiên định cùng lãnh ngạo vẻ mặt. Hừ một tiếng, băng lãnh thanh âm, chậm rãi truyền ra. Tấn Vương, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi đã ta Mi Trúc, đầu nhập vào Lưu Bị, đời này liền sẽ thể chết cũng đi theo, sao lại vì sống tạm mà lựa chọn đầu nhập vào ngươi đứng ở bên cạnh Tôn Làm, liền vội vàng gật đầu, mang trên mặt chịu chết thần sắc. Nói không sai, đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, há có thể vì sống tạm mà ruồn bỏ trước chủ. Tấn Vương, nói nhảm cũng không cần nói lại, đến lúc đó trực tiếp cho chúng ta một cái thông khoái, muốn cho chúng ta đầu hàng là không thể nào. Lưu Cẩm nghe được hai người sục sôi thanh âm, cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra tán dương vẻ mặt. Hai người xác thực coi là hán tử, tối thiểu nhất đối mặt tử vong cũng không có thỏa hiệp, thà rằng chịu chết cũng sẽ không phản bội Lưu Bị, lựa chọn đầu nhập vào chính mình. Tại loại này loạn thế, tất cả mọi người vì sống tạm trông coi trung tâm người, xác thực ít càng thêm ít. Mang trên mặt nụ cười, nhẹ gật đầu. Tốt, hai người các ngươi đã có như thế trung tâm, cô không muốn ép buộc người tới, đẩy xuống chém đầu sau khi chết đem đầu khâu lại tốt, muốn phong thủy bảo địa là hai vị an táng. Hai người nghe nói như thế, vẫn không có e ngại, ngược lại ngửa đầu cười ha ha. Vậy thì đa tạ Tấn Vương, rất nhanh liền có hai tên sĩ tốt đem hai người này trói lại, chuẩn bị áp ra ngoài. Đứng ở trong đám người Mi Vương, nhìn xem nhà mình đại ca khoan thai chịu chết, nước mắt không khỏi chảy xuống. Do dự một chút, vẫn là liền xông ra ngoài, bị giảm xuống đường bên trong, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Tấn Vương, có thể hay không tha ta đại ca một mạng? Lưu Cẩm vẫn không nói gì, đứng ở bên cạnh Mi Trúc, nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Lạnh giọng quát: "Mi Phương, ta đã sớm nói, ngươi đã bị ta trục xuất Mi gia, ngươi cũng không tiếp tục là ta Mi gia người, cũng không phải em ta sống chết của ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, tranh thủ thời gian cút cho ta, không nên ở chỗ này nói nhảm." Chương 892, trọng dụng Trần Thị. Chương 892, trọng dụng Trần Thị. Mi Phương không có phản ứng đại ca của mình, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trên thủ vị Lưu Cẩm, nước mắt chảy xuống, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Tấn Vương, vẫn là tha ta ca một mạng a, hắn vẫn là có rất lớn tác dụng, tối thiểu nhất có thể vì đại vương ổn định Từ Châu, còn có thể kinh thương kiếm lấy đại lượng tiền tài, phục dưỡng đại vương nếu là giết chết hắn, chẳng phải là bạch bạch tổn thất một nhân tài. Hắn hiện tại có chút hồ đồ, chỉ cần thật tốt giam giữ mấy năm, tin tưởng Lưu Bị kia tiểu nhân hành vi, nhất định có thể minh bạch, đi theo Lưu Bị chỉ có một con đường chết, đi theo đại vương mới là thông thiên đại đạo. Mi Trúc nghe được những âm thanh này truyền đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận quát: "Mi Phương, ta nói bao nhiêu lần, ngươi bây giờ không phải đệ đệ ta làm chuyện gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới khuyên hiểu, cút nhanh lên trở về, sống thật khỏe, về sau không cần tham dự bất cứ chuyện gì." Nói xong lời này về sau, chính là một ước, trực tiếp đặt tới, đem đệ đệ mình theo đường bên trong, trực tiếp đạp trở về trong đám người. Ánh mắt lại nhìn về phía trước mắt Lưu Cẩm, chậm rãi nói rằng: "Tấn Vương, người này nói tới sự tình, không cần phản ứng dặn dò người hành hình a." Ngồi ở chủ vị Lưu Cẩm, nhìn trước mắt một màn này. Chỗ nào không rõ tâm tư của hai người, một cái là không nỡ ca ca của mình chết đi, một cái là không nỡ đệ đệ mình lẫn vào việc này, sợ làm cho lửa giận của mình, dẫn đến rơi một cái chết đi kết quả. Muốn cho hắn thật tốt còn sống, nối roi tông đường, tối thiểu nhất có thể bảo trụ Mi gia hương hỏa. Có chút lắc đầu, tuy nói có chút cảm động, nhưng đáng chết vẫn là phải chết. Thanh âm lạnh lùng, chậm rãi truyền ra. Người tới, đẩy đi ra chém đầu rất nhanh, liền có mấy tên hộ vệ áp lấy Mi Trúc, tôn làm hai người rời đi nơi đây. Nằm dưới đất Mi Phương, thấy cảnh này, nước mắt không nhịn được chảy xuống, thân thể đều có chút run rẩy, dường như không muốn đại ca của mình chết đi. Nhưng nghĩ đến đại ca, lúc trước lời nhắn nhủ chuyện, để cho mình thật tốt sống sót, thật tốt bảo tồn Mi gia căn lửa. Không cần tại hai anh em họ mạch này hoàn toàn đoạn tuyệt, không phải trăm năm về sau đều không mặt đối mặt liệt tổ liệt tông. Trong lòng có chút bi thương, thậm chí vô cùng thống hận kia Lưu Bị. Hắn thực sự không làm rõ ràng được đối phương rốt cuộc có gì dạng ma lực, vậy mà có thể làm cho mình đại ca khẳng khái vì đó chịu chết. Thậm chí liền hắn cái này đệ đệ đều không cần, thậm chí liền cái này Mi gia đều không cần. Lúc trước hắn liền quên qua, để cho mình đại ca không nên tin Lưu Bị, có thể lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn là đi lên kết cục như vậy. Lưu Cẩm ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất Mi Phương, thấy đối phương còn tại khóc sướt mướt, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Ta giết ngươi ca, có thể hay không trong lòng còn có ác niệm, mong muốn vì ngươi ca báo thù." Ngã xuống đất Cháo Phương nghe nói như thế, dọa đến giật mình, thu hồi thuốc thiết vẻ mặt, liền vội vàng lắc đầu nói rằng: "Lớn, đại vương đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là thống hận kia Lưu Bị, là ta đại ca cảm giác được có chút không đáng, cũng không phải là thống hận đại vương. Lưu Bị chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân, cả ngày chỉ có thể kể một ít khoa trương khoác lác, lựa phỉnh chúng ta những người này, vì hắn bán mạng đạt được thời khắc mấu chốt, vậy mà một mình chạy trốn, ném thê vứt bỏ thần như thế hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn." Lưu Cẩm nghe nói như thế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên cảm thấy cái này Mi Phương là một nhân tài, đối mặt Lưu Bị lắc lư lại có thể không nhìn thẳng, căn bản cũng sẽ không bị mê hoặc, có thể giữ ở bên người thật tốt bồi dưỡng một chút, đến lúc đó khởi thảo văn thư giận mắng một chút Lưu Bị. Lưu Cẩm ánh mắt lại nhìn về phía những người còn lại, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Chuyện trước kia cô chuyện cũ sẽ bỏ qua, đã Lưu Bị đã bại trốn, tất cả mọi chuyện tan thành mây khói, đã các ngươi lựa chọn quy hàng, liền hảo hảo thay cô làm việc, ta cũng không cần các ngươi trung tâm, chỉ cần có thể thật tốt trấn an Từ Châu bách tính, nhường Từ Châu sớm ngày khôi phục trước kia phồn hoa." Cô liền vừa lòng thỏa ý quy hàng đám người, nghe nói như thế chỉ cảm thấy là như chút được gánh nặng. Lúc trước lời nói chính là tội thần chi thân, hiện tại lời nói rốt cục có thể tẩy thoát cái thân phận này, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị tính sổ sách. Đầu hàng đám người mang trên mặt kiên định, nhao nhao không người cúi đầu. "Đại vương yên tâm, chúng ta tuyệt đối thể sống chết đi theo, thật tốt nghe theo mệnh lệnh quản lý Từ Châu, nhường Từ Châu khôi phục trước kia phồn hoa." Lưu Cẩm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong đám người hai người, chính là Từ Châu đỉnh tiêm đại tài Trần Thị hai cha con. Hai người không chỉ có lấy rất lớn khả năng, hơn nữa còn là Từ Châu số một số hai thế gia, tại Từ Châu có rất lớn hy vọng. Lưu Bị sở dĩ có thể tại Từ Châu đứng vững gốc chân, xác thực không thể thiếu hai người này giúp đỡ. Chính mình muốn nhường Từ Châu ổn định lại, nhanh chóng phát triển, sắp thực muốn hai người này phụ tá. Hơn nữa tiến đánh Quảng Lăng quận thời điểm, hai người liền đã lựa chọn mở thành đầu hàng, giải thích rõ còn có thể nhận rõ thế cục, cũng có thể ủy thác trách nhiệm. Lúc này liền bắt đầu nhận mệnh lên. Trần Đăng Linh Quảng Lăng quận thái thú, Trần Khuê Linh Lan Gia quận thái thú hai cha con nghe được về sau, sắc mặt vui mừng, vốn cho rằng muốn gác lại mấy năm, hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi về sau mới có thể trọng dụng. Dù sao hai người không ít trợ giúp Lưu Bị, lại nhiều lần phụ tá đối phương ổn định Từ Châu, trên thân vẫn là có rất nặng thân tín nhãn hiệu. Không nghĩ tới, Tấn Vương căn bản liền không quan tâm, trực tiếp bổ nhiệm hai người bọn họ đảm nhiệm thái thú chức vụ. Phải biết, thái thú chi vị không phải thấp, trưởng quản lấy đất đai một quận sinh tử đại quyền, tại loạn thế có thể được xưng là một phương tiểu chư hầu, tại thịnh thế có thể tính được là triều đình quan lớn. Như thế so sánh một chút, Tấn Vương rộng lượng so với Lưu Bị cao hơn gấp trăm ngàn lần, căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Hai cha con liếc nhau về sau, lúc này liền không người cúi đầu, cất cao giọng nói: đa tạ đại vương thưởng thức, ta hai người tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, còn lại một chút đầu nhập vào người, trong mắt đều tràn đầy hâm mộ. Không nghĩ tới, cái này hai cha con vận tốt như vậy, vừa mới quy hàng, trực tiếp đảm nhiệm thái thú. Nếu là lại lý lịch mấy năm, đảm nhiệm một phương thứ sử cũng không phải không thể. Về sau con đường, có thể nói là thẳng tới mây xanh, căn bản cũng không có cái gì thông suốt trở ngại. Trong mọi người tâm đều tràn đầy khát vọng, xem ra sau này phải hảo hảo biểu hiện, chỉ cần có thể đạt được Tấn Vương coi trọng, về sau cũng có thể ủy thác trách nhiệm. Lưu Cẩm nhìn xem đám người kia khát vọng thần sắc, sắc mặt vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng. Trong lòng thì là âm thầm cười trộm, chính mình là muốn để tất cả mọi người biết, đối đãi những này đầu hàng người, chính mình cũng có thể ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm thái thú. Vậy tương lai trung thành mình người, chẳng phải là quốc chi trọng thần, đại tướng nơi biên cương. Nghe hiểu tiếng vỗ tay, đem việc này xử lý xong về sau, Lưu Cẩm trực tiếp phất phất tay, ra hiệu đám người lui xuống đi. Tại những năm quận, chờ đợi một đoạn thời gian, thể nghiệm và quan sát một phen nơi đó dân tình. Chính sách đều đang lục tục thực hành, liền không có ở đây chờ lâu, mà là hướng phía tây mà đi. Chương 893, tuần sát các nơi. Chương 893, tuần sát các nơi, chuẩn bị tiến về Nam Dương, thể nghiệm và quan sát một phen nơi đó dân tình. Bởi vì hiện tại chiến sự kết thúc, Lưu Cẩm hiện tại trọng yếu nhất chính là tuần sát trung nguyên các quận, trấn an bách tính, xem xét chính sách có hay không chứng thực xuống dưới. Mấy ngày sau, Nam Dương quận trên quan đạo đang có mấy trăm kỵ binh chỉnh tề hướng phía trước trùng trùng điệp điệp mà đi. Trong quân thì là cắm một cây lưu trữ vương kỳ, bị gió nhẹ thổi đến phiêu diêu. Cầm đầu một ngựa chính là Lưu Cẩm, mặc trên người áo bào màu xám, đầu đội phát quan, eo bên trong vác lấy bảo kiếm, đang chậm ung dung tiến lên. Bên cạnh thì là đi theo Điền Vi, hai người ngay tại bô bô tán gẫu. Đại vương, chỉ cần vượt qua dãy núi này, chính là vùng đất bằng phẳng, liền có thể đến Nam Dương quận thành trên ngựa. Lưu Cẩm nghe nói như thế, ánh mắt hướng phía trước mắt nhìn lại. Trung quanh đúng là dãy núi san sát, cỏ dại rậm rạp, rất khó tưởng tượng vùng núi này về sau chính là trống trải đất bằng. Đúng lúc này, phía trước đang có mười mấy người đánh xe ngựa hướng phía nơi đây chạy trối chết, trong mắt tràn đầy sợ hãi, miệng bên trong còn không ngừng đại hống đại thiếu. Chạy mau a, Sơn Phỉ tới rồi, Sơn Phỉ tới rồi. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm nhìn thấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại, lúc này lại mở miệng dặn dò nói. Lão Điển đem người ngăn cản, hỏi thăm một phen đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Điển Vi không có chút gì do dự, lúc này liền dẫn đầu bên người mười mấy kỵ vọt tới. Ngay tại chạy trối chết mười mấy người thấy cảnh này, trong lòng thật lạnh một mảnh, còn tưởng rằng phía trước lại có một đám thổ phỉ ngăn chặn, lúc này liền chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng bầy thổ phỉ này có thể buông tha bọn hắn. Ngồi trên lưng ngựa Điền Vi lúc này liền hướng phía trước giống lên một tiếng nói: chư vị không nên kinh hoàng, chúng ta chính là triều đình quan binh đang chuẩn bị cầu xin tha thứ mười mấy người. Nghe nói như thế, sắc mặt vui mừng, nhìn trước mắt đám người phục sức về sau, xác nhận là hán quân phục sức, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong đó một tên trung nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, thở sâu hướng phía nơi đây chạy tới, đội bằng nói: quan gia, phía trước cái kia lỗ hổng chỗ xuất hiện một đống sơn phỉ, ngay tại cướp bóc lui tới thương đội. Điển Vi nghe nói như thế, nhíu mày mở miệng dò hỏi: sơn phỉ có bao nhiêu người? Trung niên nhân nghe vậy suy tư một phen về sau, đội bằng nói: ước chừng có khoảng 200-300 người. Điển Vi đạt được cái này tin tức xác thật về sau, không có chút gì do dự, vung vẩy roi ngựa hướng phía sau trở về, đi vào Lưu Cẩm bên người về sau, lúc này liền không người báo cáo: đại vương, phía trước xuất hiện một chi sơn phỉ, nhân số ước chừng khoảng 200-300 người. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm nghe nói như thế, ồ một tiếng, không có quá mức để ý, dù sao Trung Nguyên chi địa luân phiên kinh nghiệm đại chiến, không ít bách tính vào rừng làm cướp cũng là cực kỳ bình thường. Hiện tại chính mình chiếm cư Trung Nguyên, các cấp binh mã ngay tại ra sức vây quét, sớm ngày ổn định cảnh nội an ổn. Điển Vi do dự một chút về sau mới lên tiếng nói: đại vương, nếu không ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta xuất lĩnh bộ phận kỵ binh tiến đến tiêu diệt nạn trộm cướp. Lưu Cẩm nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, lúc này liền khoát tay áo: không sao, chỉ là mấy trăm vị chúng, có thể nào chặn đường ta phân phó kỵ binh công kích, theo ta tiến đến tìm tòi hư thực. Điển Vi tuy nói có chút không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao đối phương mới là chúa công nói lời, hắn nhất định phải nghe theo. Bất quá hắn cũng không có lo lắng, bên người thật là có 500 kỵ binh, tại trong địa bàn của mình hẳn là có thể bảo hộ nhà mình. Đại vương lúc này liền phân phó 500 kỵ binh đi sát đằng sau cùng một chỗ, hướng phía trước dục ngựa lao nhanh. Buôn ba một khoảng cách về sau, rất nhanh liền thấy phía trước tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, 200-300 thổ phỉ đang đem một chi mấy chục hơn trăm người thương đội vây khốn cùng một chỗ, điên cuồng chém giết, không ít thương đội người tay cầm vũ khí phản kháng, nhưng đối diện với mấy cái này thổ phỉ vây công vẫn là có vẻ hơi giật gấu ba bay, bị giết liên tục bại lui, bắt đầu đánh tới bởi tiếng kêu rên liên hồi. Dù ngựa xông tới Lưu Cẩm thấy cảnh này không có chút gì do dự, trực tiếp dặn dò nói: Tả hữu bao sao, đem chi này thổ phỉ toàn bộ cho ta tiêu diệt không còn 500 kỵ binh bắt đầu chia nước hai chi, từ hai bên trái phải hướng phía trước vây quanh mà đi. Còn tại chém giết thổ phỉ, lúc đầu trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười, an chi này thương đội tuyệt đối có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài vật phẩm. Còn không có cao hứng bao lâu, bên hai bên cạnh truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Ánh mắt của mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm kỵ binh ô ương ương lao đến. Điện Vi xông nhanh nhất, cầm trong tay hai thanh thiết kích, đem phía trước nhất mấy tên thổ phỉ chém giết. Thi thể trực tiếp cao cao quăng lên, đập ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Sau lưng kỵ binh dùng ngựa rong ruổi, giống như một chiếc truy sát đồng dạng, hướng phía trung ương đập tới. Tụ tập ở chung quanh sân phỉ, trong nháy mắt liền bị cái này móng ngựa tra đạp, ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang. Tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này, trong nháy mắt vang vọng mà lên, thi thể không ngừng ngã xuống, theo trà đạp tới móng ngựa, trực tiếp đạp thành thịt nát. Phải biết, cái này 500 kỵ binh đều là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ chi cưới. Đừng nói đối phó những này bình thường sân phỉ, cho dù là đối mặt tinh nhuệ thảo nguyên kỵ binh cũng có thể chống lại. Trong đám người công kích Lưu Cẩm, tay cầm một thanh trường thương, thỉnh thoảng ám sát mấy người. Tuy nói không có giống 10 năm trước như thế, vì công danh lợi lộc trên chiến trường chém giết, nhưng mình thương pháp cũng không có lạnh nhạt, mà là so với trước kia càng tăng mạnh hơn thế. Bởi vì Lưu Cẩm có một cái thói quen, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ luyện tập một chút trường thương, tăng thêm sẽ còn hướng mình dưới trướng võ tướng thỉnh giáo một phen võ nghệ, theo ban đầu nhị lưu cấp bậc, tối thiểu nhất hiện tại cũng có thể đạt tới nhất lưu cấp bậc. Nhưng tài nghệ chân chính, chỉ sợ cũng chính là nhất lưu hạng chót, thật muốn cùng Trương Phi, Quan Vũ loại kia mãnh tướng so sánh, chỉ sợ vẫn là kém rất xa. Rất nhanh, trận chiến đấu này lấy thiên về một bên ưu thế kết thúc. Bốn phía nằm đầy từng cỗ sơn phỉ thi thể, còn có không ít thương đội thi thể. Chỉ còn lại 30-40 người ngồi xổm ở bốn phía, trên mặt đều mang sợ hãi cùng hốt hoảng vẻ mặt. Ngồi trên lưng ngựa đến Lưu Cẩm, thấy này bộ dáng, lúc này liền đối với chung quanh dặn dò nói: "Ra lệnh đi, thật tốt trấn an đám người." Nhận được mệnh lệnh, Hán quân kỵ binh lập tức ở chung quanh trấn an, ra hiệu đám người không nên hoảng hốt. "Chư vị, không nên hoảng hốt, chúng ta chính là đại Hán kỵ binh, đi ngang qua nơi đây, vừa vặn tiêu diệt phỉ chúng chung quanh những này thương đội bách tính." Nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Vừa mới bọn hắn thật là bị bầy thổ phỉ này vây công, kém chút liền phải toàn bộ mệnh tang nơi này, cũng may những này Hán quân kỵ binh đến, cứu vãn bọn hắn một cái mạng. Trong đám người thương đội thủ lĩnh, chính là một người trung niên, khuôn mặt anh tuấn, người mặc áo tím cầm bảo, lúc này trên mặt còn có ngạc nhiên nghi ngờ chưa định bối rối. Bất quá vẫn là ổn định thân hình, nhìn xem cầm đầu cái kia kỵ binh tướng lĩnh, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Nhưng hắn không dám thở mạnh một cái, bất quá vẫn là đứng người lên, cung kính nói rằng: "Đa tạ vị tướng quân này, xuất thủ tương trợ." Chương 894, Nam Dương Châu thị. Chương 894, Nam Dương Châu thị. Ngồi trên lưng ngựa Lưu Cẩm, nghe nói như thế, không khỏi nhìn sang. Thấy đối phương mặc không tầm thường, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Thế là liền thuận mồm hỏi một câu: "Các ngươi là nơi nào thương đội, vì sao xuất hiện ở đây?" Trung niên nhân nghe nói như thế, trên mặt vẫn như cũ mang theo cung kính vẻ mặt, vừa cười vừa nói: "Khởi bẩm vị tướng quân này, tại hạ tên là Châu Vĩ, chính là Nam Dương quận nhân sĩ, lúc trước thì là mang theo một chi thương đội, chuẩn bị đi Trung Nguyên hành thương. Dù sao Trung Nguyên chi địa đã bị Tấn Vương Vương Sư cho bình định, khắp nơi đều là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chính là thương đạo phát triển thời điểm, tổ chức một chi đội ngũ khổng lồ, vận chuyển đại lượng vật phẩm tiến về Trung Nguyên, chuyện làm ăn xác thực rất tốt, hàng bán rất bán chạy, thế là lại mua một phen Trung Nguyên vật phẩm, chuẩn bị mang về Nam Dương. Đi ngang qua chỗ này dãy núi thời điểm, gặp bầy thổ phỉ này ở nửa đường cướp bóc." Lưu Cẩm nghe nói như thế, ồ một tiếng, ánh mắt quét về chung quanh. Đặt lấy 30-40 cỗ xe ngựa, chỉ sợ có hơn 100 người, coi là một cái đại thương đội. Đi ngang qua loại này dãy núi tung hoành chi địa, khó trách sẽ bị bầy thổ phỉ này cho tiếp cận. Mang theo thần sắc nghi hoặc, mở miệng dò hỏi: "Ta nghe nói Nam Dương có cái cự phú, giống như cũng họ Châu, hẳn là ngươi là kia Châu gia người." Cẩm bào trung niên nhân nghe nói như thế, mang trên mặt một tia tự hào, vừa cười vừa nói: "Tướng quân đoán không lầm, chính là tại hạ Châu gia người, mà lại là Châu gia chi chủ." Lưu Cẩm nghe vậy, ồ một tiếng, ánh mắt tới hứng thú rất lớn, đánh giá đối phương. Nếu là nhớ kỹ không sai, cái này Nam Dương Châu thị thật là ra một cái Châu phu nhân, chính là kia Trương Tế phu nhân, cũng là Trương Tú Thẩm Lương, cuối cùng vô cớ làm lợi Tào Tháo. Bất quá, chính mình xuyên về đến, đã sớm cải biến lịch sử đi hướng. Nhưng trước mắt cái này Châu Vĩ hình dạng, sắc thực tương đối anh tuấn, tuổi trẻ tuyệt đối là đại soái ca, tăng thêm có tiền cưới nàng dâu, hẳn là cũng không tệ. Sinh ra nữ nhi, chỉ sợ là một cái xinh đẹp như hoa vẻ đẹp. Như thế nói đến, kia Châu thị hẳn là người trước mắt nữ nhi, dựa theo tuổi tác suy tính, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là không biết rõ, hiện tại có hay không lấy chồng, gả lại là người nào. Nghe đồn đối phương thật là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, thành thục xinh đẹp. Tào Tháo đi vào Nam Dương, lần đầu tiên nhưng chính là coi trọng nữ tử này, cho nên mới có trong lịch sử nổi tiếng nhất một pháo hại ba hiền. Lưu Cẩm nghĩ đến đây, tuy nói có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu, rất nhanh khôi phục bình thường. Chính mình đến Nam Dương, cũng không phải vì tầm hoa vấn liễu, mà là vì thể nghiệm và quan sát dân tình. Cùng cái này Châu Vĩ nói chuyện phiếm một phen về sau, liền không có ở đây dừng lại lâu, chuẩn bị xuất lĩnh kỵ binh tiếp tục dục ngựa lao nhanh, hướng phía Nam Dương phủ thành mà đi. Đứng ở bên cạnh Châu Vĩ trong lòng thì là có chút lo lắng, vội vàng hô: "Tướng quân, không biết ngươi họ gì tên gì, ngươi thật là ta nhóm ân nhân cứu mạng, ta cũng tốt biết tục danh của ngươi, về sau đến nhà bái phỏng, đưa lên lễ vật. Lưu Cẩm nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung vẩy roi ngựa, dục ngựa mà đi. Sau lưng 500 kỵ binh, theo sát, hướng phía trước mắt ngoài dãy núi vây phóng đi. Bất quá, hơi mở thanh âm truyền ra. Ta chính là Lưu Cẩm. Châu Vi nghe nói như thế, trong lòng có chút nghi hoặc, miệng bên trong thì là nói thầm mấy câu. Lưu Cẩm, danh tự này thế nào cảm giác quen thuộc như vậy nha? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đứng ở bên cạnh quản gia, nghe nói như thế, suy tư một phen về sau, sắc mặt kinh hãi, miệng há lao đại run giọng nói rằng: "Lão, lão lao ra, cái này Lưu." Lưu Cẩm Châu Vĩ nghe được đối phương cả làm bộ dáng, cau mày. Chuyện gì xảy ra? Nói một câu đều lắp bắp, đối phương chẳng lẽ vẫn là đại nhân vật không thành. Quản gia hít sâu một hơi, liền tranh thủ câu nói này cho đỡ thuận. "Lão gia, ngươi Lưu Cẩm chính là tấn vương, ngươi nói hắn có phải hay không đại nhân vật?" Lời này vừa nói ra, Châu Vĩ thân thể khẽ run lên, ánh mắt trợn thật lớn, không dám tin. Nhưng hồi tưởng một phen về sau, tấn vương danh tự, giống như xác thực gọi Lưu Cẩm. Thử hỏi thiên hạ, ai còn dám lấy cái tên này, mặc dù có cái tên này, chỉ sợ đều phải vì tránh hiểm nghi, đem cái này danh tự cho từ bỏ. Như thế nói đến, vừa mới người trẻ tuổi kia, lại chính là trong truyền thuyết tấn vương, hơn nữa còn cùng hắn nói chuyện phiếm lâu như vậy. Đối phương lại cười miệng thường mở, ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đại vương giá đỡ. Nhìn, hoàn toàn tựa như một cái bình thường tuổi trẻ tướng quân như thế. Châu Vĩ sau khi hết khiếp sợ, tiết hầu run run chỉ chốc lát, chậm rãi ngăn chặn nội tâm kích động. Tấn vương vậy mà cứu mình, hơn nữa còn có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới, nửa đường gặp phải sơn phỉ, không chỉ có không phải tai họa, ngược lại vẫn là thiên đại hảo sự. Dù sao người bình thường mong muốn gặp một lần, thật là muôn vàn khó khăn, chính mình không ít thấy tới, ngược lại còn cùng đối phương nói chuyện phiếm lâu như vậy. Không lo được do dự, lúc này liền đối với chúng quanh vội vàng dặn dò nói: "Tranh thủ thời gian chuẩn bị, lên đường trở về Nam Dương phải biết, trước mắt con đường này, thật là tiến về Nam Dương quận thành duy nhất con đường, tấn vương từ nơi này đi ngang qua, khẳng định sẽ ở Nam Dương đặt chân. Chính mình thân làm nơi đó cự phú, được nhanh điểm trở về, đưa lên hào lễ, lại nghĩ cái biện pháp thật tốt định bợ một phen đối phương. Nếu là có tấn vương quan hệ, từ nay về sau, hắn Châu gia không chỉ có là tại Nam Dương cự phú, tại toàn bộ Đại Hán đều có thể được xưng tụng cự phú." Rất nhanh, mấy chục người một lần nữa đánh xe ngựa, hướng phía trước mắt ngoài sơn cốc nhanh chóng hướng về đi. Nửa ngày sau, Nam Dương thành cổng đã có không ít quan viên, tướng lĩnh ngay tại nơi này chỉnh tề đứng thẳng, thậm chí trung quanh còn vây tụ không ít bách tính, ngay tại ồn ào không ngừng. Bởi vì có tin tức truyền đến, tấn vương sắp đến Nam Dương thành, tin tức một khi truyền ra, trong nháy mắt liền hoành động toàn bộ thành thị. Không ít bách tính tự phát đứng tại hai bên đường, bắt đầu nên đón. Nơi đó quan viên cùng tướng lĩnh, tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là tự mình đến đây. Đứng tại phía trước nhất, đóng giữ tướng lĩnh Trương Tế, còn có đoạn thời gian trước bổ nhiệm thái thú Lưu Tị. Không sai, người này chính là xuất từ Trác quận quê quán, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Lúc trước chư hầu thảo đồng mang theo cả nhà lão tiểu, trong tộc người trẻ tuổi, đến đây đầu nhập vào, Lưu Cẩm tự nhiên không có cự tuyệt, ngược lại ủy thác trách nhiệm. Dù sao tất cả mọi người là Trác quận Lưu thị, tuy nói không phải xuất từ cùng một cái vương tước, nhưng đều là cao tổ về sau, tự nhiên là đồng tông quan hệ. Đối phương theo một cái thôn lão, những năm này cũng là lần lượt đề bạt, giống như cưới tên lửa đồng dạng, đầu tiên là đảm nhiệm huyện lệnh, sau đó lại đảm nhiệm thái thú. Sau đó lại điều đối phương, đảm nhiệm Nam Dương thái thú, cũng chớ xem thường Nam Dương thái thú, giống nhau đều là thái thú cấp bậc, nhưng Nam Dương nhân khẩu đông đảo, địa phương phồn hoa. Một cái quận trên cơ bản đều có thể sánh được một cái châu, ngoại trừ thân cận người, những người còn lại căn bản cũng không khả năng tọa trấn ở đây. Tuy nói lâu dài chiến loạn, nhân khẩu khó khăn không ít, không có thời kỳ đỉnh phong 2 triệu người, nhưng thuần tục trừ một nửa, tối thiểu nhất cũng có 100 vạn người, trên đỉnh xa xôi một cái châu. Chỉ cần tại trên vị trí này, thật tốt lý lịch mấy năm, tương lai đảm nhiệm một phương thứ sử không thành vấn đề, đối Lưu Cẩm mà nói, năng lực cũng là tiếp theo, chủ yếu nhất chính là trung tâm. Chương 895, dòng họ Lao Thần. Chương 895, dòng họ Lao Thần. Lưu Tị người mặc thái thú quan bào, eo bên trong mang theo 2000 thạch ngọc bội, hai tay kèm ở sau lưng, cả người chỉ cảm thấy là khí thế dâng trào. Nhìn phía xa chân trời, trong lòng chỉ cảm thấy cảnh còn người mất nhà. Nhớ ngày đó chính mình, chẳng qua là Trác quận một cái nho nhỏ còn lại, muốn đi vào thái thú phủ, đều bị người khác cự tuyệt ở ngoài cửa. Mình bây giờ trở thành 2000 thạch, hơn nữa sở hữu cái này thái thú vị trí, vô cùng trọng yếu, sánh được một cái thứ sử địa vị. Đây hết thảy, nhờ có mấy năm trước, chính mình thông minh lanh lợi, mang theo toàn tộc lao tiểu đầu nhập vào Lưu Cẩm, cho nên mới có thể lăn lộn thành hôm nay chính mình. Nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi xuất hiện một đạo khác người tuổi trẻ thân ảnh. Chính là năm đó Lưu Bị, nghĩ đến đây, khẽ thở dài một cái một tiếng. Lấy đối phương năng lực cùng tiên phú, vốn là bọn hắn Trung Sơn Tĩnh Vương mạch này ưu tú nhất người. Làm sao dạ tâm quá mức khổng lồ, không biết rõ đi theo đại thế, ngược lại chống lại đại vương, dẫn đến rơi một cái chạy tứ phía kết quả. Lưu Tị có chút lắc đầu, đem chuyện này ném sau. Mình bây giờ chính là đại hán Nam Dương thái thú, cùng kia phản tặc Lưu Bị không liên quan gì. Nếu là gặp đối phương, chính mình thế tất yếu đem nó đuổi bắt hiến cho đại vương. Đúng lúc này, có một gã quan viên, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Đang có không ít kỵ binh tụ đến, trong đó một cây tấn vương quân kỳ, đón gió tung bay. Lúc này liền hô lớn một tiếng: "Tấn vương tới, tấn vương tới!" Tiếng nói truyền ra, đứng tại phía trước nhất Lưu Tị cùng Trương Tế, ánh mắt trong nháy mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Quả nhiên, mấy trăm kỵ binh chính hạo hạo đung đưa hướng phía nơi đây mà đến. Hai người hít sâu một hơi, sửa sang lại trên người quan bào, lúc này cũng nhanh bước xuống tới. Sau đó một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cung kính hô: Chúng thần bái kiến đại vương sau lưng quan viên, tướng lĩnh, quân sĩ nhao nhao một gối quỳ xuống. Chúng thần bái kiến đại vương dân chúng chung quanh nhao nhao một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cùng kính hô. Bái kiến đại vương, lớn vương uy võ Lưu Cẩm tại kỵ binh chen chúc hạ, chậm rãi đi tới nơi đây. Lúc này liền tung người xuống ngựa, đem trước mắt Trương Tế cùng Lưu Tị cho dịu dắt lên. Nhìn xem hai người mang trên mặt ý cười, đưa tay cho hai người vớt bè cho bụi. Hai người thấy tình huống như vậy, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đại vương, vậy mà cho bọn họ đập cho bụi. Vội vàng khoát tay, mong muốn tránh né. Tất cả chớ động, thật tốt đứng đấy nghe được cái này thâm trầm thanh âm, hai người chỉ có thể thành thành thật thật đứng đấy bất động. Lưu Cẩm đem cho bụi đập xong sau, mang trên mặt ý cười. Hai người các ngươi vất vả tọa trấn Nam Dương, cần phải đối mặt Kinh Châu phương diện, cũng không thể thư giãn á, hai người trái tim bịch bịch nhảy, nội tâm tràn đầy kích động. Đại vương trước mặt mọi người như thế kính yêu bọn hắn, quả thực là có lớn lao ân trạch nha. Hai người lần nữa xoay người cúi đầu, cung kính nói: "Đại vương yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ thể sống chết giữ vững Nam Dương, tuyệt đối sẽ không nhường quân địch bước vào một bước." Lưu Cẩm gật đầu cười, ánh mắt thì là nhìn về phía bên cạnh Lưu Tị. Ngữ khí vẫn như cũ khách khí nói: "Tộc lão, tại Nam Dương còn có thể a?" Lưu Tị nghe được cái này âm thanh tộc lão, chỉ cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ, dàn mua trên gương mặt kia vui mừng căn bản là che giấu không được, cung kính nói: "Đại vương yên tâm, lão thần rất ưa thích Nam Dương, chỉ hy vọng bộ xương già này còn có thể trèo chống mấy năm, nhìn xem đại vương thống nhất thiên hạ, giúp đỡ hắn thất, lão thần cũng có thể an tâm." Lưu Cẩm nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong lòng vẫn là rất hài lòng cái này Lưu Tị. Đúng là người thức thời, lúc trước thật là mang theo Trung Sơn Tĩnh Vương nhất mạch kia, đầu nhập vào chính mình, mà cũng không có đầu nhập vào lúc trước Lưu Bị. Liên riêng một điểm này, Lưu Cẩm liền tuyệt đối không thể nhường cái này Lưu Tị ăn thiệt thòi, nhất định phải thật tốt trọng dụng, nhường tất cả hán thất dòng họ cũng biết. Đi theo ta Lưu Cẩm mới là đường ra, đi theo còn lại hán thất dòng họ, chỉ có một con đường chết. Cho nên những năm này đến nay, vẫn là có không ít hán thất dòng họ, nhao nhao đến đây đầu nhập vào, bất quá có năng lực người, chính mình liền sẽ trọng dụng, không có năng lực người, tìm chức quan nhàn tản trực tiếp trấn an liền có thể. Dù sao mình bây giờ cũng không phải lúc trước, đã không thiếu những này dòng họ ủng hộ, đối phương thích thế nào liền sao thế. Nếu là dám nhảy ra, ảnh hưởng chính mình, liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, trước nốt mấy ngày, còn dám phản kháng, tìm phiền toái cho mình, vậy thì không có cách nào, trực tiếp trục xuất nguyên quán, trở thành người bình thường. Nói chuyện phiếm sau một lát, Lưu Cẩm liền xuất lĩnh Nam Dương văn võ quan viên tiến vào thành nội. Hai bên đường bách tính, gieo họ thanh âm, so với ngoài thành, càng thêm vang dội. Lớn vương uy võ, lớn vương uy võ tuy nói rất nhiều bách tính, là phát ra từ nội tâm gọi, nhưng còn có rất nhiều người là an bài đi vào, chỉ cần đám người nên đón gieo họ, liền có thể lĩnh một phần cháo hoa. Loại này xáo lộ, cùng tiền thế lĩnh hai cái trứng gà, tại ven đường gọi vài câu hình thức như thế. Trên ngựa Lưu Cẩm mang theo vẻ mặt ôn hòa nụ cười, thỉnh thoảng vẫy tay, cùng đám người biểu thị thân cận, miệng bên trong thỉnh thoảng hô vài câu. Dân chúng tốt, dân chúng trung thành, trong lòng kích động không thôi, vội vàng bể lên một câu: "Đại vương tốt, đại vương tốt." Thái thú phủ, trong hành lang, Lưu Cẩm việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi quận nội quan viên. Ánh mắt quét mắt một cái về sau, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Kinh Châu phương diện, nhưng có cái gì động tác?" Tiếng nói truyền ra, ngồi ở bên cạnh Trương Tế, dẫn đầu đi ra, báo cáo: "Khởi bẩm đại vương, Kinh Châu bên kia cũng là không có quá lớn động tác, bất quá chúng ta cầm xuống Nam Dương về sau, Lưu biểu phái người khiển trách chúng ta một phen, đối phương nói Nam Dương chính là Kinh Châu, không thể chia cắt một bộ phận, hy vọng chúng ta có thể đem Nam Dương còn trở về. Hơn nữa đối phương còn nói chúng ta vẫn là đồng minh, tập kích bất ngờ đồng minh địa bàn, nói ra có chút không ổn, cũng biết ảnh hưởng đại vương uy danh." Lưu Cẩm nghe nói như thế, hiện ra nụ cười, trên mặt trong nháy mắt biến mất, lạnh lùng vẻ mặt truyền ra: "Lão gia hỏa này còn có mặt mũi sách kết minh sự tình, ta tiến đánh Trung Nguyên thời điểm lại còn ra lương thực xuất tiền giúp đỡ Tào Tháo thân làm hán thất dòng họ, không hảo hảo theo ta giúp đỡ hán thất cứu vớt lê dân bách tính, ngược lại liên hợp người ngoài hoang loạn triều đình, liền lao ra hỏa này trăm năm về sau cũng không mặt mũi nào đối cao tổ trùng quanh quan biên." Nghe nói như thế về sau, nhao nhao gật đầu, lòng đầy căm phẫn giận mắng Lưu biểu. Cho dù rất lớn tuổi Lưu Thị, vì tại Lưu Cẩm trước mặt biểu thị một phen trung tâm, cũng là chửi ầm lên một phen. Lưu Cẩm nghe nói như thế, phất phất tay, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Ta nghe thám tử truyền đến tình báo, Lưu bị chiến bại về sau giống như trốn đi Kinh Châu, Lưu biểu thậm chí vô cùng nhiệt tình tiếp đãi một phen, không biết hiện tại cái này Lưu bị tại Kinh Châu tham nhiệm chức gì, tọa trấn nơi nào." Tiếng nói truyền ra, Trương Tế lại là đứng dậy, mở miệng nói ra: "Chúa công, theo tin tức báo, cái này Lưu bị giống như đi theo Lưu biểu trưởng tử Lưu Kỳ, xuất lĩnh 3 vạn đại quân tọa trấn tại Tân Dã. Tân Dã ở vào Nam Dương cùng Tương Dương ở giữa, lúc trước thuộc về chúng ta Nam Dương địa bàn, chỉ có điều bị Lưu biểu đóng quân chú đóng ở này. Lúc trước chúa công còn tại xuất lĩnh đại quân thu phục Trung Nguyên, vì không làm cho ma sát, cũng không có cầm xuống nơi đây. Chúng ta về sau nếu là xuôi nam tiến đánh Kinh Châu, mà cái này Tân Dã thì là đứng mũi chịu sào." Chương 896, Kinh Châu thế cục. Chương 896, Kinh Châu thế cục. Lưu Cẩm nghe được lời nói này về sau, cũng không có quá mức để ý Tân Dã thuộc về không hiểm có thể thủ, chỉ là một tòa không lớn không nhỏ thành trì mà thôi. Chỉ cần mình đại quân xuôi nam, Lưu Bị tự nhiên không có cách nào chế bảo, khẳng định là nghe ngóng rồi chuẩn. Lưu biểu sở dĩ nhường Lưu Bị tọa trấn ở đây, còn không phải là vì phòng ngừa chính mình xuôi nam, đối phương xem như một cái vùng hòa hoãn, thậm chí có thể nhường hắn rời xa Tương Dương, miễn cho lắc lư dưới trướng Kinh Châu bắn võ. Hiểu rõ một phen việc này về sau, Lưu Cẩm tạm thời không muốn trêu chọc Nam Phương chư hầu. Hiện tại phải tĩnh dưỡng sinh tức, vững chắc Trung Nguyên, mở rộng binh mã, chế tạo thủy sư, tích xúc lương thảo, chờ chu bị hoàn tất về sau, trực tiếp xuôi nam. Về phần một cái Lưu Bị, dựa vào Tân Dã cái thành nhỏ này, đã là bất lực cùng chính mình chống lại. Lưu Cẩm nhìn thoáng qua trong đường, phất phất tay, ra hiệu đám người lui xuống đi. Chính mình thì là đi vào thư phòng, bắt đầu xem xét Nam Dương chính vụ. Đã muốn tuần sát các quận, nhất định phải tham chính vụ phương diện bắt đầu vào tay. Cái mông vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa phòng, tại lúc này liền truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy điển vi thô kệch thanh âm truyền vào. Bẩm báo đại vương, ngoài cửa phủ có một người tự xưng Châu thị gia chủ, đến đây bái kiến, đối phương nói muốn đưa tặng hảo lễ, di tạ ân cứu mạng. Lưu Cẩm nghe nói như thế, ồ một tiếng, đem trong tay sách buông xuống. Trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình ra roi thúc ngựa mới vừa vặn đến Nam Dương, không nghĩ tới, đối phương chân sau liền đã tới nơi đây. Hơn nữa tới nhanh như vậy, hiển nhiên đã biết được thân phận của mình. Nếu như thế, vậy thì dẫn người vào tới đi xác thực nghĩ muốn hiểu rõ một phen đối phương, dù sao cũng là Nam Dương cự phú, kinh thương năng lực khẳng định không kém, nếu là có thể giống chân ra như thế, vì chính mình hiệu lực. Chính mình chưa hẳn không thể đem đối phương nâng đỡ lên đến, trở thành toàn bộ trung nguyên lớn thương. Bởi vì hiện tại chân ra, thương hội đã là trải rộng toàn bộ phương Bắc, tăng thêm hiện tại chính mình đánh xuống trung nguyên, đối phương đã bắt đầu đang bố trí, hiển nhiên chuẩn bị đem thương hội thương đạo, quét sạch toàn bộ Đại Hán. Hiện tại chân ra, đối với mình đúng là ngoan ngoãn phục tùng, chính mình muốn cái gì đối phương liền cho, hơn nữa hàng năm cống hiến tiền tài lương thảo đều là không ít số lượng. Nhưng chưa chừng chính mình đợi sau, bọn hắn chân ra vẫn sẽ hay không thành thành thật thật nghe theo. Cho nên vẫn là có khuyết điểm, cái này chân ra thương đạo thực lực đã là càng ngày càng cường đại, dần dần bắt đầu lũng đoạn toàn bộ Đại Hán. Đối triều đình mà nói, đối toàn bộ thiên hạ thương nhân mà nói, đều là một cái uy hiếp, bởi vì chỉ cần lũng đoạn về sau, bất cứ chuyện gì đều là hắn định đoạt. Đến lúc đó, lương thực tăng vọt sụt giảm, sẽ để cho toàn bộ thiên hạ bách tính náo động không chịu nổi, đến lúc đó các nơi cầm vũ khí nổi dậy, lại là khói lửa ngập trời. Cho nên mình tuyệt đối không được, chân ra lũng đoạn, toàn bộ Đại Hán thương đạo chỉ có thể ngầm thừa nhận đối phương tại phương Bắc tung hành, mà Trung Nguyên, Nam Vương, Đông Nam, Tây Bắc chi địa thì là muốn tuyển cái khác người khác, đem bọn hắn nâng đỡ lên đến, kiểm chế lẫn nhau chống lại. Đây chính là cái gọi là ngăn được chi thuật, tuyệt đối không thể cho phép một nhà độc đại. Thậm chí về sau triều đình cùng trong quân cũng là như thế, nhất định phải nâng đỡ mấy cái khác phe phái lẫn nhau ngăn được, không thể cho phép một nhà độc đại, nếu không liền sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến đông 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 thanh âm, tiến đến két két một tiếng vang lên, hai phiến cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Châu Vĩ mang trên mặt câu nệ cùng cung kính vẻ mặt, chậm rãi đi đến, đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, chỉ có thể quy quy củ củ cúi đầu. Lưu Cẩm thấy cảnh này, cười cười, mang theo hòa thượng ngữ khí nói rằng: Châu gia chủ, thế nào như thế câu nệ? Châu Vĩ nghe được cái này trêu chọc thanh âm, lúc này mới chậm rãi nâng lên đầu, nhìn trước mắt người trẻ tuổi, xác thực cùng lúc trước nhìn thấy Lưu Cẩm giống nhau như lúc. Hít sâu một hơi, cung kính nói rằng: Thảo dân lúc trước không biết là đại vương, biểu hiện có chút thất lễ, còn mời đại vương không nên trách tội. Lưu Cẩm nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Châu gia chủ khách tức giận, cô lúc trước cũng không có cáo chi thân phận, tự nhiên không có khả năng trách tội với người. Châu Vĩ nghe nói như thế, trung điệp thở dài một hơi, xem ra trước mắt Lưu Cẩm, thật cùng trong đồn đãi giống nhau như lúc. Đối đãi phổ thông bách tính cùng các tướng sĩ, đều biểu hiện vô cùng khách khí, cũng không có bênh vá hung hăng, biểu hiện cao cao tại thượng. Dù vậy, hắn cũng vẫn là mang theo tôn kính vẻ mặt cung kính nói rằng: Đại vương, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta đã chuẩn bị một phần lễ mọn tặng cho ngươi. Nói xong lời này về sau, từ trong ngực móc ra một phong sổ đẩy tới. Lưu Cẩm thấy này bộ dáng, do dự một chút, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận. Mở ra bên trong sổ danh sách, tra xét một phen. Cho dù chính mình thường thấy sóng to gió lớn, cũng bị đồ vật trong này cũng cho hấp dẫn lấy. Lương thảo 30 vạn thạch, vải vóc, tiền tài, kim ngân châu bảo các thứ một số. Dù sao cái này 30 vạn thạch, lương thảo cũng không ít, đầy đủ mấy vạn đại quân, một năm lâu. Toàn bộ thiên hạ, có thể kiếm ra nhiều như vậy lương thảo người, chỉ sợ cũng liền mấy cái đỉnh tiêm phú thương, Hà Bắc chân gia, Từ Châu Mi gia, Kinh Châu cùng Giang Đông mấy cái gia tộc, còn nữa chính là trước mắt Nam Dương Châu gia. Bất quá Châu gia nội tình, vẫn là so mặt khác một chút lớn gia tộc, kém không ít. Dù sao mấy cái khác gia tộc đều là tung hoành toàn bộ châu quận, tổ tiên đều đi ra quận lớn, mà Châu gia thì là tại Nam Dương một chỗ, có uy danh mà thôi. Nhưng chính là bởi vì Nam Dương nhân khẩu sung túc, phồn hoa giàu có, cho nên Châu gia mới có thể đưa đạt được nhiều như vậy lương thảo, còn lại không phải, khác một cái quận cự phú căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy lương thảo. Lưu Cẩm đem trong tay danh sách chậm rãi đặt ở bàn bên trên, nhìn đối phương, trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng dò hỏi: Châu gia chủ, phần này danh sách phân lượng cũng không ít, người Châu gia cho dù là Nam Dương cự phú, lấy ra chỉ sợ cũng đến thương cân động cốt, á chỉ là một cái ân cứu mạng, không cần thiết đưa lên nhiều đồ như vậy. Á Châu Vĩ nghe nói như thế, trong lòng có chút do dự, hắn đưa lên nhiều như vậy hảo lễ, cũng không phải vì trả cái gì ân cứu mạng, mà là nghĩ đến nhất phi trùng tiền, nhường hắn Châu gia cá vượt long môn, trở thành danh môn vọng tộc, thế gia đại tộc, đừng lại cực hạn tại cái này thương nhân chi lưu. Vẫn là cắn răng, chậm rãi nói rằng: Đại vương, kỳ thật ta quá muốn vào bước ta Châu gia, tuy nói tại Nam Dương được xưng tụng là cự phú, nhưng cuối cùng vẫn là căn cơ nông cạn, trong tộc cũng không có cái gì lớn quan viên, đối mặt danh môn vọng tộc vẫn là có vẻ hơi yếu kém chỗ. Cho nên ta muốn đưa tặng số tiền này tài, mong rằng đại vương có thể giúp ta một chút Châu gia, về sau ta Châu gia tuyệt đối lấy đại vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngồi ở chủ vị Lưu Thị nghe được lời nói này về sau, nhẹ gật đầu. Đối với người này thuyết pháp như vậy, cũng không có bất kỳ ghét bỏ, ngược lại cảm thấy rất có triển vọng. Dù sao Chu gia chỉ là thương cổ cự phú, muốn trở thành thế gia, danh môn, tổ tiên nhất định phải đi ra quan lớn mới được, nếu không mãi mãi cũng là thương nhân chi lưu. Đối phương hiện tại có gặp mặt cơ hội của mình, tự nhiên đến đem át chủ bài lộ ra đến, hy vọng có thể đạt được chính mình coi trọng. Trước mắt người này, đúng là người thông minh, chính mình thích nhất cùng loại người này liên hệ. Hơn nữa chính mình muốn là tưởng thu phục Châu gia, trở thành chính mình dưới trướng tương đối.